Chương 265 đi tìm Thôi Lễ, chương 265 đi tìm Thôi Lễ. Hàn lão đệ, ngươi nói ngươi để cho lão ca thế nào cảm tạ ngươi mới tốt ta, ngươi làm như vậy để cho lão ca trong lòng khó chịu à, bây giờ suy nghĩ một chút lão ca thật sự là trong lòng hổ thẹn, mới vừa rồi ngươi mấy cái chị dâu ở văn phòng thay phiên mang ta, ta vậy mà một cái dám không dám thả, là lão ca lòng dạ nhỏ mọn à. Lưu Quang Minh ở điện thoại bên kia lại là vô bản, lại là bạn hai, thật giả Hàn Khiêm không thấy được, hắn có thể xác định bây giờ Lưu Quang Minh khẳng định muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hàn Khiêm cầm điện thoại di động cười nói, lão ca ngươi đây là làm gì? Bao lớn chút chuyện a. Hàn lão đệ à, ngươi lấy ta làm huynh trưởng, ta mặt mũi này là thật không có địa phương thả, như vậy ta cũng không nói cái gì ở kiểu cách vậy, số thẻ phát tới, tiền này lão ca cho ngươi bổ túc. Ai? Lão ca ngươi có phải hay không khách khí rồi? Ngươi gọi ta một tiếng lão đệ, ta bảo ngươi một tiếng lão ca, chút chuyện nhỏ này ngươi so đo cái gì? Ngươi cấp ta mặt mũi, coi như là cái đầu tiên chủ động tới tìm ta khai phá Đông Thành thổ địa, nói thật, ai con mẹ nó biết lầu này bán sau này có được hay không bán. Ngươi há mồm liền cấp ta 1 triệu, tiền này ta cầm trong lòng nhưng có thẹn, như vậy sau này bản che lại, rẻ hơn một chút bán cho lão đệ một bộ. Lão đệ, ngươi cái này nói chính là tiếng người sao? Ngươi đem ta Lưu Quang Minh làm người sao? Còn bán ngươi, ta nhất định khiến bọn họ thiết kế cái biệt thự khu, 2 bộ biệt thự. Lão ca ngươi đây là lừa ta à? Hai anh em chúng ta cũng đừng làm kiêu, ngày nào đó hai anh em ta uống chút, liền hai chúng ta tìm quán ven đường, ngươi mời khách cái loại đó áo. Dễ nói dễ nói. Kia lão ca ngươi cũng đừng cùng chị dâu nhóm tức giận, cũng là vì tốt cho ngươi, sau này chúng ta tiếp tục hợp tác chính là. Được 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 tốt, lão đệ ngươi bận rộn. Lão ca còn phải đi cấp phía dưới đám danh quan họ, không thể mắng chị dâu ngươi nhóm, ta được mắng bọn họ phát tiết một chút, mặt mũi này à, ném về tận nhà. Điện thoại bị cắt đứt, Yến Thanh Thanh liền nói ngay. Lưu Quang Minh người này nói so hát tốt, ngươi đừng quá quả thật. Hàn Khiêm nhắm hai mắt gật gật đầu. Ta biết, cùng cái này Lưu Quang Minh tiếp xúc, ngươi mạnh mẽ hơn hắn, hắn cho ngươi gọi cha đều được, ngươi nếu là không bằng hắn, cấp hắn cứ gọi tổ tông hắn còn phải đánh ngươi một ước, ăn cơm, các ngươi cũng đừng náo, ta còn phải suy nghĩ chút chuyện, ta muốn cùng Thôi Lễ gặp một lần, ngươi cùng Ôn Ngoan không có sao. Ta phải đem quý bác gái cùng đồng quái lao sư bên này an toàn làm một chút. Dứt lời, 4 cái nữ nhân toàn bộ để tay xuống trong chén. Cùng Thôi Lễ gặp mặt. Không thể. Tuyệt đối không được, người này không phải Phùng Luân cái loại đó chơi đầu óc, Hàn Khiêm gặp hắn nhất định sẽ nguy hiểm, nhưng là ấm áp cùng Yến Thanh Thanh cũng không có biện pháp mở miệng đi khuyên Hàn Khiêm, các nàng lo lắng Hàn Khiêm an nguy, chẳng lẽ Hàn Khiêm vì quý tính cùng đồng giao an nguy lại không thể. Liền xem như đối thủ cạnh tranh, nhưng vĩnh viễn không hy vọng đối phương gặp phải nguy hiểm. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên đối Yến Thanh Thanh cười một tiếng. Sau đó gấp một khối cà hộp đặt ở Quý Tĩnh trong chén, lần này không ai ghen, bởi vì Quý Tĩnh khóc. Nàng quá lo lắng Hàn Khiêm an toàn, trong lòng nàng cũng có ấy nấy. Xem 4 cái cô nương, Hàn Khiêm cười nói. Không có các ngươi nghĩ nguy hiểm như thế, ta không phải còn có một cái huynh đệ tốt thế này. Quan đại cầu hay là đồ tiêu? Yến Thanh Thanh bật thốt lên, Hàn Khiêm cười nói. Quan huynh nếu so với đồ tiêu càng đáng tin một ít, tối nay các ngươi 4 cái ở nhà ở đi, 2 ngày này đừng hòng đi, cách vách Trịnh Tinh là cảnh sát. Hắn sẽ bảo vệ sự an toàn của các ngươi, ta đem Thôi Lễ cái phiền toái này giải quyết đang nói, Ôn Ngoan chìa khóa xe cấp ta, ta tối nay có thể không trở lại, các ngươi khóa chặt cửa, buổi tối đừng đi ra. Dứt lời Hàn Khiêm đứng lên, lúc này Quý Tĩnh đã đứng lên chờ ở cửa cấp hắn cầm quần áo cùng giày, Hàn Khiêm ra cửa, trên bàn cơm 4 cái cô nương cũng không có khẩu vị. Hàn Khiêm chính là các nàng điểm tựa. Các nàng đều thiếu nợ Hàn Khiêm, đều không ngoại lệ. Đồng Dao nhắm hai mắt thở dài nói, Hàn Khiêm quá mệt mỏi, từ ta biết hắn bắt đầu, hắn mỗi ngày đều đang bận rộn, Ôn Ngoan ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì để cho Hàn Khiêm ở nhà làm cho ngươi 3 năm chủ phu, ta không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là rất hiếu kỳ, người đàn ông này là thế nào nhịn được không đi thi triển quyền cước của mình. Ôn Ngoan ngơ ngác ngây ngốc đối với Đồng Dao lắc đầu một cái, nàng không biết, nhưng là Yến Thanh Thanh cho ra câu trả lời. Là trách nhiệm cùng thích à, cũng liền Ôn Ngoan tên ngu ngốc này đến bây giờ còn không có phát hiện nàng Khiêm ca ca có bao nhiêu cố gắng. Ôn Ngoan, ta cùng ngươi nói một chuyện, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, chúng ta đều có thể có lỗi với Hàn Khiêm, đều có thể mắng hắn, có thể đi ức hiếp hắn, ta có tư cách. Quý Tĩnh cũng có tư cách, Đồng Dao còn có, bao gồm Ngu Thi Tử, Thái Thanh Hổ, Dương Lam, Tô Lượng Quan Quan, duy chỉ có ngươi không có. Ôn Đoán xem Yến Thanh Thanh nhíu mày, Yến Thanh Thanh nhẹ giọng thở dài. Hàn Khiêm vì ngươi lãng phí 3 năm, bởi vì sao có thể như vậy ta không biết, ta biết chính là hắn đóng kín bản thân, ở cùng Tiền Luyện chơi game thời điểm hắn đã theo không kịp trò chơi tiến bộ, đối với điện thoại di động, máy vi tính vân 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 vân, Hàn Khiêm cũng thuộc về một lạc hậu trạng thái, chuyện trọng yếu nhất, ngươi mãi mãi cũng không thể nói Hàn Khiêm thiếu cho ngươi 4 triệu đừng, cũng là ngươi 4 triệu hại Hàn Khiêm, nếu là có một ngày Hàn Khiêm đột nhiên rời đi ngươi, ta hi và ngươi có thể buông xuống ngươi khách sáo, niềm yêu hanh của ngươi đi giữ lại hắn, bởi vì ngươi thiếu hắn, dĩ nhiên, Hàn Khiêm là sẽ cùng ta kết hôn. Ôn Đoán đứng lên mắt lạnh nhìn Yến Thanh Thanh, đạm mặt nói, ngộng tưởng hao huyền, Hàn Khiêm bất lực nhất thời điểm thấy duy nhất một chùm sáng là ta. Ta gọi Ôn Đoán, ta ở hắn chán nản nhất thời điểm cho hắn Ôn Đoán. Yến Thanh Thanh một tay chống cằm xem Ôn Đoán cười nói, ngươi còn phải biết, Hàn Khiêm cuộc đời mới khối thứ nhất ván cầu là ta, biết vì sao Hàn Khiêm cùng Quan Quân Bưu quan hệ rất tốt sao? Tất cả mọi người cũng chán ghét người hắn cũng là rất thích, bởi vì Quan Quân Bưu nhìn nhất hiểu, cho nên đem ngươi tỷ dụ thành đồng cung, mà ta ở đây, ngươi nói ngươi ở Hàn Khiêm chán nản nhất thời điểm cho hắn Ôn Đoán, vậy ta phải nói cho ngươi, ta ở Hàn Khiêm cần trợ giúp nhất thời điểm cho hắn một vững chắc hậu thuẫn, rộng rãi nền tảng cùng với một tuyệt đối tín nhiệm hắn Yến Thanh Thanh. Ôn Đoán hít sâu một hơi, nàng không tìm được lý do đi phản bác Yến Thanh Thanh vậy, lúc này Đồng Dao cúi đầu nhỏ giọng mở miệng. các ngươi hai cái không nên tranh cãi, bây giờ Hàn Khiêm đi tìm Thôi Lễ có thể có thường, các ngươi vì sao không khuyên giải ngăn hắn? Ôn Đoán không có mở miệng, Tiễn Thanh Thanh cũng không có mở miệng chính là đứng ở cửa quy tĩnh, nàng nhìn cửa phòng, thanh âm mang theo vài phần phiêu miểu, nhẹ giọng nói, không phải không khuyên giải ngăn, là không ngăn được, ta càng không muốn cản, ta thích hắn, ta tin tưởng hắn, ta sùng bái hắn, hắn có thể đánh vỡ hết thảy không thể nào, niềm kiêu hãnh của Hàn Khiêm đã bị mài nhẵn, ta không hy vọng ta thích nam nhân mất đi dã tâm cùng tự tin, trao liệm bầu trời hùng ưng không thể nào bị trói buộc, cho nên ta một mực tại nhìn lên hắn. Dứt lời, quý tính xoay người đối ba nữ nhân cười nói, các ngươi tại sao phải nghĩ Hàn Khiêm gặp nguy hiểm, chân chính có nguy hiểm chính là Thôi Lễ mới đúng, ta đi cấp Hàn Khiêm mua quần áo, các ngươi ăn đi. Hôm nay quý tính nhảy ra một bước dài, trước kia nàng đem thích để ở trong lòng, giấu ở trong mắt, nhưng hôm nay sẽ không. Nàng còn chưa phải tranh không cướp, không vui không giận, nhưng là muốn cho người biết, nàng thích Hàn Khiêm. Trên xe, Hàn Khiêm cấp quan quân Bưu gọi một cú điện thoại. Bưu tử, ta đi đón ngươi. Ta hiểu. Chương 266 Phùng Luân xuất hiện, chương 266 Phùng Luân xuất hiện, Thôi Lễ sẽ ở nơi nào? Bây giờ Hàn Khiêm trong lòng có 3 cái địa phương, hắn 100% ở nơi này 3 cái địa phương một người trong đó. Phùng Chí Đạt dưới lầu, quan quân Bưu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, một viên đạn bị nhét vào băng đạn, túi đầu cười nói, không có áo chống đạn, không có biện pháp chuẩn bị cho ngươi, một hồi động thủ ngươi trực tiếp chạy. Hàn Khiêm đổi lại một bộ giá rẻ đồ thể thao, xe ném vào tiền linh dưới lầu, bây giờ lái một chiếc không có chụp hình xí ly, mang theo mũ lưỡi chai, Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói, đi thôi, hắn không ở nơi này, thương thu. Nổ máy xe, Hàn Khiêm đi trước cái cuối cùng địa phương. Nếu như không có tính sai, Thôi Lễ vẫn còn ở trong thành phố. Phùng Chí Đạt dưới lầu, duy cảnh khách sạn 8888 căn phòng, cái cuối cùng cũng chính là Hàn Khiêm địa phương muốn đi. Bởi vì người chết mà hoang phế duyên tụ Khải Long. Lái xe phi nhanh, tiến về tụ nguyên Khải Long trên đường, quan đại cầu đột nhiên mở miệng. Có một chiếc phe ra di một mực theo ở phía sau, người này mở ra đồ chơi này theo dõi, đầu óc không dùng tốt lắm đi, nó ra tốc, Thôi Lễ. Hàn Khiêm cao mày trầm giọng nói, không biết ta có bao nhiêu kẻ địch ngươi so với ta cũng rõ ràng, Phùng Luân uy hiếp ta muốn động quý bác gái, hắn mặc dù bây giờ không núp đích, nhưng là mẹ hắn Phùng Chí Đạt một ngày không xuống ngựa, hắn liền có khả năng cầm Quý Tĩnh uy hiếp ta, tối nay ta là muốn nói cho Phùng Luân, đừng mẹ hắn uy hiếp một Sử Nam. Cái này cùng Sử Nam có quan hệ gì? Ngươi muốn phá Sử bên cạnh ngươi mấy cái nữ nhân có thể không đồng ý? Ngươi a, chính là đem trách nhiệm nhìn quá nặng, nó vượt qua. Đỏ tươi phe ra di đã xỉ lì sánh bay, Hàn Khiêm trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, hộp số đề tốc, xỉ lì xe trong nháy mắt bưu đến 120, trong xe hai người rõ ràng cảm giác được xe bắt đầu tả hữu nhẹ nhàng. Sau đó nghe được ngoài cửa sổ truyền tới cần ga nổ vang. Phe Gia Di mang theo giống như một đạo đỏ tươi kiếm sắc bình thường chạy đến trước xe, một giây kế tiếp cái này lái xe ra hỏa tại chỗ đạp thắng xe, màu đỏ Phe Gia Di ngang dừng ở xí lì trước mặt, Hàn Khiêm cũng ở đây trong nháy mắt đạp thắng xe, xí lì khoảng cách Phe Gia Di khoảng cách bất quá 20 cm, Hàn Khiêm nổi giận, cùng quan đại cầu đồng thời xuống xe. Khi bọn họ hai thấy được Phe Gia Di bên trên đi xuống người lúc, hai người đồng thời xoay người, nhưng là vẫn chậm. Thái Thanh Hồ sắc mặt tái xanh xem Hàn Khiêm, cả giận nói, ngươi có phải hay không muốn đi tìm Thôi Lễ? Hàn Khiêm cũng không quay đầu lại mắng, ta yêu tìm ai, ngươi đừng mẹ hắn cho là ngươi đối ta rất trọng yếu. Ta cũng đi. Nghe được ba chữ này, Hàn Khiêm xoay người đi về phía Thái Thanh Hồ, đưa tay ra bóp lấy nữ nhân này cổ, ánh mắt đỏ thắm. Ngươi nói không sai, ta đi tìm Thôi Lễ. Ngươi hài lòng? Cút đi. Thái Thanh Hồ sắc mặt đỏ lên, hô hấp chật vật, nhưng nàng liền quật cường xem Hàn Khiêm, chật vật vượt trội ba chữ. Ta cũng đi. Hàn Khiêm chậm rãi buông tay ra, xoay người rời đi. Lúc này Thái Thanh Hồ chạy chậm đuổi theo Hàn Khiêm, tiếp tục nói, ta là thư ký của ngươi, ta không nghĩ ngươi xuất hiện ngoài ý muốn, ta cũng không biết. Bây giờ ông chủ của ngươi ra lệnh ngươi về nhà, ta có thương. Nghe được ba chữ này, Hàn Khiêm ôm đầu đứng ở trên đất, biết ngay cái này Thái Thanh Hồ khẳng định không phải đơn giản đồ chơi, vạn vạn không nghĩ tới nàng như vậy không đơn giản à. Ở Hàn Khiêm nhức đầu thời điểm, Thái Thanh Hồ đứng ở sau lưng Hàn Khiêm tiếp tục nói, ta biết ngươi cũng có súng, nếu như nổ súng các ngươi không nói được, nhưng là ta có thể. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Thanh Hồ, tao mày ai thanh nói, đại tỷ, ngươi biết thương dùng như thế nào sao? Ngươi ở chỗ nào lấy được đồ chơi này? Buổi chiều xin phép, ta nói cho phía trên Thôi Lễ muốn giết ta, ta sẽ không, nhưng là ngươi nhất định sẽ. Ngươi biết hắn đang gạt ngươi sao? Ta thương không chuẩn bị dùng, ta biết ngươi nhất định là có, ta thương chẳng qua là phòng thân. Về nhà, ta không cùng ngươi chơi, ta về nhà. Bây giờ các đầu đường ở phong đường, Thôi Lễ không ra được, nhưng là mấy ngày nữa cũng không nhất định, ta coi như bây giờ đối Phùng Chí Đạt ra tay, hắn cũng phải chừng một tháng mới có thể bị thẩm phán, Phùng Luân nói, sẽ đối Quý Tính ra tay. Nữ nhân này lúc nào trở nên thông minh như vậy rồi? Hàn Khiêm đứng lên nhìn về phía Thái Thanh Hồ, cắn răng nói, ngươi lái xe đi theo ta, ta cùng Bưu Tử đi gặp Thôi Lễ, ngươi ở bên ngoài chờ cho ta. Ta còn nói cho ngươi, Thôi Lễ không thể bắt, bắt sau lưng của hắn còn có một cái Phùng Luân, bên cạnh ta người nguy hiểm hơn. Tối nay Thái Thanh Hồ là thư ký của ngươi, không phải kiểm tra tổ thái kiểm tra quan. Rốt cuộc biết các nàng này thân phận. Xí Ly ở phía trước, Phe Gia Di ở phía sau. Bây giờ Hàn Khiêm còn biết mấy chuyện, người nữ nhân này nhà rất có tiền rất có tiền, tài lái xe của nàng có thể cùng Yến Thanh Thanh đua xe, không bỏ rơi được. Hai chiếc xe dừng ở duyên tụ Khải Long cửa sau cách đó không xa, Hàn Khiêm xuống xe đi tới Phe Gia Di ngoài xe, hướng về phía Thái Thanh Hồ đưa tay ra, kết quả nữ nhân này cấp Hàn Khiêm một thanh súng kích điện. Hàn Khiêm xem đồ chơi này, sau đó ngẹo đầu xem Thái Thanh Hồ, đạm mặt nói, ngươi có tin ta hay không quất ngươi? Thái Thanh Hổ chăm chú gật gật đầu. Ta tin, nhưng đây chính là ta thương, súng của ngươi cũng không phải là đồ chơi này sao? Hàn Kiêm đưa lưng về phía quan đại cẩu đưa tay ra, quan quân bưu khẩu súng đưa cho Hàn Kiêm, sau đó Hàn Kiêm dùng súng đè ở Thái Thanh Hổ trên trán, cắn răng cả giận nói, ngươi nói ta là cái gì thương? Thái Thanh Hổ sửng sốt, sau đó nói, Hàn Kiêm, cầm thương là phạm pháp. Vậy ngươi mẹ hắn bắt lại cho ta, ta cầm thương là phạm pháp, đạn đánh vào trong thân thể ta phạm pháp không? Ta không bắt ngươi, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, nhưng là ngày mai sau này ngươi đừng để cho ta thấy ngươi có thương, còn ngươi nữa. Quan quân yêu. Thế nào nữ nhân bên người liền không có một đứng đắn đồ chơi a? Hàn Kiêm khẩu súng ném cho quan đại cẩu, sau đó đem súng kích điện ném cho Thái Thanh Hổ, cả giận nói, ngươi về nhà. Ta không. Ta cũng đến rồi, ta ngày mai có thể viết báo cáo, nói là thôi lễ bắt ngươi cùng quan quân yêu, cũng có thể giải thích quan quân yêu súng trong tay là thế nào tới. Đại tỷ, ngươi vì cái gì? Ta là thư ký ngươi, ta cũng không muốn bản thân mỗi ngày sống ở tử vong uy hiếp trong. Ở Hàn Kiêm xoắn suýt thời điểm, quan quân Bưu đột nhiên mở miệng nói, chớ nói, chúng ta ai cũng không đi được. Còn không đợi Hàn Kiêm xoay người, hai thanh thương phân biệt nhắm ngay hắn cùng Thái Thanh Hổ đầu. Thôi Lễ đứng ở Hàn Kiêm sau lưng, cười nói, Hàn thiếu, đã lâu không gặp. Hàn Kiêm tâm chìm vào đáy vực, trầm giọng nói, Thôi Lễ, ngươi tính tới ta sẽ tìm đến ngươi. Đang khi nói chuyện Thái Thanh Hổ cũng xuống xe, Thôi Lễ cười trả lời, ta khẳng định không tính được tới a, nhưng là có người có thể. Lời này vừa nói ra, Hàn Kiêm tâm hoàn toàn chìm, bây giờ Thôi Lễ thương chỉ hắn cùng Thái Thanh Hổ, như vậy chỉ quan đại cầu đầu thương là ai? Hàn huynh, ngươi để ngươi thái thư ký đem súng kích điện để xuống đi, không phải quan đại cầu đầu sẽ phải nở hoa, có muốn nghe hay không nghe ống ham thanh thanh âm? Cái thanh âm này, Hàn Kiêm nghĩ cũng không nghĩ, cắn răng mắng, Phùng Luân, ta có ngươi mẹ, ngươi không có xuất ngoại. Chương 267 đe dọa, chương 267 đe dọa tụ nguyên Hải Long. Cái này để cho Hàn Kiêm quen thuộc vừa xa lạ địa phương, chỉ bất quá lần này hắn ở phía sau biết, Phùng Luân bưng một chén cơm trên liền cái này tỏi nấu nghiến, Hàn Hồ nói, xuất ngoại làm gì? Chỗ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất, kỳ thực ta một chút đều không muốn cùng ngươi gặp mặt, ta tính toán thời gian đâu, nếu như trong vòng nửa tháng Phùng Chí Đạt còn không có sổ đổ, ngươi ôn nhu hiền huệ quý bác gái có thể sẽ phải cùng ngươi nói tạm biệt, nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới bên cạnh ngươi nhiều một Thái Thanh Hổ, ngươi còn phải cảm ơn nàng à, đúng, nhớ trở về để cho quý tính kiểm tra một chút nàng tiểu bảo ngựa. Thái Thanh Hổ cùng quan đại cậu bị trói kết kết thật thật, Hàn Kiêm thời là ngồi ở một mười phần thư mềm một người trên ghế salon, ngồi ở bên trong giống như là nằm ngựa vậy, tháo bỏ xuống trên người khí lực. Hàn Kiêm xem Phùng Luân nhíu môi, đừng chém gió, quý bác gái xe ta ngày hôm trước mới dùng qua, bây giờ khẩn trương đã vô dụng, Phùng Luân nếu muốn giết người, nói gì đều vô dụng, bị nhận sợ chết nhanh hơn. Phùng Luân nhếch môi, khinh bị nói ngươi là nhà quê ngươi khẳng định không cam lòng, quý bác gái xe là đỉnh xứng mở vê đút mở a. Bây giờ công nghệ cao rất lợi hại, chỉ cần xe của nàng khoảng cách ta không cao hơn 100m, ta liền có thể khống chế thắng xe cùng tốc độ xe, tiểu lễ là phương diện này thiên tài, nha. Hắn lớn hơn ta, bối phận so với ta nhỏ hơn, ngươi có thể không tin, ngược lại chết cũng không phải là ngươi ta, đúng không? Tối nay tới tìm ta chuyện gì? Hàn Kiêm hít sâu một hơi, vừa định ngồi thẳng người, Thôi Lễ liền đem lung đỏ chảo sắt chộp về phía Thái Thanh Hổ, Hàn Kiêm chỉ có thể giơ hai tay lên nằm trên ghế salon, nhàn nhạt nói, ta không tìm ngươi, nghĩ đến tìm Thôi Lễ, hắn nửa đêm gõ ta cửa, ta người này có thù tất báo, gõ trở lại chính là, ta rất hiếu kỳ, ngươi ngay ở chỗ này, điện thoại di động định vị định không tới. Phùng Luân ngẩng đầu lên cười một tiếng, định vị? Nước ngoài điện thoại cũng không phải ta tiếp à, vì sao mỗi lần đều là ta liên hệ ngươi, ngươi gọi điện thoại cho ta ta cũng không nhận, tiếp hoặc là không nói lời nào, trong lòng mình không đếm sao? Cấp ta một tin chính xác nhi, Phùng Chí Đạt lúc nào có thể bỏ tù, ở tù sau sẽ như thế nào? Ngươi trước nói cho không phải Ngụy Thiên Thành cho ngươi cung cấp khẩu súng. Ngươi không phải đã sớm biết rồi sao, còn hỏi một lần làm gì? Đúng. Con cóc cũng lại trong thành phố, phen này nên ở Hưng Gia Vương phủ phụ cận, ngươi chỗ yếu nhiều lắm, còn có cái gọi Tiểu Bắc Bắc Hải tử rất đáng yêu à, còn cứ gọi thúc thúc ta đâu. Hàn Kiêm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Thôi Lễ, nhẹ giọng nói, ngươi có thể trước tiên đem nổi buông xuống sao? Hắn thật vô cùng ngứa đòn. Thôi Lễ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng trả lời, ngươi nói đúng, nhưng là ngươi không thể đánh hắn. Lúc này Phùng Luân ăn cơm xong, vươn người một cái ngáp, lười biếng nói, có phải hay không rất hiếu kỳ Thái Thanh Hổ làm sao biết ngươi hành tung? Ta nói cho nàng biết ta, ngươi tối nay nhất định sẽ tới tìm ta, ta sẽ không đi Phùng Chí Đạt dưới lầu, cũng sẽ không đi Duy Cảnh, chỉ cần Thái Thanh Hổ ở trên con đường này cho ngươi, chỉ biết tìm được ngươi, có phải hay không rất đơn giản? Ngoài ra, Phùng Luân cầm lên súng kích điện hướng về phía quan đại cầu Bắc Cỏ, chỉ thấy một không lớn điểm tiểu phương không đánh trúng quan quân Bưu, một giây kế tiếp bị trói quan quân Bưu thân thể bắt đầu co quắp, liếc mắt miệng sùi bọt mép, Phùng Luân thấy vậy bĩu môi nổ một ngụm nước miếng. Phi, đồ tiêu cấp 2 ta đem hư thường, thù này ta được tìm quan đại cầu báo, chúng ta trở lại vấn đề chính, Phùng Chí Đạt bao lâu sẽ té ngựa, bao lâu sẽ chết? Hàn Kiêm xem Phùng Luân trong tay súng kích điện, lạnh lùng nói, dừng lại trong tay ngươi động tác, đừng ép ta ở chỗ này giết chết, ngươi có thể thử một chút. Dứt lời Phùng Luân bứt bỏ súng kích điện giơ hai tay lên, quan đại cầu rốt cuộc không ở co quắp, Phùng Luân cười nói, ta đương nhiên tin ngươi, nói đi. Phùng Chí Đạt còn một tháng nữa tả hữu thời gian sẽ tiếp nhận thẩm phán, nhưng ở tù nên không bao lâu, Thái Thanh Hổ đã chuẩn bị xuống tay với hắn, Ngụy Thiên Thành cho ngươi thường, tạo thuận lợi chính là Phùng Chí Đạt, hắn chắc chắn sẽ không để cho Phùng Chí Đạt sống, hắn sẽ ở bên trong ngục giam giải quyết Phùng Chí Đạt, Ngụy Thiên Thành cũng không dám để cho hắn làm quá lâu. Hàn Kiêm dứt lời, Phùng Luân nghẹo đầu nhẹ giọng nói, Nói như vậy ngươi muốn bảo đảm Ngụy Thiên Thành đi. Người này cũng không phải cái gì thứ tốt, nàng khuê nữ đến gần ngươi cũng là hắn an bài, chỉ bất quá ban đầu là muốn đảo ngươi cái này nhân tài. Hàn Khiêm lắc đầu một cái. Ta khó giữ được hắn, ta bây giờ phải bảo vệ chính ta cùng Quý Tĩnh, nếu như một tháng sau Phùng Chí Đạt còn sống, chính ta cắt cổ, ngươi đừng đối bên cạnh ta người ra tay, để cho con cóc rời cha vợ của ta xa một chút. Không có tin phục lực à, hôm nay bại lộ liền không thể ở lại chỗ này, nếu không ngươi cùng ta đi ra ngoài chơi một tháng. Chờ chuyện kết thúc ta ở đưa ngươi trở lại. Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Thôi Lễ. Ta có thể đánh hắn sao? Thôi Lễ lắc đầu một cái. Không được, mặc dù ta cũng muốn đánh hắn, rất tiện. Hàn Khiêm vô lực thở dài. Ai, ta không cần thiết lừa ngươi, ta không cần thiết sống tạm một tháng, giữ vững một tháng này an toàn đối với ta mà nói không có chỗ dùng gì, ban đầu cùng ngươi người rời đi nhiều như vậy, ta cũng không dám để ngươi bởi vì ta bị bắt được, ta lừa ngươi không cần thiết, ngoài ra Phùng Chí Đạt cũng phải động thủ với ta cũng không thể giữ lại hắn. Ta không tin ngươi. Ngươi muốn tin hay không, vậy liền đem ta quan nơi này, chính ngươi đi làm Phùng Chí Đạt đi, ta đến lượt ngươi hay là thiếu ngươi? Bởi vì ngươi ta chọc một thân tao, còn phải giúp ngươi thu thập Phùng Chí Đạt a. Ta là cha ngươi a. Giết chết ta đi, không sống được, mệt mỏi, đừng tìm ta nói chuyện, ta nhìn ngươi liền giò đau. Ta có thể tiếp tục hành hạ quan đại cậu, cũng có thể cấp thái thanh hồ bị dung. Ta cũng có thể giết chết cả nhà ngươi thân thích, ngươi cho là chỉ ngươi dám giết người. Cha ngươi vẫn còn ở bên trong ngục giam đi. Hàn Kiêm ngươi uy hiếp ta. Phùng Luân ngươi uy hiếp ta. Thôi Lễ mẹo đầu xem hai người, thái thanh hồ trong miệng nhét khăn lau, cũng ở đây xem Hàn Kiêm cùng Thôi Lễ. Hai người kia xác định không phải bạn bè. Hàn Kiêm cường thế ở ngoài dự liệu của nàng, rốt cuộc ai mới là cái đó giết người người điên. Cục diện bây giờ không phải Hàn Kiêm mong muốn, hắn cùng quan đại cậu tới là muốn cùng Thôi Lễ ra tay, là muốn cho Phùng Luân biết hắn không phải tốt trêu chọc, chuyện biến thành cái bộ dáng này rất ngoài ý muốn. Đồng thời chính là Phùng Luân bây giờ không làm gì được Hàn Kiêm, hắn thật đúng là không dám đem Hàn Kiêm thế nào, bởi vì hắn kẻ thù là Phùng Chí Đạt. Hàn Kiêm cũng không có biện pháp đối Phùng Luân thế nào, bây giờ con cóc ở Lào Ôn bên đó đây, coi như mẹ vợ luyện qua quân thể quyền cũng đánh không lại con cóc ga, sau đó liền xuất hiện bây giờ cái này rằng co hình ảnh. Ở sau đó Phùng Luân mặt mũi kinh ngạc xem Hàn Kiêm, người này ngủ thiết đi. Phùng Luân đứng lên thở dài, hướng về phía Thôi Lễ gật gật đầu, hai người cùng nhau rời đi bếp sau, lưu lại Thái Thanh Hồ trận to hai mắt mong muốn đi kêu Hàn Kiêm, nhưng là nàng không có biện pháp đánh thức Hàn Kiêm. Hắn thật buồn ngủ quá, quan đại cầu cũng bị đánh ngất. Phùng Luân cứ như vậy nên ngang đến rồi, nên ngang đi. Lưu lại Thái Thanh Hồ một người tỉnh táo. Nàng phát hiện Phùng Luân không có đáng sợ như vậy, so với ngủ người này mà nói. Qua nửa giờ, ở Thái Thanh Hồ trong ánh mắt kinh ngạc, Phùng Luân lại trở lại rồi, hắn nghiêng đầu xem Thái Thanh Hồ, nhẹ giọng nói: "Ngươi thế nào không báo cảnh sát chứ? Có muốn hay không ta cho ngươi cởi ra a?" "Không." Phùng Luân rất đáng sợ. Hắn giống như Hàn Kiêm đáng sợ. Hai người này tỉnh táo để cho Thái Thanh Hồ không thích ứng. Xem Thái Thanh Hồ không có phản ứng, Phùng Luân thở dài: "Ai, được rồi được rồi, ở cho các ngươi hai một tháng thời gian đi, Thái Thanh Hồ a. Ngươi phải cố gắng trở thành Hàn Kiêm nữ nhân a." Hắn người này đối trách nhiệm hai cái nhìn rất trọng yếu, ngươi nếu là trở thành hắn một nữ nhân đầu tiên, đối ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Dứt lời Hàn Kiêm lên tiếng: "Con mẹ nó có đi hay không? Một giả bộ ngủ, một trăm đi, hơn nữa đều không thể lừa gạt đối phương." Hai người kia trong đầu rốt cuộc đều là cái gì? Vì sao Thái Thanh Hồ xem không hiểu rồi? Giống vậy, Thôi Lễ cũng xem không hiểu. Chương 268 tự thú, chương 268 tự thú. Hàn Kiêm Phùng Luân đều ở đây tú, chỉ có quan đại cầu ở bị đòn. Bị Hàn Kiêm dịu nhau đi ra duyên tụ Khải Long cửa sau. Sau khi ra cửa Hàn Kiêm sắc mặt thay đổi, Phùng Luân đem chiếc kia phe ra di lái đi, người này chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là kín tiếng sao? Một tội phạm giết người nên ngang mở ra Thái Thanh Hồ phe ra di đi rồi. Thái Thanh Hồ sắc mặt trở nên khó coi, nhưng cũng chỉ là khó coi, dậm chân đi về phía xì lì xe ngồi xuống, nàng vì chính mình tùy hứng lại một lần nữa bỏ ra giá cao, chỉ bất quá đối với lần này Thái Thanh Hồ không có quá nhiều thương tâm. Một cỗ xe mà thôi. Sau khi lên xe, quan đại cầu hướng về phía Thái Thanh Hồ bắt đầu phát cáu, lại nhải nói liền không thể nên để cho nàng tới, nếu như không phải xe của nàng quá gai mắt, cũng sẽ không biến thành bộ dạng hiện giờ. Thái Thanh Hồ cắn môi không phản bác, giống như đích thật là nàng làm sai. Hàn Kiêm nổ máy xe nhẹ giọng cười nói: "Kỳ thực cũng không có quá lớn phân biệt, bất quá là đi vào khách sạn duyên tụ Khải Long phương thức không giống nhau mà thôi, duy nhất chơi thoát chính là nàng nói thương, để ngươi chịu khổ." Nghĩ đến bị điện giật kích thương chỉ xứng sợ hãi, quan đại cậu run một cái, hồ nào để cho Thái Thanh Hồ xuống xe đơn đấu, quan đại cậu là giận thật, lại ngại mang Thái Thanh Hồ hơn 10 phút, bởi vì hắn thương ném đi. Mà lúc này giống vậy ném đi thương Thái Thanh Hồ trong lòng cũng không dễ chịu, bị mắng hơn 10 phút cũng không nhịn được, xoay người cùng quan đại cậu mắng nhau. Cái này đại tỷ mắng lên người tới là không hề giống nữ nhân, đem quan đại cậu tổn hại mặt lúc trắng lúc xanh. Hai cái thuộc về hai thái cực trận doanh giá hỏa rất hiểu chuyện cũng không có cầm thân phận của đối phương nói chuyện, ngược lại chính là Thái Thanh Hồ mắng quan đại cầu phế vật, quan đại cầu mắng Thái Thanh Hồ không dài đầu góc không dài ngực. Hàn Kiêm cũng không dính vào, lấy điện thoại di động ra cấp Quý Tĩnh phát một tin nhắn ngắn, nói cho nàng biết chuyện đã giải quyết xong, có thể ngủ. Mới vừa để điện thoại di động xuống, âm u bầu trời chuyển tới ầm vang, khói mù tiến gần. Lại phải trời mưa. Nhiều mưa mùa thu. Một đường lái xe tới đến chợ đêm, Thái Thanh Hồ hô to muốn xuống xe uống rượu, tâm tình phiền não. Quan quân Bưu giơ hai tay đồng ý hai người chống đỡ trời mưa xe. Thái Thanh Hồ lấy tiền cắm dỗ, quan đại cầu uy hiếp. Ngược lại cái này hai gia hỏa trong nháy mắt trở thành đồng minh. Đem bốn chuẩn bị dẹp quẩy ven đường nướng cấp lưu lại một thanh ố lớn ngồi phía dưới ba cái nguyên bản sẽ không có bất kỳ dính dấp gia hỏa. công ty cổ cồn trắng Hàn Kiêm, tuần tra tổ Thái Thanh Hổ, xã hội đen quan quân yêu. Ngược lại ba tên này liền ngồi ở nơi này, Thái Thanh Hổ nhiều tiền lắm của điểm một bàn nướng, còn đội mưa đi mua hai hộp thuốc lá, Thái Thanh Hổ đốt một điếu thuốc, khiếp mắt thổi ra khói mù. Nàng cố ý đi đã hút thuốc, mà hút thuốc mục đích đúng là vì thai thuốc. Nhưng tối nay vẫn bất cùng thắt tim để cho nàng rất muốn rút ra một chi. Hàn Kiêm không có chút nào ngoài ý muốn, đưa tay ra đưa qua trên bàn hai hộp thuốc lá, ném cho quan đại cậu một hộp, một cái khác hộp đặt ở bản thân ly rượu bên cạnh. Thái Thanh Hổ liếc xéo Hàn Kiêm, cau mày nói: "Không mua nổi khói, không quá ưa thích cô nương hút thuốc, mặc dù ngươi hút thuốc dáng vẻ cũng tạm được. Dựa vào cái gì các ngươi nam nhân liền có thể hút thuốc, nữ nhân chúng ta liền không thể? Ta còn có thể đứng đi tiểu đâu, ngươi cũng thử một chút." Vô lại, Thái Thanh Hổ bưng ly rượu lên, quan đại cậu cũng bưng chén rượu lên. Cái này hai gia hỏa bia hơi ly đụng một cái, ngửa đầu liền cấp làm. Hàn Kiêm nhẹ giọng thở dài, cầm lên trên bàn chuỗi cái miệng nhỏ ăn, dần dần Thái Thanh Hổ cùng quan đại cậu uống nhiều, cái này hai gia hỏa khoác tay ôm vai bắt đầu luận huynh đệ. Tối nay cái này hai thằng xui xẻo nhi, trong lòng của bọn họ cũng rất không làm, thế nào ở trước mặt Phùng Luân một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Trên lệnh chỗ nào rồi? Hàn Kiêm không có để ý cái này hai gia hỏa, bưng ly rượu lên lúc, hắn thấy được một bóng người đội mưa xuyên qua đường cái, hướng hắn nơi này chạy tới. Đầu trọc, cái chữ không cao, tướng mạo có chút xấu xí. Một thân ướt đẫm quần áo giống như là mới từ công trường tan việc đi ra. Xem nam nhân một đường chạy đến dù hạ, Hàn Kiêm cười, đầu chọc hắn tử hướng về phía Hàn Kiêm lung túng gãi đầu một cái, nét môi lộ ra răng vàng có chút ngượng ngùng cười nói: có thể liều cái bàn sao?" Hàn Kiêm để chén rượu xuống hơi mỉm cười nói: "Ngồi đi, ông chủ ở cầm cái chén tới." Đầu chọc hắn tử cẩn thận nhận lấy ly rượu, ngồi ở Thái Thanh Hồ đối diện, Thái Thanh Hồ cao mày trong ánh mắt mang theo vài phần chê bai, quan quân Bưu thời là cao mày mở miệng mắng: "Ngươi là ai a? Để ngươi ngồi xuống ngươi cứ ngồi dưới. Ngươi có biết hay không ta cái này huynh đệ là ai? Nhà ta chủ tử anh em kết nghĩa, tập đoàn sướng hưởng cổ đông con rể, thị cục Lý Kim Hải và bối, ta quan quân Bưu quá mệnh huynh đệ, ngươi xứng ngồi xuống." "Quan huynh, ngươi uống nhiều." Hàn Kiêm cao mày dày một tiếng, quan quân Bưu thật uống nhiều, nổ một ngụm nước miếng, sau đó cầm chén rượu lên tiếp tục cùng Thái Thanh Hồ uống rượu, cái này hai gia hỏa uống hết đi gần nửa dương, đầu chọc hán tử ăn trên bàn đậu phộng, nhỏ giọng cười nói: "Biết, biết." Quan đại đầu để chén rượu xuống quay đầu xem hán tử này khinh bị nói: "Ngươi biết cái rắm, ta cái này huynh đệ động lên đầu cái thành phố này đều muốn lay một cái, ngươi còn biết? Ngươi xứng biết không?" "Không xứng, không xứng, ngài nói đúng." Lời là nói như vậy, nhưng tên đầu chọc này hán tử một chút đứng dậy rời đi ý tứ cũng không có, ăn chua uống rượu, ánh mắt một mực khóa Hàn Kiêm, Hàn Kiêm nhắm hai mắt thở dài, mở ra khói đưa cho đầu chọc hán tử một cây, nhẹ giọng nói: "Ngươi tới nơi này là nhìn chằm chằm ta đến rồi. Đừng để ý cái này hai gia hỏa, bọn họ đã uống nhiều." Đầu chọc hán tử cười hắc hắc nói: "Muốn tìm ngươi đang đánh một chiếc, nhưng là bây giờ nhiệm vụ là nhìn chằm chằm ngươi, hắn không có hại ngươi ý nghĩ, hắn cùng chúng ta một mực tại khen ngươi, nhưng là chúng ta không tin ngươi." Hàn Kiêm bưng ly rượu lên lắc đầu cười khổ, vô lực nói: "Ngươi là muốn nói cho ta, các ngươi không có dở trò, có phải hay không tối nay ta không ra, các ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp thấy ta một mặt?" "Đúng, bởi vì có một số việc chúng ta bây giờ không làm được, nhưng là ngươi có thể làm được. Xuất hiện ở nơi này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi rồi." "Không đi, không trốn, ta bắt được một khoản tiền nguyên lai là chuẩn bị chạy trốn, ở nước ngoài nhận được tin tức, nàng cấp ta sinh một đứa bé, cô bé, ta biết nàng mang thai, nàng nói không phải ta, còn muốn đem hải tử sinh ra, cho nên ta mới đi bên trên con đường này, nhưng ta không nghĩ tới làm sao khi giám định lại là con của ta. Ta bây giờ nghĩ sống, nhìn ta khuê nữ lớn lên, lấy chồng, kết hôn, sinh con, ta không muốn đi khuê nữ lập gia đình bởi vì không có phụ thân bị nhà chồng ức hiếp. Ta ở khiếp nhược, ta cũng đều vì ta khuê nữ đi liều mạng. Ngươi nghĩ xong, đây là ngươi tới gặp mục đích của ta. Nói điều kiện đi, ta có một khoản tiền, số lượng không nhỏ, cấp nữ nhân của ta nhất định sẽ rất nhanh liền bị phú phí, tòa thành thị này ta không có thể đi dựa vào tin tưởng người, số tiền này giao cho ngươi, ngươi mỗi tháng lấy hải tử cha nuôi thân phận cho nàng khoản này sinh hoạt phí, ngươi yên tâm, đủ cấp đến đại học tốt nghiệp. Hàn Kiêm hít sâu một hơi. Hết thể cuối cùng là đánh không lại thân tình hai chữ, vì nữ nhi, hắn lựa chọn tự thú. Hàn Kiêm lấy điện thoại di động ra bấm Trình Cầm điện thoại. Phen này đã 1 giờ sáng. Trình Cầm tiếp thông điện thoại sau mở miệng liền mắng: "Danh con ngươi muốn cho ta chết liền sớm một chút nói, ta hắn mẹ mới vừa nằm xuống, ngươi tốt nhất cấp ta một lý do." Hàn Kiêm cầm điện thoại di động nhìn trước mắt người đàn ông này, hắn đang chần chờ, sau đó một chữ cũng chưa nói liền cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Thật nghĩ xong, ta lúc đầu thiếu chút nữa ở tù, ta biết loại cảm giác đó. Chờ ta đang đả thông cú điện thoại này, ngươi hối hận cũng không kịp. Đầu chọc hán tử cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Hàn Kiêm, nếu như có thể tham tù, ngươi có thể đi xem một chút ta sao? Không nên để cho hải tử biết cha mẹ của nàng chuyện." Hàn Kiêm gật một cái, bưng ly rượu lên cùng con cóc cụt ly, uống một hơi cạn sạch, một lần nữa bấm Trình Cầm điện thoại. Hàn Kiêm rốt cuộc biết Phùng Luân vì sao trở lại rồi, vì sao cùng gặp mặt hắn, hắn là vì con cóc nguyện vọng này trở lại rồi. Lần này Trình Cầm tiếp thông điện thoại sau hoàn toàn nổ tung, hướng về phía điện thoại phát ra từng tiếng giống giận. Hàn Kiêm không cắt đứt. Hắn nhìn trước mắt người đàn ông này cầm trong tay một trường trẻ sơ sinh hình, Hàn Kiêm đột nhiên nghẹn ngào, nhẹ giọng nói: "Con cóc ở chợ đêm nhi quán bên đường, hắn muốn tự thú." Nói ra, quan quân Bưu lúc này ngã nhào ngồi ở tràn đầy nước đọng trên mặt đất, Thái Thanh Hồ ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt cái này rơi lệ nam nhân. Cái đó thiếu chút nữa đem Hàn Kiêm đánh chết, hơn nữa giết đồng bọn con cóc. Còn có một canh, buổi chiều chương 269 chỉ có thể về nhà a, không nghĩ về nhà a. Chương 269 chỉ có thể về nhà a, không nghĩ về nhà a. Con cóc mở ra một chai bia, ngửa đầu uống một hớp lớn, nếp mép nhìn về phía Thái Thanh Hồ, cố gắng làm ra một nụ cười hiền hòa. Xe của ngươi Phùng Luân mượn đi tiêu xài mấy ngày, hắn đi nơi nào ta không biết. Thái Thanh Hồ sắc mặt tái nhợt, một câu cũng nói không nên lời. Lúc này Hàn Khiêm đứng lên vỗ một cái con cóc bà bay, nhẹ giọng nói: cho ngươi cái đánh cơ hội của ta. Con cóc lần nữa cười nói: chờ ta ra ngục. Từng chiếc một hú còi xe dừng ở cái này ven đường quầy đồ nướng. Trình Cẩm cùng Lý Kim Hải đồng thời xuống xe, bọn họ đứng ở trong mưa xem gục xuống bàn khóc thành nước mắt người nam nhân, mang tới còng tay, bị áp đi xe cảnh sát thời điểm. Hàn Khiêm đứng lên lấy ra một điếu thuốc đặt ở con cóc trong miệng đốt, nhẹ giọng cười nói: cố gắng cải tạo, ta sẽ chiếu cố tốt con của ngươi, ta sống, nàng cũng sẽ không bị bất kỳ ở mức gì. Phối hợp điều tra, chớ bị Phùng Luân che trước dấu sau, chỉ cần là lòng có chính nghĩa người, chỉ biết ra tay giết cái đó đang xâm phạm cô nương kẻ hiếp dâm. Thuốc lá ở trong mưa bị xối diện, con cóc bên trên xe cảnh sát. Lý Kim Hải vỗ một cái Hàn Khiêm bả vai, xoay người lên xe, xe cảnh sát rời đi, Trình Cẩm không đi, hắn xem ánh mắt mê mang Thái Thanh Hồ, vừa liếc nhìn quan quân yêu, cuối cùng nhìn về phía Hàn Khiêm, hắn thở dài: cảm ơn ngươi. Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhẹ giọng thở dài: đừng cảm ơn ta, là chính hắn tự thú. Lão Trình, ta đột nhiên muốn về nhà làm ruộng, ta không nghĩ chơi. Nói ra những lời này, Hàn Khiêm ôm Trình Cẩm lưu lại nước mắt, Trình Cẩm xít sao đem Hàn Khiêm ôm vào trong ngực, cuối cùng hắn hay là một đứa bé, hắn mới 25 tuổi, nhà mình hài tử vẫn còn ở cho là công tác phải dậy sớm mà phiền não, đứa bé này xác thực muốn cùng những thứ này điên cuồng phần tử phạm tội tiếp xúc. Uống rượu, không có biện pháp đang lái xe. Ba cái gia hỏa ngồi ở trong xe, Trình Cẩm tự mình lái xe đưa ba người bọn họ, trước đưa Quan Đại Cầu trở về công ty, Quan Đại Cầu một đường cũng rất khẩn trương, xuống xe đội mưa một đường chạy chậm trở về công ty, trong xe còn lại hai người, Trình Cẩm lái xe nhẹ giọng nói: Thanh Hồ muốn cùng ta về nha môn Nguyễn Nhi, người đi đâu vậy? Đi nơi nào? Hàn Khiêm mê mang. Mấy cái nữ nhân ở trong nhà ở, hắn không có địa phương. Đi mẹ vợ bên kia nhất định sẽ bị hỏi nguyên do. Đi Tiền Linh bên kia lại có chút không có phương tiện. Khả Hân có thể vẫn còn ở hộp đêm bận rộn đâu, không thể đi thêm phiền thoái. Trong lúc nhất thời Hàn Khiêm phát hiện mình không có chỗ có thể đi, Trình Cẩm xem Hàn Khiêm nét mặt, nhẹ giọng thở dài: đi nha môn miệng đây, hoặc là mở cho ngươi cái phòng, Thanh Hồ buổi sáng tại đi nha môn miệng nhi cũng được. Say rượu Thái Thanh Hồ ánh mắt mê mang xem Trình Cẩm, Hàn Khiêm nhẹ giọng thở dài, cầm ra bấm một số điện thoại một lát sau mới bị tiếp thông. Khiêm Nhi, hơn nửa đêm nghĩ như thế nào cấp anh em gọi điện thoại. Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói: nhớ ngươi chứ sao? Đừng nói càn, để cho nhà ta lên Lê Bảo Bối nghe được lại muốn nói ta đồng tính luyến ái. Không có sao, chính là muốn nói cho ngươi đứng lên đi tiểu, đạt được mục đích, bị bì. Dứt lời Hàn Khiêm cúp điện thoại, sau đó Tô Lượng điện thoại lại đánh trở lại, trầm giọng nói: xảy ra chuyện gì? Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Hàn Khiêm trong lòng rất ấm, hắn cười nói: không có sao, thật không có chuyện, ngủ đi. Có chuyện tùy thời gọi điện thoại, ta tùy thời đi tìm ngươi. Được. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm nhẹ giọng ở nói: Lão Trình, ở phía trước dừng xe đi, con cóc tự thú là bởi vì hắn có hài tử, có trách nhiệm, ngươi hỏi nhiều hỏi con cóc trải qua, hoặc giả ngươi sẽ đối với người đàn ông này thay đổi cái nhìn, ta xuống xe. Bên ngoài mưa, Hàn Khiêm đứng ở trạm xe buýt xem rời đi đoàn xe, hắn chậm rãi ngồi xuống thân thể. Thật là khốn kiếp cuộc sống. Con cóc cuộc sống thật quá khốn kiếp. Ở hắn đã bỏ đi hết thảy chỉ muốn vì chính mình khi còn sống, một đứa bé ra đời để cho hắn buông tha cho chính mình. Tình cha sao? Hàn Khiêm không có biện pháp hiểu, bởi vì hắn không có hài tử. Hàn Khiêm lại muốn mình có thể đi nơi nào? Nghĩ tới nghĩ lui phát hiện không có bất kỳ địa phương có thể đi, chỉ có thể về nhà cứ việc không nghĩ trở về, đợi trọn vẹn nửa giờ, Hàn Khiêm mới chờ đến một chiếc xe taxi, lên xe sau bắt đầu cùng bác tài tán gâu dây dưa. Tài xế lão sư phó xem Hàn Khiêm thở dài nói: hai từ a, còn phải cố gắng a, mua cái xe không thể so với đón xe phương tiện nhiều. Trước một trận ta ở cửa bệnh viện kéo một tiểu tử là không có lái xe, ngươi đoán thế nào chiêu? Ác điều ở phía trước dẫn đường, bạn nạ mẹ dạ đi theo hộ tống. Phía sau cùng trong xe BMW đút còn ngồi hai cái tuấn tú kỳ cục cô nương, ai? Lúc ấy ta cái đó tấm A. Hàn Khiêm lung túng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói: kia bạ dạ đẹp sợ bảng số xe là 1234A. Ngươi kéo tiểu tử giống như chính là ta. Dứt lời bác tải một cước cần ga đạp, dọc theo đường đi một câu nói cũng không nói, Hàn Khiêm đáp lời cũng không để ý tới, cuối cùng tính tiền đi, một kỵ tuyệt trần. Chống đỡ mưa một đường chạy chậm trở về nhà, mở cửa thời điểm Hàn Khiêm hít sâu một hơi. Rón rén đi tới căn phòng, đứng ở cửa đem quần áo rướn xuống cởi xuống, không dám mở đèn bôi nhỏ đi vào vệ sinh tìm được còn không có tắm quần áo ngủ thay, Hàn Khiêm thở ra một cái, tinh thần cao độ khẩn trương nằm ở trên ghế salon, nhưng cái này nằm xuống luôn cảm giác quần ngủ bên trong có chút vật, Hàn Khiêm đưa vào trong quần lên sờ. Cái này sờ, Hàn Khiêm trên đầu xuất hiện mồ hôi. Ai tiểu văn ga? Cái này nếu như bị chủ nhân của nó biết đồ chơi này bị nhét vào quần của hắn trong, Hàn Khiêm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khủng bố, cầm nhịp ngực rón rén hướng đi phòng vệ sinh, giày cũng không dám mặc, đang ở hắn nửa người đã đi vào phòng vệ sinh thời điểm, phòng trọ cửa phòng bị mở ra, Đồng Dao một đường chạy chậm nhấn phòng vệ sinh chốt mở đèn vọt vào phòng vệ sinh. Sau đó hình ảnh định cách. Đồng Dao thấy được Hàn Khiêm lúc hơi sững sờ, mở mắt ra xem Hàn Khiêm khẩn trương nét mặt hơi nhíu lên chân mày, khi thấy Hàn Khiêm sau lưng máy giặt bên trên nhịp một lúc, Đồng Dao sắc mặt đen, đi lên trước hướng về phía Hàn Khiêm bụng chính là một quyền, sau đó nắm Hàn Khiêm cổ áo vãi ra phòng vệ sinh. Biến thái. Sát lang. Lưu manh. Cũng may thanh âm không lớn, không có đánh thức trên lầu ba cái cô nương. Thật may là chẳng qua là bị đồng quái vật thấy được. Hàn Kiêm thở ra một cái trở lại ghế salon, chưa được vài phút đồng dao ở phòng vệ sinh đi ra, hướng về phía Hàn Kiêm hừ lạnh một tiếng. Ta đi tìm Quý Tĩnh ngủ, ngươi đi phòng trọ đi.
Không cần, ta ngủ ghế salon là được.
Ngươi hay là đi đi, không phải sáng sớm ngày mai ngươi lại xảy ra vấn đề.
Bị vừa nói như vậy, Hàn Kiêm cũng không dám ngủ phòng khách, trên đầu vỏ chăn qua một lần nhị vũ, lại bị che mắt hôn một lần, cũng không thể ở sơ sẩy, đi vào phòng trọ thoát áo nằm ở mặc vào còn có thể ngửi được đồng dao lưu lại mùi thơm. Chẳng qua là Hàn Kiêm phen này đầu óc tương đối loạn, rất nhanh liền tiến vào trong giấc ngủ.
Ngủ ngủ, Hàn Kiêm đột nhiên cảm giác bên người có người, đột nhiên mở mắt vừa muốn đứng dậy, ôn đoán thanh âm liền chuyển vào Hàn Kiêm trong tai.
Đừng động,
ngủ.
Bọn họ ở cùng trên giường lớn ngủ qua rất nhiều lần, có ở đây không trong một cái chăn mặt vẫn là lần đầu tiên, cảm thụ ôn đoán tơ lụa quần áo ngủ ma sát thân thể, Hàn Kiêm không khỏi cảm giác bụng nóng lên, chật vật nuốt nước miếng một cái, nhẹ giọng nói:
Ngươi mau trở lại trên lầu đi ngủ.
Đừng nói chuyện, dùng tâm đi cảm thụ, đang nói chuyện cho ngươi đầu đánh lại nghiêng.
Ôn đoán tay nhỏ ở Hàn Kiêm ngực xẹt qua. Giờ phút này Hàn Kiêm nhắm hai mắt tận lực suy nghĩ đông thành chuyện để cho mình phân tâm, dần dần, Hàn Kiêm cảm giác trên người chuyển tới một trận ma sát, ôn đoán cả người nằm ở Hàn Kiêm trên thân, Hàn Kiêm biết mình lập tức sẽ phải kiên trì lập tức sẽ phải thất thủ, lúc này ôn đoán lên tiếng.
Ta có thể cảm giác được tim đập của ngươi, Hàn Kiêm, có phải hay không chuyện gì xảy ra để ngươi không có dự liệu được chuyện.
Nói chuyện, suy nghĩ cũng bị mang đi, Hàn Kiêm bình phục nội tâm, nhẹ giọng thở dài.
Đích xác xuất hiện một chút chuyện, trung thu buổi tối cái đó bị ta đánh ngất xỉu côn đồ tối nay đi tìm ta.
Nói ra, Hàn Kiêm có thể cảm giác được trên người cô nương thân thể run rẩy một cái, đưa tay ra vỗ một cái cô nương sau lưng, lần nữa nói:
"Con của hắn ra đời, là nữ hài nhi, hắn muốn nhìn đến bản thân khuê nữ trưởng thành, kết hôn sinh con, hắn tự thú."
Ôn Loan thở phào nhẹ nhõm, tựa vào Hàn Kiêm trên ngực nhẹ giọng thở dài:
"Người cuối cùng sẽ bị tình cảm trói buộc, lại bởi vì tình cảm coi thường tự thân tồn tại, tự thú đối với hắn mà nói là kết quả tốt nhất, trong lòng ngươi rất không thoải mái à?"
Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, có mấy phần giải thoát, cũng có mấy phần không hiểu, gần đây chuyện đã xảy ra quá nhiều, để cho ta không có biện pháp đi tìm hiểu.
Được rồi, ngươi ngủ ở chỗ này, ta đi phòng khách.
Dứt lời Hàn Kiêm đem mỹ nhân ngư vậy cô nương từ trên người đẩy đi xuống, ở náo đi xuống không nhất định sẽ xuất hiện chuyện gì, đang ở ôn ngoãn chui vào trong chăn trong nháy mắt, phòng trọ cửa bị đẩy ra một cái khe.
Cháu lớn, ngươi ngủ sao?
Chương 270 nhất định sẽ không an tĩnh ban đêm, chương 270 nhất định sẽ không an tĩnh ban đêm, không có dứt lời cảm giác bên hông đổi lấy một trận xoắn tim đau, ôn ngoãn ở bấm hắn, Hàn Kiêm cũng có chút hối hận, làm sao có thể vào lúc này mở miệng đâu. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, phòng khách yếu ớt ánh đèn theo khe cửa chen chúc nhào tới tràn vào phòng trọ. Yếu ớt dưới ánh đèn có thể thấy được quý bác gái mặc một bộ màu đen váy ngủ, bảo thủ trong mang theo vài phần gợi cảm.
Rất bảo thủ, rất xinh đẹp.
Quý Tĩnh đi lên trước đưa lưng về phía Hàn Kiêm ngồi ở mép giường, vào giờ phút này Hàn Kiêm rất hốt hoảng, mang theo tiếng run nhẹ giọng nói:
"Quý bác gái ngươi thế nào còn không có nghỉ ngơi?
Đồng dao ở trên lầu mắng ngươi đâu, nhao nhao ta không ngủ được, ngươi cấp ta phát tin tức sau ta liền không ngủ được, có chút bận tâm ngươi lại khoe tài."
Quý Tĩnh thanh âm sâu kín để cho Hàn Kiêm mồ hôi lạnh rỉ ra ở trên trán, bây giờ bị trong ổ cô nương tay đang ở bên hông hắn phần mềm chỗ du đãng, đã bị bấm hai cái. Hàn Kiêm trong chăn đè lại ôn nhoãn quấy phá tay nhỏ, thấp giọng trả lời:
"Cho ngươi gửi tin tức thời điểm ta đã ở quán ven đường ăn nướng, bây giờ có thể xác định chuyện không ít, tối thiểu thôi lễ trong thời gian ngắn sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là ngươi phải cẩn thận những người khác, cửa nha môn không hy vọng ta có thể sống an ổn, có chút thương nhân cũng không cam tâm hướng ta cái này bình thường tiểu lao chăm họ cúi đầu bán rẻ tiếng cười, không phải toàn bộ hợp lý quan đều là Trình Cẩm, cũng không phải toàn bộ thương nhân đều là Lưu Quang Minh."
Quý Tĩnh nhẹ nhàng ư một tiếng, cũng là không có đứng dậy rời đi ý tứ, lại hướng Hàn Kiêm bên người đụng đụng, cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Ta có phải hay không cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái a?"
Tiếng nói rơi, Hàn Kiêm có thể cảm giác được trong chăn cô nương đang dùng lực gật đầu, ôn đoán giấu đi tuyệt đối không phải Hàn Kiêm ý tứ, là cái cô nương này thật sự là ngại ngùng bị người phát hiện, cái này ở bên ngoài tự xưng có khiết phích, đã xuất ra cùng công ty cộng cùng người xa lạ nói chuyện cũng không dám dám thúi cô nương ở thế nào đối ngoại bày tỏ thích Hàn Kiêm, cũng không dám vào lúc này bị người phát hiện nàng chui Hàn Kiêm chăn á, cũng may cô nương gầy, trong phòng cũng tương đối đen, cái này phải thay đổi thành Yến Thanh Thanh cùng Quý Tĩnh, hướng về phía ngực cũng phải bại lộ. May mắn đồng thời cũng có mấy phần cảm thán, làm sao lại không phát triển đâu.
Trong óc suy nghĩ muôn vàn, nhẹ giọng mở miệng cười nói:
"Nơi đó tới phiền toái không phiền toái, tâm ta phiền thời điểm ngươi không phải còn cho ta chuẩn bị quà và sao, rồi hay nói chuyện này chủ yếu vẫn là vấn đề của ta, ngươi là bị dính líu, ngoài ra ngươi cùng đồng giao ở cùng một chỗ ta vẫn tương đối yên tâm, nàng là lão sư, hai người cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ai ném đi ta trước tiên cũng có thể biết, khuya lắm rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai cuối tuần các ngươi có thể đi đi dạo phố."
Dứt lời, Quý Tĩnh xoay người nhìn về phía Hàn Kiêm, sau đó nắm chăn ngoài tay tại mu bàn tay hôn một cái, đỏ mặt xoay người chạy, lúc ra cửa quá mức khẩn trương đụng vào trên khung cửa, lảo đảo rời đi.
Hàn Kiêm nhìn sửng sốt một chút, không phải là hôn cái mu bàn tay sao, về phần như vậy hốt hoảng sao?
Quý Tĩnh mới vừa đi, ôn đoán đang ở trong mền chui ra, hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Kiêm, cắn chặt hàm răng, cả giận nói:
"Các ngươi hai cái quả nhiên có gian tình, Hàn Kiêm ngươi bây giờ có ý gì? Ngươi là đang trả thù ta?"
Quả đấm nhỏ một cái lại một cái rơi vào Hàn Kiêm trên bả vai, ai nói cô nương quả đấm đánh người không đau.
Lần này một cái cũng gánh không được, ôn đoán một lần nữa rơi xuống quả đấm bị Hàn Kiêm bắt lại, Hàn Kiêm mặt đắc ý xem ôn đoán, sau đó trên mặt liền chịu một quyền.
Một quyền này lực đạo không nặng, nhưng cũng đánh Hàn Kiêm lỗ mũi hế ẩm, nước mắt ra bên ngoài nằm, Hàn Kiêm đứng dậy đè lại ôn đoán hai đầu cánh tay nhỏ, đem cô nương đặt tại trên giường, nhìn xuống xem ôn đoán cả giận nói: ta làm sao lại có gia tình, ta nếu là có cái đó tâm, ta bây giờ còn về phần là một sự nam sao? Ôn Đoán dây rủa mấy cái phát hiện vậy mà thất bại, nhìn chằm chằm trong mắt to cả giận nói, đó là ngươi không có cơ hội. Lưu Minh, sát phôi ngươi buông ta ra. Ta không có cơ hội. Lời này để cho Hàn Khiêm không thoải mái, giơ chân lên ngăn chặn Ôn Đoán đá lung tung chân, bĩu môi nói, là Yến Thanh Thanh ta không có cơ hội, hay là quý bác gái ta không có cơ hội, hoặc là nói ngươi cái này nửa đêm chui chăn ra mặt dày cô nương ta không có cơ hội. Ta phải không nghĩ, ta chẳng qua là không muốn thương tổn mỗi người. Ngươi là muốn cho mỗi một cô gái một nhà a? Hàn Khiêm, ngươi ở cùng ta chơi một cái chân đạp hai con thuyền đâu? Ta đạp người nào ta a? Ngươi đạp ta, ngươi đi xuống cho ta. Hàn Khiêm, ngươi nói cho ta biết, nếu như hôm nay buổi tối chui vào người chăn không phải ta, là Yến Thanh Thanh hoặc là Quý Tĩnh, các ngươi phát sinh quan hệ sau, ngươi sẽ làm sao? Kết hôn a? Ngươi kết hôn vậy ta đâu? Cho nên chuyện này không có phát sinh. Ôn Đoán bị tức nổ tung, nâng lên một cái chân khác đè ở Hàn Khiêm hạ bộ. Hàn Khiêm ngoan ngoãn bung ra Ôn Đoán né người nằm ở trên giường. Một giây kế tiếp Ôn Đoán lật người cười ở Hàn Khiêm trên thân, lần này nàng đè xuống Hàn Khiêm hai cổ tay. Ngoài cửa sổ mưa, Ôn Đoán túi đầu xem Hàn Khiêm, chậm rãi giao dưới thân thể, nằm ở Hàn Khiêm trên thân, ghé vào lỗ tai hắn nói, tối nay ở bên cạnh ngươi không phải Yến Thanh Thanh, cũng không phải Quý Tĩnh, mà là ngươi vợ trước, Ôn Đoán thiên sứ nhỏ. Dứt lời nhẹ nhàng cắn một cái Hàn Khiêm dài tai, để ép ở trong lòng lửa dục giống như núi lửa bình thường bùng nổ, lật người đem Ôn Đoán đặt ở dưới người, vừa mới chuẩn bị hạ miệng, bên ngoài phòng khách chuyển tới một đạo giống giận ấm ấm áp. Yến Thanh Thanh đi xuống lầu, các nàng này giống giận giống như nắp nổi, cứng rắn cây bước núi cấp đắp lên. Hàn Khiêm đầu trong nháy mắt may mắn, cái này nếu như bị Yến Thanh Thanh cấp thấy được, Hàn Khiêm không thể xác định trời sáng sau này sẽ phát sinh cái gì, hắn có thể xác định bản thân sẽ bị Yến Thanh Thanh cấp đánh chết. Đột nhiên, thân thể một tầng, tay ấm áp cánh tay ôm Hàn Khiêm cổ, nhỏ giọng nói, bất kể nàng. Dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, mới vừa nói bất kể Yến Thanh Thanh ôn ngoan trong nháy mắt buông ra Hàn Khiêm cổ, nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Yến Thanh Thanh nhấn chốt mở, Hàn Khiêm đã ngồi ở trên giường vuốt mắt, mơ mơ màng màng mở miệng nói, thế nào cái này hơn nửa đêm ngươi hô cái gì kêu a? Yến Thanh Thanh mang trên mặt lửa giận, trên người giống như mang theo lửa nóng hừng hực bình thường, lên giường giật ra chăn thấy được ăn mặc váy ngủ ôn ngoan, nàng nhất thời giận dữ, hướng về phía ôn ngoan chân ngọc thon dài chính là một cái tát. Thanh âm chắc chúa. Ôn ngoan rời giường cả giận nói, Yến Thanh Thanh ngươi có bệnh a, ta cùng chồng ta ngủ chung mắc mớ gì tới ngươi? Ôn đại tiểu thư nói thô tục, Yến Thanh Thanh chân sau quỳ gối mép giường, không có chút nào thèm quan tâm váy ngủ dưới đã chạy đi xuân quang, ôm mang cười lạnh nói, ngươi phải nhớ kỹ, hắn là chồng trước ngươi, không phải chồng ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cấp ta trước khi ngủ chén kia trong nước có thuốc ngủ? Ôn Đoán ngươi cùng ta dở trò, ngươi vậy mà không uống, ngươi làm ta ngu, tình địch cấp ta vật ta sẽ uống. Ta bây giờ hoài nghi Hàn Khiêm có dụ dỗ gian dâm bé gái hiểm nghi, ta ngủ nơi này nhìn chằm chằm hắn. Ôn Đoán nhắm hai mắt vậy mà gật gật đầu, xuống giường thời điểm chỉnh sửa một chút tóc tán loạn đi tới cửa, trải qua Yến Thanh Thanh thời điểm đột nhiên xoay người, nào vào Yến Thanh Thanh trên thân đem các nàng này đặt ở trên giường, cười ở Yến Thanh Thanh trên cặp mông châm chọc nói, ngươi xem Hàn Khiêm. Sau đó biệt thủ, ta cho ngươi uống thuốc là quan tâm ngươi, sợ ngươi nửa đêm xuân tâm dập dờn. Ba, ngươi mới vừa rồi đánh ai tới? Một đen một trắng hai kiện váy ngủ lắc Hàn Khiêm không ngừng nuốt nước miếng. Ôn Đoán chân, Yến Thanh Thanh ngực. Hai cái cô nương vóc người ở các nàng sở thuộc lĩnh vực đều là trần nhà tồn tại, còn ăn mặc như vậy mát mẻ. Hắn đột nhiên muốn đem cái này hai nửa đêm không ngủ nữ nhân đều ném mặc vào, hắn cũng là nam nhân bình thường à, sở dĩ một mực không có đi đụng bọn họ là bởi vì bả vai hắn trách nhiệm à. Sau đó Hàn Khiêm hít sâu một hơi, đưa tay ra nắm chăn đem mình che tại bên trong. Các nàng hai gây gỗ đánh thức lầu hai hai cái cô nương. Màu vàng nhạt miên nhung váy ngủ mặc ở đồng dao trên thân, rất nghịch ngợm rất đáng yêu. Màu tím đậm mang theo đường biển hoa, ngực lộ ra trắng loá như tuyết Quý Tĩnh. Hàn Khiêm xuyên thấu qua chăn khe hở xem Quý Tĩnh, mới vừa rồi nàng ăn mặc tuyệt đối không phải món này, đồng dao tiến lên kéo ra Ôn Đoán, Ôn Đoán giơ chân lên đạp hướng Yến Thanh Thanh thời điểm lộ ngọn nguồn, Hàn Khiêm không nhịn được mở miệng nói. Sờ bọn trệ bụng sờ cạ dễ bắn. Ôn Đoán tựa như chấp giật buông xuống chân, che gấu váy đỏ mặt, Yến Thanh Thanh thấy vậy đột nhiên cười. Thật ấu trĩ. Đỏ mặt Ôn Đoán mắng. Ngươi so với ta mạnh hơn bao nhiêu? Ngươi làm ta không thấy ngươi. Ta ở trên lầu, ta bây giờ không có mặc nha. Lúc này Hàn Khiêm đột nhiên bén chăn lên hướng ngoài cửa chạy. Không có tiền đồ. Chảy máu mũi. Chương 271 phòng không gối chiếc chương 271 phòng không gối chiếc đồng dao đem Ôn Đoán kéo trở lại Hàn Khiêm phòng ngủ, Yến Thanh Thanh bị Quý Tĩnh đẩy đi Ôn Đoán căn phòng. Hàn Khiêm vẫn còn ở phòng vệ sinh cầm thủy băng chắn đâu. Đợi đến trở lại phòng trọ xem mặc vào giọt máu. Ai? Đổi đi, cái này nếu như bị người thấy được còn tưởng rằng Hàn Khiêm cùng cô nương nào phát sinh một chút cái gì đâu. Chờ Hàn Khiêm nằm xuống thời điểm trời đều đã sáng, trên lầu mấy cái cô nương cũng lo lắng Hàn Khiêm một đêm không cái gì nghỉ ngơi. Vào cuối tuần, cái gì cũng không làm, chỉ lo ngủ bù. Giữa trưa, Hàn Khiêm bị đặt ở phòng khách điện thoại di động đánh thức, ăn mặc quần cụt đi tới phòng khách cầm điện thoại di động lên. Lý Kim Hải xét qua nút trả lời bớt mắt lười biếng nói, cậu hai, ừ mới vừa tỉnh ngủ đúng vậy, tối hôm qua cùng Phùng Luân thấy một không thấy, thiếu chút nữa mơ mơ màng màng bật thốt lên, thiếu chút nữa liền bị gạt gẫm. Hàn Khiêm cau mày một lần nữa nhìn một cái điện thoại di động, Lý Kim Hải ở bên kia cười nói, ngươi không nói Thái Thanh Hồ sẽ không nói. Các ngươi thấy Phùng Luân chuyện nàng đã nói cho Trình Cẩm, nhưng là nàng yêu cầu giữ bí mật cho chúng ta chuyện này, chúng ta dĩ nhiên hy vọng chuyện bị đè xuống. Phùng Luân là vì Trường Cương cũng chính là con cóc chuyện trở lại à? Không biết. Phùng Luân lái đi Thái Thanh Hồ xe. Chính hắn một người. Không biết.
Thôi Lễ không cùng hắn ở chung một chỗ. Không biết, Thái Thanh Hồ nói gặp mặt ngươi đi hỏi nàng, ngược lại ta không nhìn thấy cái gì Phùng Luân cùng Thôi Lễ, ta rất khốn, ta muốn đi ngủ. Dứt lời Hàn Khiêm rất dứt khoát cúp điện thoại, cùng cửa nha môn nhi những thứ này bộ khoái giao thiệp với rất phiền toái, có lúc vô tâm câu nói đầu tiên có thể để cho bọn họ moi ra một đống chuyện đến, bây giờ con cóp tự thú, có thể hay không hỏi ra Phùng Luân tung tích liền xem chính bọn họ cửa nha môn nhi khả năng. Hàn Khiêm để điện thoại di động xuống xoay người lúc, phát hiện Quý Tĩnh cầm quần áo đứng ở phòng khách chờ Hàn Khiêm, Hàn Khiêm có chút lúng túng ta che quần sóc nhỏ, chạy chậm tiến lên nhận lấy quần áo trở về phòng trọ, Quý Tĩnh đứng ở ngoài cửa cười nói, "Con ngại ngùng à?" An mặc quần lót đứng ở phòng khách gọi điện thoại trong nhà còn có cô gái đâu. "Biết biết." Hàn Khiêm rất quấn bách, một lần nữa mở cửa thời điểm được rồi như vậy một chút, đi tới tủ lạnh trước miệng lớn bổ nước, một hơi uống hơn phân nửa bình nước đá, buông xuống bình lau miệng, quay đầu nói, "Các ngươi hôm nay có kế hoạch gì?" "Ở nhà trạch." Quý Tĩnh ngồi ở trên ghế salon lắc đầu một cái cười nói, ta một hồi đi ra ngoài cùng đồng lão sư nhìn một chút nhà, đại khái sẽ không ở cái tiểu khu này, nghĩ lựa chọn một tương đối mà nói chị an khá một chút đóng kín thức tiểu khu, đi làm cùng đồng lão sư thuận đường, cũng an toàn một ít. Kỳ thực Quý Tĩnh nghĩ ở tại nơi này cái tiểu khu, không có cái gì an ninh so Hàn Khiêm ở bên người càng làm cho nàng an lòng, nhưng là nàng không thể làm như thế. Ngày hôm qua xung động ở trước mặt mọi người biểu đạt đối Hàn Khiêm thích. Quý Tĩnh thích cũng không phải là chiếm hữu, mà là hy vọng người này tốt, ôn phó tổng giám đốc ở tại Hàn Khiêm trong nhà, nàng không có tư cách đi cơ tay múa chân, cũng không muốn bởi vì nàng tồn tại để cho Hàn Khiêm cùng ôn phó tổng giám đốc gây gổ. Nàng đem thích nghĩ vô cùng đơn giản, thích một người hy vọng hắn tốt, an no mà cấm, không sinh bệnh không bị thương, không gây gổ không phiền lòng. Dĩ nhiên, nàng điểm này ý đồ Hàn Khiêm xem thấu, Hàn Khiêm chỉ lầu 2, Quý Tĩnh gật đầu cười, ở lầu 2 phòng vệ sinh thấy được đang đánh răng đồng dao, Hàn Khiêm xem cái này đánh răng 10% chú cô nương nhẹ giọng nói, thuê phòng đừng quá đau lòng tiền, không có tiền liền cùng ta nói, ta hiểu một người ở bên ngoài sinh hoạt chật vật, liền giống với ta ở bệnh viện thời điểm, chiếu cố ta sinh hoạt hàng ngày chính là các ngươi. Đồng dao quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, buông ra bàn chải đánh răng đối Hàn Khiêm so một a, hàm hàm hồ hồ nói, vương bít ngoài đổi canh, nói tiếng người. Đồng dao vội vàng xúc miệng, cười ngây ngô nói, ta nhanh chuyển chính, ngươi muốn thay ta cảm ơn cục trưởng lý, lần trước Ly Đa Nhạc trốn học thời điểm cục trưởng lý cùng ta trò chuyện chút liên quan tới chuyện của ngươi, sau hiệu trưởng liền nói cho ta biết tháng sau chuyển chính rồi, ta là giáo sư nha, tăng tiền lương không, nhớ trả ta tiền, ta chuyển chính sau một tháng tới tay 4.000 tả hữu, ta cho ngươi 2.000 có được hay không, lưu lại 2.000 mướn phòng phòng, ăn cơm. Cẩn thận chết nói chết, ta lại không đội dùng tiền, một tháng cấp ta 1.000. Hàn Khiêm học đồng dao thay phiên chữ bán manh, đồng dao híp mắt cười dùng sức gật đầu, vừa vặn lúc này Yến Thanh Thanh ở phòng ngủ chính đi ra, bĩu môi nói, chán ghét tâm. Một giờ chiều, đồng dao phụ bồi Quý Tĩnh đi lấy xe, sau đó nhìn nhà, nhìn cái này hai cô nương địa bộ, tựa hồ là hôm nay sẽ phải dọn nhà, Yến Thanh Thanh thuận đường đưa các nàng đi lấy xe, Ôn Đoàn đi tìm Lao Ôn lấy kinh. Thứ bảy bốn cái cô nương ở nhà, Hàn Khiêm bận bịu cả ngày. Cuối tuần Hàn Khiêm rất nhàn, bốn cái cô nương đi làm việc. Mở ra bị các nàng gieo họa qua máy vi tính, lấy điện thoại di động ra gọi thông Dương Lam điện thoại, Dương Lam giống như đang muốn đưa Tiểu Bắc Bắc ra cửa, nghe nói Hàn Khiêm muốn hỏi một ít liên quan tới tổng hợp bộ chủ tính, Dương Lam gần giọng hô hoán Dương Giai rời giường mang Tiểu Bắc Bắc đi bên trên hứng thú nhi khóa. Còn không có rời giường. Mở ra miễn đề, Hàn Khiêm mở ra thành thị bản đồ, không đội mở miệng chờ Dương Lam ở bên kia chỉ huy chiến trường qua đại khái có 5 phút, Dương Lam rốt cục thì đem hai đứa bé đưa ra cửa nhà, đoan trưởng Tiểu Dương tỉ mặt cũng không tắm. Được rồi, làm xong, Tiểu Dương Giai đến cuối tuần chỉ biết như vậy, ai? Ta giống như là hai đứa bé mẹ vậy. Hàn Khiêm xem Đông Thành thổ địa bản đồ cười nói, ta cũng vừa rời giường không lâu, Dương tỷ ngươi trước một trận nói tổng hợp bộ cần một phần chủ tính, ta cảm thấy chúng ta giống như cũng không cần cái này phần chủ tính. Ai? Ngươi quỷ này linh tinh quái đầu lại nghĩ đến ý định quỷ quái gì rồi? Ngươi nói thẳng đi, đoán ngươi một chút ý tưởng, tỷ tỷ lại phải lão hơn mấy tuổi, thêm mấy đạo nếp nhăn. Dương tỷ vĩnh viễn 18 tuổi. Phá hải tử đừng bắt ta đùa giỡn, nói mau. Ở Dương Lam trước mặt, Hàn Khiêm thật đúng là coi chính mình là một đứa bé, hắn xem Đông Thành bản đồ cười nói, bây giờ đệ đệ ta đi đối Đông Thành thổ địa có chút quyền phát biểu, nếu không đem Đông Thành thổ địa chủ tính chuyện ở tổng hợp bộ lạc thành lập một mới tiểu tổ, đồng thời ta còn đang suy nghĩ một cái vấn đề, Dương tỷ, Vinh Diệu hợp tác với Sướng Hưởng sát suất lớn bao nhiêu? Hợp tác? Dương Lam nghe xong nhíu mày, ngồi ở trên ghế salon trầm giọng nói, Vinh Diệu cùng Sướng Hưởng giữa có rất nhiều giống nhau địa phương, có thể nói là Vinh Diệu bắt trước Sướng Hưởng thành lập, hợp tác chúng ta Vinh Diệu không thành vấn đề ở Sướng Hưởng bên kia có nguyện ý hay không? Hàn Khiêm gật gật đầu, đứng dậy đến một ly sữa bò đứng ở trước cửa sổ, cau mày nói, ta cùng Lưu Quang Minh thấy một lần mặt, trò chuyện một chút chuyện, cũng hàn huyên tới Đông Thành thổ địa chuyện, cửa nha môn nhi sẽ không cùng lúc khai phá tiểu khu, các thương nhân cũng sẽ không ngốc nghếch đi đánh chiến tranh giá cả, bây giờ Đông Thành muốn động thổ chính là ba khối, ba cái công ty, không cần lo lắng chăm họ, ta đang suy nghĩ những thứ kia môi giới có thể hay không lợi dụng hai chúng ta nhà công ty cạnh tranh tới dọa giá cả, Lưu Quang Minh cũng ở đây trong đó nhúng tay. Rất có thể, ta nghe người ta nói Lưu Quang Minh hay là cho mình tẩy trắng tạo hình tượng đâu, quên 500.000. Nhắc tới chuyện này Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái, trở lại ghế salon đốt thuốc lá thở dài. Đúng a. Lão này là chuyên nghiệp làm nhà đất, ta nghĩ Vinh Diệu cùng Sướng Hưởng danh tiếng bia miệng ở trong thành phố đều là nổi trội, nếu như đánh hai nhà công ty hợp tác, dốc hết tâm huyết chế tạo thích hợp nhất chăm họ sinh hoạt trụ sở, đây có phải hay không trở thành một bán điểm, giá cả bên trên cũng không cần cùng Sướng Hưởng đánh chiến tranh giá cả, Đông Thành dù sao cũng là muốn khai phá rất nhiều tiểu khu, thời gian dài đánh rằng có đối chúng ta cũng rất bất lợi, chuyện này ta Hoa Hồng là cố định, nhưng ta vẫn là hy vọng Đinh Diệu kiếm tiền, cũng hy vọng ngươi có thể kiếm tiền, cấp Tiểu Bắc Bắc một cuộc sống tốt hơn, dù sao Tiểu Bắc Bắc phải gọi ta một tiếng cậu đâu. Chuyện này ngươi chuẩn bị đi cùng Yến tổng nói, hoặc là hội đồng quản trị. Ta không đi, Liễu Xanh Ca cùng Lý Đại Hải cũng không ưa ta, ta nhìn thấy bọn họ cũng tối bi, ngươi trước cùng Yến tổng cùng với Cao Phó tổng thương lượng, nếu như hai người bọn họ không có ý kiến, ta sẽ để cho hai người bọn họ đề cử ngươi cái này nói lên đề nghị người làm tổ trưởng, chọn lựa thích hợp tiến vào cái tiểu tổ này thành viên. À, nhiều tiền tìm ta chơi game, Dương tỷ ta đi chơi, bị bị. Không cho Dương làm cơ hội cự tuyệt, Hàn Khiêm trực tiếp cúp điện thoại. Nhiều tiền không có liên hệ Hàn Khiêm, nhưng là Hàn Khiêm muốn liên lạc một chút Tiền Linh sẽ không bỏ rơi cái này bắt lại cơ hội của Dương Lam. Dương tỷ a, đừng trách đệ đệ bán ngươi à, cái này đối ngươi không có một chút tổn thương a. Chương 272 có chết hay không a? Chương 272 có chết hay không a? Buổi tối Ôn Đoán gọi điện thoại nói không trở lại, Lao Ôn khóa còn không có dạy xong, Hàn Khiêm trực tiếp để cho Ôn Đoán đem điện thoại di động cấp Lao Ôn, đem buổi chiều cùng Dương Lam nói cùng Lao Ôn nói một lần, Lao Ôn bên kia nghe xong không có khen Hàn Khiêm, nói câu coi như có đầu óc. Buổi chiều Lao Ôn cũng là ở cấp Ôn Đoán bên trên Đông Thành khóa, đã hỏi tới Ôn Đoán, nếu như Vinh Diệu cùng ngươi đánh chiến tranh giá cả, trăm họ cùng môi giới cùng ngươi đánh thời gian đánh rằng co, ngươi làm sao bây giờ? Không nghĩ ra được cũng không chuẩn đi. Sau đó Ôn Đoán cô nương này liền bỏ qua về nhà ý tưởng. Cúp điện thoại trước Lao Ôn uy hiếp Hàn Khiêm không cho nói cho Ôn Đoán, điện thoại mới vừa cắt đứt không có một phút, Ôn Đoán tin nhắn ngắn liền phát đi qua, để cho Hàn Khiêm nói cho nàng biết biện pháp, sau đó Hàn Khiêm phát tiến thanh thanh ba chữ. Sau đó chính là liên tiếp thân thiết thăm hỏi. Cái này không thể trách Ôn Đoán ốc, mà là nàng trong óc liền không có hòa giải Yến Thanh Thanh hợp tác cái ý nghĩ này. Vốn là đều là nhất đẳng nhất mỹ nữ, hai nhà công ty lời nói người, bây giờ lại là Hàn Khiêm là thật không muốn nói tình địch hai chữ. Ta có tài đức gì bị các ngươi hai vị cô nãi nãi dạy vào a đòi mạng rồi a. Hàn Khiêm nhìn một cái ngoài cửa sổ, mưa này vẫn còn ở dưới. Chẳng lẽ là nói cho hắn biết chuyện còn chưa kết thúc. Con cóc tự thú, Phùng Luân cùng tôi lẽ đi, chuyện này không phải nên vẽ một dấu chấm tròn rồi sao? Làm Hàn Khiêm đối phó một hớp cơm tối nhận được Thái Thanh Hồ điện thoại lúc, hắn mới nghĩ đến, chuyện đích xác còn chưa kết thúc. Ép hỏi La Thiện Đức chuyện thất bại, lão này ngược lại không có gạn, cấp mấy người tên, hoặc là đã té ngựa, hoặc là chính là đã về hưu mấy năm lão nhân, ngược lại là một đứng đắn dùng đến cũng không có. Nghiêng đầu kẹp điện thoại lướt qua, vô lực thở dài nói, đại tỷ, ngươi bây giờ còn nghiên cứu La Thiện Đức làm gì nha? Cái gì nhẹ cái gì nặng à? Bắt một Phùng Chí Đạt có thể dính dấp ra thật là nhiều người, ngươi trước nghiên cứu Phùng Chí Đạt để cho hai chúng ta mạng sống có được hay không? Phùng Chí Đạt điện thoại nói không rõ, ngươi ở đâu đâu? Ta đi đón ngươi, ăn cơm tối sao? Thái Thanh Hồ giọng điệu có chút phiền não, Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn một cái mưa bên ngoài, đang nhìn một cái trong tay khăn lau, nhẹ giọng nói, ăn rồi, trời mưa to ta không muốn ra ngoài. Phùng Chí Đạt tại sao lại làm ngươi khó xử? Còn có người bảo đảm hắn. Nghe nói Hàn Khiêm không ra, Thái Thanh Hồ lại không vui, tức giận nói, Phùng Chí Đạt ta tùy thời đều có thể để cho hắn bị mang đi điều tra, ta lo lắng chính là ngươi cùng Phùng Luân nói, ngươi có phải hay không muốn cho Phùng Chí Đạt chết ở bên trong ngục giam? Cái này Phùng Chí Đạt có chết hay không được rồi, ngươi hay là tới đón ta đi, nhớ mang dù. Chuyện còn chưa kết thúc ga có một số việc trong điện thoại nói không rõ, cũng không có phương tiện nói. Hàn Khiêm đang suy nghĩ một chuyện, Phùng Chí Đạt còn giống như không thể chết. Hắn còn sống Hàn Khiêm nguy hiểm, hắn chết rồi Hàn Khiêm nguy hiểm hơn. Sau 20 phút, Thái Thanh Hồ đi xe đến Hoàng Thành Vườn Hoa, nói cho Hàn Khiêm xuống lầu. Hàn Khiêm đi ra đang nguyên cửa thời điểm xem người nữ nhân này mặc một bộ tây trang màu đen chống một cây dù đang chờ hắn, Hàn Khiêm thấy vậy cười. Không tệ lắm, nhỏ thư ký vẫn có chút ánh mắt nha, thế nào không tiêu kỳ để cho chính ta đi ra ngoài đâu. Thái Thanh Hồ bĩu môi, nhỏ giọng nói. Đầu dù sao cũng so chân trọng yếu hơn, nhất là đầu của ngươi. Chân của ngươi cũng rất đẹp a. Cút đi. Một phút đồng hồ sau Thái Thanh Hồ ngươi còn dám đem dù lấy đi, ta lập tức liền về nhà ngươi có tin hay không? Đừng nha, ông chủ người ta là nhược nữ tử. Ngươi lại nhường nhớ tới ngươi cầm súng kích điện gạt chuyện của ta, ta không cùng ngươi chơi. Đang chơi biết, lên xe ta cho ngươi sờ sờ chân. Nếu không hôn một chút, cũng không phải là không có sờ qua chân, cũng không phải là không có hôn qua. Thái Thanh Hồ đối Hàn Khiêm không nhiều lắm bài xích, nàng càng nhiều hơn chính là sùng bái Hàn Khiêm đầu óc. Người đàn ông này đang suy tư chuyện thời điểm đơn giản rất có mị lực, khi hắn nói ra kế hoạch thời điểm, loại cảm giác đó Yến Thanh Thanh ra mắt, Ôn Đoán ra mắt. Đây là Hàn Khiêm hấp dẫn người ta nhất địa phương. Lên xe Thái Thanh Hồ hướng về phía Hàn Khiêm cười hát hát nói, có phải hay không hôn một chút? Hàn Khiêm ngươi nói cho ta biết một chuyện, ta hôn ngươi một cái. Hàn Khiêm đẩy ra Thái Thanh Hồ đầu, chê bai nói, rời ta xa một chút, thật giống như ta nguyện ý hôn ngươi, thư ký a, nhà ngươi rốt cuộc là làm gì a? Một mình ngươi cửa nha môn công vụ viên, ngươi ném một hơn 2 triệu, lại mở một hơn 1 triệu. Ta người nghèo một, ngươi cùng Phùng Luân ý tứ hình như là để cho Phùng Chí Đạt chết ở bên trong ngục giam, tại thẩm phán trước, ta cho ngươi biết cái này không thể nào, ta nếu biết, cũng sẽ không đồng ý để ngươi làm như thế. Hàn Khiêm dựa vào ghế xoa xoa mặt thở dài. Ở ngươi không có gọi điện thoại trước ta còn thực sự chuẩn bị để cho Phùng Chí Đạt chết ở bên trong ngục giam, mới vừa rồi ta tỉnh táo suy nghĩ một chút, hắn còn phải sống à, hắn chết rồi Ngụy Thiên Thành liền không có uy hiếp, hắn kế tiếp ra tay mục tiêu liền có khả năng là ta, ngươi có biện pháp nào hay không để cho Phùng Chí Đạt ở hệ thống bên trên biểu hiện tử vong, sau đó hắn còn có thể sống được, ngươi có thể hiểu ý của ta sao? Thái Thanh Hồ nhướng mày nghi ngờ nói, ngươi nói là làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Phùng Chí Đạt chết rồi, nhưng là hắn còn sống có đúng hay không? Nhưng cái này có ích lợi gì? Nếu như nói Ngụy Thiên Thành thật cùng Phùng Chí Đạt có dính dấp, chỉ cần là hắn thư không địa chỉ nhi truyền ra, Ngụy Thiên Thành liền có khả năng ra tay với ngươi, vì sao Ngụy Thiên Thành sẽ ngươi ra tay? Hàn Kiêm quay đầu liếc xéo Thái Thanh Hồ, cau mày nói: "Đầu óc ngươi trong trừ hồn ta còn có chuyện khác sao? Phùng Luân Thương là Ngụy Thiên Thành mua, là dựa vào Phùng Chí Đạt quan tâm tiến vào thành phố bọn ta, Phùng Chí Đạt cùng Ngụy Thiên Thành giữa hợp tác nên là lấy được cửa nha môn nhi tay cầm sau cùng hưởng, nhưng là hắn không nghĩ tới Phùng Luân muốn giết người là hắn, Ngụy Thiên Thành muốn mượn Phùng Luân tay xử lý Phùng Chí Đạt, để cho cái mông sạch sẽ, thuận tiện ở Phùng Luân trong tay nhận được tin tức, sau đó cái này Phùng Luân đem Ngụy Thiên Thành bỏ bẫn, Phùng Chí Đạt còn chưa có chết. Trọng yếu nhất kết quả chính là cái này Phùng Luân cấp người ngoài ý là ta biết toàn bộ chuyện, bây giờ ngươi hiểu?" Thái Thanh Hồ hướng về phía Hàn Khiêm bả vai đệm cho một cái, giận trách: "Ai muốn hôn ngươi a?" Hàn Khiêm che đầu vô lực rên rỉ: "Đại tỷ, ngươi có thể hay không chọn chuyện quan trọng nghe? Ta bây giờ chính là xoắn suýt Phùng Chí Đạt chết sống, Phùng Chí Đạt sống, Ngụy Thiên Thành không dám liều lĩnh manh động, nhưng là Phùng Luân sẽ đối ta ra tay, nhưng ngược lại Phùng Chí Đạt chết rồi, Ngụy Thiên Thành có thể sẽ tìm ta gây phiền phức, Phùng Luân cũng sẽ không động thủ với ta, ngoài ra cái này Phùng Chí Đạt một lòng mong muốn ở trên người ta tìm được Phùng Luân chỗ ẩn thân, Ngụy Thiên Thành muốn ở trên người ta lấy được cửa nha môn tay cầm, ngươi rõ chưa?" Lần này Thái Thanh Hồ hiểu, dùng sức gật gật đầu, sau đó hướng về phía Hàn Khiêm hí mắt cười nói: "Ta đã biết, chính là nói Phùng Chí Đạt nhất định phải ở tù, sống hay chết đối ngươi cũng là phiền toái. Vậy chờ chúng ta để cho Phùng Chí Đạt xác nhận Ngụy Thiên Thành không phải có thể." "Ngươi ngu đốt sao?" "Phùng Chí Đạt xác nhận Ngụy Thiên Thành, người sau nếu như bị bắt, lưới rách cá chết sẽ đem tất cả chuyện nói hết ra, bây giờ Ngụy Thiên Thành lo lắng chính là Phùng Chí Đạt lưới rách cá chết, tôi không sợ lỡ. Chẳng lẽ Phùng Chí Đạt sẽ không sợ sao? Để cho Phùng Chí Đạt xác nhận Ngụy Thiên Thành là khẳng định không thể nào, còn có, Phùng Chí Đạt chết cũng tốt, sống cũng được, đối với ta mà nói đều là phiền toái, cho nên ta không hề để ý sống chết của hắn, hắn ở tù chết rồi, không có quan hệ gì với ta, hắn thành thực giao phó hết thảy cùng ta cũng không có sao, bắt hắn tối thiểu sẽ không để cho Thôi Lệ ở gõ chúng ta cửa." "Hiểu, ngươi xuống xe đi, tỉ tỉ về nhà ngủ mỹ dung cảm giác đi." Hàn Kiêm hít sâu một hơi mở cửa xe, quay đầu vừa định mượn dù thời điểm bị Thái Thanh Hồ một cước đạp xuống xe. Mã Giờ Dạ thì vội vã đi, Hàn Kiêm đứng ở trong mưa xoắn xuýt. "Phùng Chí Đạt chết còn chưa phải chết ta. Khe thăng đường chủ ai? Ta xem một chút có thể hay không ở đổi mới một chương 273 tổng hợp bộ đại gia đình chương 273 tổng hợp bộ đại gia đình đi làm đi làm." Lại là thứ hai, Hàn Kiêm mang theo một bụng lửa giận ra cửa, nửa đêm 12 điểm hắn cấp Thái Thanh Hồ gọi điện thoại, nói cho người nữ nhân này rời giường đi tiểu, trả thù bị đạp xuống xe chuyện, gọi điện thoại sau Hàn Kiêm mới biết cái gì gọi là quái vật. Nữ nhân này một giờ cấp Hàn Kiêm gọi điện thoại, hơn nữa uy hiếp dám tắt máy đi ngay gõ cửa. Gõ cửa không gõ cửa Hàn Kiêm không sợ, hắn lo lắng chính là Ôn Loan các nàng gọi điện thoại sẽ tiếp không tới, buổi sáng lúc 5 giờ cùng Thái Thanh Hồ mắng nhau 10 phút. Cái gì thân sĩ, không tồn tại. Nhiệt độ đã bắt đầu kịch liệt hạ xuống, thay cho tây trang, mặc vào áo gió. Màu nâu áo gió, áo sơ mi màu trắng, màu đen quần tây dài ra, hơn 2 tháng không để ý tới tóc có chút dài, gần đây không có nghỉ ngơi tốt ánh mắt có chút lạc quạng, hắn đeo lên mắt kiếng này hay là Ôn Loan trước kia lo lắng Hàn Khiêm dùng máy vi tính sẽ làm bị thương ánh mắt mua lang quang. Hôm nay Hàn Khiêm trở nên hào hoa phong nhã, có loại thành công nam nhân khí chất, thiếu mấy phần trong ngày thường bị khí. Sau đó rất ngoài ý muốn, Hàn Khiêm là tổng hợp bộ cái thứ 2 đến công ty. Lưu Cửu Long đứng ở cửa chính uống cà phê nóng, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Kiêm, sau đó đem trong tay một cái khác ly cà phê đưa cho Hàn Kiêm, nhẹ giọng nói: "Ngươi trải qua cái gì? Thế nào biến thành bộ dáng này? Cửa nha môn nhi đem ngươi bắt đi qua giáo dục." Hàn Kiêm vô lực mà cười cười lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Nơi đó cùng nơi đó à, cà phê ngài hay là cấp Dương tỷ giữ đi, ta uống không quen cái này Dương đồ chơi." Lưu Cửu Long nhún nhún vai, cố ý đem cà phê dúi cho Hàn Kiêm, cau mày nói: "Người tuổi trẻ nên đi tiếp thu sự vật mới mẻ, chúng ta phòng làm việc không phải mua máy pha cà phê. Ta nói ngươi trang điểm thế nào thành cái bộ dáng này?" Ừ, lấy một người đàn ông ánh mắt đến xem, trầm ổn. Hàn Kiêm túi đầu nhìn một cái bản thân mặc, cười nói: "Ta có phải hay không cho người ta một loại rất thân si dáng vẻ? Như vậy ta ra tay bọn họ mới sẽ không có phòng bị, đúng không?" Lưu Cửu Long chỉ Hàn Kiêm bất đắc dĩ cười một tiếng, tổng hợp bộ thành viên dần dần bắt đầu biến nhiều, cũng không có vội vã lên lầu, tụ ở công ty trước cửa trò chuyện, Tô Lượng là cùng áp lực cô nương cùng đi, cái này hai gia hỏa tốc độ tiến triển được kêu là một thật nhanh, lúc này mới bao lâu sẽ cùng cư. Hàn Kiêm hướng về phía Tô Lượng cười đều, Lý Lê túi đầu chạy chậm lên lầu, Hàn Kiêm dùng cánh tay đụng Tô Lượng một cái, người sau gãi đầu ngây ngô cười ngây ngô. Chuyện này chỉ có Hàn Kiêm một người biết, Lý Lê hai cái khuê mật cũng không biết chuyện. 9 giờ, Dương Lam đến rồi, sau lưng nàng là kể sát tới trễ tiền luyện cùng San San. Nhìn hai cô nương dáng vẻ biết ngay cuối tuần quá mức phóng túng bản thân, cái này hai quần thầm cùng Hàn Kiêm không kém cạnh, xem Dương Lam đánh sóng chặn, lấy Hàn Kiêm cùng Lưu Cửu Long cầm đầu tổng hợp bộ thành viên cùng hô lên: "Cấp Dương tỷ thỉnh an." Thanh âm chỉnh tề mà vang dội, Dương Lam hơi sững sờ. Sau đó cảm giác những bộ phận khác thành viên quăng tới ánh mắt, trong chớp nhoáng này nàng giống như tìm một cái lỗ để chui vào. Dương Lam bước nhanh đến phía trước, hướng về phía Hàn Kiêm cùng Lưu Cửu Long một trận quyền đấm cước đá. Tổng hợp bộ đã đả nháo nháo tiến thang máy, ngược lại là Dương Lam đi vào trước, Hàn Kiêm nói gì đều muốn thứ bậc hai tốt, không muốn đi vào bị đòn. Trước hết tới làm, cuối cùng tiến tổng hợp bộ, mới vừa vào cửa bị Dương Lam bắt đi phòng làm việc của nàng. Hàn Kiêm một đường xin tha không có đưa đến tác dụng gì, tiến phòng làm việc, Dương Lam có chút khẩn trương xem Hàn Kiêm, nhẹ giọng nói: "Ngươi thật chuẩn bị muốn chúng ta cùng Vinh Diệu hợp tác?" Tiếp nhận Đông Thành bất động sản chuyện. những ngành khác chủ quản có thể hay không? Hàn Khiêm nằm ở trên bàn ngẹo đầu xem Dương Lam, mang theo vài phần giận không nên thân giọng điệu mở miệng nói:
"Dương tỷ a, ngươi quản bọn họ làm gì a? Đi làm chính là tới cạnh tranh, ngươi thế nào như cái hậu cung không được sủng ái phi tử, ngươi không tranh không đoạt cũng suy tàn cái gì tiếng tăm tốt, kết quả tốt, đưa đến tổng hợp bộ ở công ty địa vị một mực không cao, chúng ta tổng hợp bộ đi tranh đoạt một cái, tiến tổng bên kia cũng có mặt mũi, chúng ta cũng sẽ bị coi trọng, ngươi sợ cái gì a?"
Luận đánh nhau mắng chửi người chơi xấu, ta để bọn họ toàn bộ ngành cùng tiến lên, chủ tính tính toán sau lưng ngươi còn có chúng ta đây. Dương tỷ ngươi liền lớn mặt xông về phía trước, còn lại giao cho chúng ta liền tốt. Thế nhưng là Dương Lam còn có chút chần chờ, Hàn Khiêm đứng lên đi tới Dương Lam sau lưng, đẩy nàng cái này mang theo bánh xe cái ghế đẩy ra phòng làm việc. Dương Lam vội vàng đứng lên thân, nếu như nàng không đứng lên, Hàn Khiêm sẽ đem nàng đẩy đi Yến Thanh Thanh phòng làm việc. Lấy Dương Lam cùng Yến Thanh Thanh quan hệ, cùng với Hàn Khiêm cùng Tiền Linh đánh qua chào hỏi, cái kế hoạch này sẽ phải bị thông qua. Dương Lam là cẩn thận mỗi bước đi rời đi tổng hợp bộ, Hàn Khiêm đứng ở cửa đối với nàng vẫy tay, xem Dương Lam thân ảnh biến mất, Hàn Khiêm xoay người đóng cửa lại, hướng về phía đại gia hỏa làm một chớ lên tiếng động tác. Nhẹ giọng nói: "Mười phần xin lỗi đại gia hỏa, các ngươi có thể lập tức liền không có thời gian nhìn kịch chơi game, Dương tỷ bên kia có thể phải đi đón một tương đối nhiệm vụ trọng đại, đến lúc đó sẽ phải chọn lựa một ít nhân viên tiến vào công việc này tổ, tiền lương cùng đãi ngộ đều sẽ bị tăng lên, đồng thời công tác duyệt lại cũng sẽ gia tăng, chúng ta Dương tỷ tính cách các ngươi cũng biết, nếu như nói không muốn tiến vào cái tiểu tổ này, các ngươi muốn luyện chuyển một chút, dù sao tổng hợp bộ còn phải ở. Lại giữ một ít người, tuyệt đối không nên cùng Dương tỷ trả treo a, Dương tỷ cũng là vì đại gia tốt." Dứt lời Tiền Luyện cái đầu tiên giơ tay lên: "Khiêm ca, ta không nghĩ Tiền Luyện, Tô Lượng, Lưu Phó, San San các ngươi bốn cái là nhất định phải tiến vào cái tiểu tổ này, các ngươi muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng, cái tiểu tổ này bên trong có thể sẽ có những ngành khác người, các ngươi nếu là cũng không thể nghe từ Dương tỷ ra lệnh, đến lúc đó ai còn có thể cho Dương tỷ mặt mũi?" Hàn Khiêm không có chút nào cấp Tiền Luyện cơ hội cự tuyệt, nhưng Tiền Luyện còn có chút chưa từ bỏ ý định mở miệng nói: "Khiêm ca, ta gần đây muốn ngươi phá trò chơi mấy ngày không chơi cũng không có sao, đừng chờ ta đi ngươi cô kia tố cáo." Nhiều Tiền Nhi gồ lên miệng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, mấy giây sau thấy không hiệu quả gì, vô lực gục xuống bàn rên rỉ, mắng to Hàn Khiêm là vô lương địa chủ, lấn áp bọn họ những thứ này ba đời bần ông. Hàn Khiêm xem Tiền Luyện tức giận nhi mở miệng nói: "Ngươi cô bây giờ có thể đang ở công ty, ngươi có muốn hay không cùng ta đi gặp một chút?" Dứt lời Nhiều Tiền lúc này ngồi thẳng người, sau đó lại thở dài buồn bã nói: "Ca ta cái gì cũng không biết ta." "Vậy thì học, Lượng Nhi bên này chủ tính làm sắp xỉ, sáng cùng ta, Lưu Phó phụ trách phụ tá Dương tỷ, các ngươi cho chúng ta làm trợ thủ, ừm ta bây giờ đi nhìn một chút, đừng để cho Dương tỷ bị khi phụ." Dứt lời Hàn Khiêm vỗ một cái Tô Lượng bà bay, xoay người rời đi tổng hợp bộ. Nhẹ nhàng đẩy ra Yến Thanh Thanh cửa phòng làm việc, liền thấy Dương Lam túi đầu đứng ở trước bàn làm việc bị Yến Thanh Thanh khiển trách, lần này Hàn Khiêm nhìn không được, nhưng lại không thể đi nói gì, nơi này là công ty, coi như Yến Thanh Thanh nói không đúng, cũng không thể đi trợ giúp thuộc hạ chống đối hắn. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón rén đi tới ghế salon chỗ ngồi xuống, cầm lên trên khay trà quả và xem như điểm tâm, dần dần, phòng làm việc an tĩnh. Ba nữ nhân đều ở đây xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên cười hắc hắc nói: "Các ngươi vội các ngươi, làm ta không tồn tại là tốt rồi." Một giây kế tiếp Hàn Khiêm bị Tiền Linh giơ lên lỗ tai ném ra phòng làm việc. "Cút đi." "Khe thăng đường chủ ai? Ta xem một chút có thể hay không ở đổi mới một chương chương 274 chó cũng mạnh hơn ngươi, chương 274 chó cũng mạnh hơn ngươi." Không biết Tiền Linh lại có thể coi là kế thứ gì, ở Hàn Khiêm cùng Tiểu Dương giai xúm lại rủa xả Dương Lam thời điểm, ba nữ nhân đi ra, Dương Lam hình như là khóc qua, không có gì bất ngờ xảy ra là bị Yến Thanh Thanh bị chửi. Hàn Khiêm tự nhận là cái quyết định này giống như không có gì sai lầm, Yến Thanh Thanh đây là làm gì? Không tâm tư nghe ngóng, Hàn Khiêm đứng lên đi, đi ở ba nữ nhân trước tiến vào công nhân viên thang máy, chưa có trở về tổng hợp bộ đi quấy rối. Suy nghĩ đi dưới lầu cùng bảo an đội trưởng đấu sẽ địa chủ, đáng tiếc người này không dám chơi, thấy thèm Hàn Khiêm trong túi tiền giấy, nhưng là không dám chơi. Liêu Đồng sẽ không định giờ tới công ty, bị thấy được cũng không tốt. Mặc cho Hàn Khiêm thế nào cấu kết chính là không chơi. Cuộc sống này cũng rất tịch mịch, a đứng ở công ty cửa chính trên bậc thang hút thuốc, đang nhìn bầu trời. Hàn Khiêm thích nhất chính là đi làm, nhưng lúc này giờ phút này hắn nhàm chán cực kỳ, rút một điếu thuốc trở lại tổng hợp bộ, vào cửa liền xem mấy cái ông kén con ghé vào Tô Lượng sau lưng đem máy vi tính đảng nghiêm nghiêm thật thật, Lưu Cửu Long thỉnh thoảng nhắm một cái, tựa hồ là muốn nhìn lại có chút ngại ngùng. San San thấy được Hàn Khiêm đội vàng đứng lên, giận trách: "Khiêm ca, ngươi quản bọn họ." Hàn Khiêm xem phòng làm việc các cô nương trong mắt kia xem thường ánh mắt, lúc này liền đoán được mấy tên này đang làm gì thế, đi lên trước nằm ở hai cái tiểu tử sau lưng xem máy vi tính đang đao loạt phía tử, Hàn Khiêm mặt trong nháy mắt liền đen. Đưa tay ra hướng về phía Tô Lượng cái hót chính là một cái tát, cười mắng: "Đi làm dưới a bờ, ngươi là nhìn Yến tổng gần đây không thu thập chúng ta." Tô Lượng quay đầu hướng Hàn Khiêm cười hắc hắc, tiện hề hề mở miệng nói: tham khảo một chút, Khiêm nhi a, ngươi cũng đừng nhìn, ngược lại ngươi cũng không dùng được." Nói ra, mấy cái tiểu tử cười ha ha, mấy cái nữ đồng sự đỏ mặt cười trộm, trong nháy mắt Hàn Khiêm thành khó xử nhất một cái kia, hướng về phía Tô Lượng giống giận một tiếng phiền chết rồi, xoay người nhìn về phía Lưu Cửu Long cả giận nói: "Lưu phó, ngươi cũng không quản một chút." Lưu Cửu Long bưng ly giữ nhiệt nhẹ giọng nghi ngờ nói: "Lượng nhi kia nói sai rồi, không phải là vì muốn tốt cho ngươi nha, mấy người bọn họ có bạn gái, ngươi bây giờ không phải là quan côn độc thân sao, thiếu nhìn tốt, Lượng nhi ngươi cũng thu liễm một chút." "Được rồi, kỳ thực ta đao loạn chính là hồ lô hoa, dù sao chúng ta nam nhân đều rất ấu trí nha." Phòng làm việc một vị kết hôn 2 năm thiếu phụ tỷ tỷ khẽ gắt một hớp, sau đó mở miệng trêu chọc Tô Lượng có phải hay không cùng bộ phận đối ngoại lên Lê cô nương ở chung. nói ra, ánh mắt của mọi người trở nên mờ mờ, Hàn Khiêm đi theo ồn ào lên, lớn tiếng nói cái này hai gia hỏa ở chung, hắn làm chứng. Sau đó thiếu phụ tỷ tỷ nhìn về phía Hàn Khiêm che miệng cười nói, chẳng lẽ là Khiêm Nhi ca đi nghe tiếng? Con trai nha, bình thường, điều này nói rõ chúng ta Khiêm Nhi ca trưởng thành, ha ha ha. Hàn Khiêm trong nháy mắt đỏ mặt, hung hăng nhìn chằm chằm thiếu phụ tỷ tỷ cắn răng nói, Tuyết tỷ a, ngươi nói thế nào cũng là cô gái nha. Muội muội hài tử của ta đều có, còn vợ cái gì thanh thuần, có phải hay không muội muội cấp Khiêm Nhi ca thật tốt nói một chút, bảo đảm tay nắm tay trường học. Người tôn nhị nương bánh bao thì ta, chỉ các ngươi a, cũng đem ta mang theo không sạch sẽ. Hàn Khiêm chỉ Diêu Tuyết vô lực than thở, lúc này Tiền Uyển tháo xuống thai nghe bĩu môi nói, ngươi xử nam ngươi trách ai? Chó cũng mạnh hơn ngươi, cũng không trách Tiểu Dương Giai giữa chưa chạy ra ngoài tìm cột điện tử cho ngươi kéo miếng quảng cáo. Khiêm ca ca, chờ ngươi cáo biệt xử nam ngày ấy, ta nhất định cho ngươi rõ ràng. Tô Lượng tiếp theo nói, thả hai treo roi. Mấy cái tiểu cô nương đỏ mặt, cúi đầu cười trộm. Những người này nguyên bản quan hệ cũng không tệ, tổng hợp bộ nên đi người đi rồi thôi về sau, quan hệ thì càng hòa hợp, mở lên đùa giỡn tới cũng không có gì kiêng kỵ, hơn nữa còn là hợp bọn nhạo báng tổng hợp bộ tiểu ba vương, mục tiêu nhất định phải nhất trí. Hàn Khiêm bị những người này đầm trong lòng chảy dòng máu, hắn làm ra một bộ lao tử là cao nhân dáng vẻ, ngẩng cao đầu cầm lên ly nước vừa định phải đi tiếp nước, ly nước đã bị ngồi ở đối diện Diêu Tuyết cầm đi, giúp đỡ Hàn Khiêm tiếp một ly nước nóng, thuận tiện còn ngâm một chút lá trà. Ở tổng hợp bộ, ngươi trừ không tìm được việc làm người, còn lại muốn gì có gì. Hàn Khiêm lấy ra một điếu thuốc, còn không đợi bỏ vào trong miệng liền bị Lưu Cửu Long cướp đi, kẹp ở trên lỗ tai nhẹ giọng nói, điên rồi đúng hay không? Lam Lam bên kia nói thế nào? Hàn Khiêm nhún vai một cái bĩu môi trả lời, ta đi đến tổng bạn công thất nhìn Dương Thị, nhưng là bị tiền đồng sự dơ lên lỗ tai ném ra, cụ thể ta cũng không biết, Lưu phó ta rút ra nửa cái nhi có được hay không? Đừng nghĩ, mới vừa rồi ngươi sau khi đi tất cả chúng ta thương lượng một chút, ở được xa, kết hôn lần này trước hết không dính vào chuyện này, bọn họ muốn công tác nuôi gia đình, vạn nhất thất bại đối bọn họ có ảnh hưởng. Lưu phó ngươi làm chủ liền tốt, ngươi là phó bộ trưởng, chuyện này ngươi cùng đại gia hòa thương lượng, thất bại đoán chừng dường như khó. Ở ta trong tính toán thất bại tỷ lệ chỉ có 10% tả hữu, tiến vào cái tiểu tổ này vậy tiền lương sẽ phải lấy thêm một chút. Tiền Uyển ngươi cũng đừng nghĩ chạy, ngươi cô chắc chắn sẽ không để ngươi chạy mất. Tiền Uyển trong nháy mắt chán trường nằm ở trên bàn, nàng không thể cố gắng, nàng liền muốn an ổn chơi game. Ngược lại Diêu Tuyết đối với lần này rất có hứng thú nhì, đem ly nước đưa cho Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói, Khiêm ca, một tháng có thể nhiều mở điểm tiền lương. Hàn Khiêm nhận lấy ly nước uống một hớp, sau đó cả giận nói, Tuyết tỷ ngươi pha cho ta trà hoa lại. Ta đại lao ra uống đồ chơi này làm gì? Cho ngươi hạ chút hỏa, trẻ tuổi hỏa lực trắng nha, nói chính sự. Nhất định sẽ khi tiến vào tiểu tổ sau cho một điểm trợ cấp cùng tiền thưởng, bởi vì phải chạy đi công trường phơi gió phơi nắng, cụ thể bao nhiêu ta không biết, Dương tỷ sẽ cho các ngươi tranh thủ chỗ tốt lớn nhất. Vậy coi như ta một, hai tử ta đưa đi ta bà chỗ kia, bây giờ ta là thấy được nhà ta nhãi con liền nhức đầu, đều nói trên người rất xuống thịt sẽ hiếm, nhưng hắn vừa khóc, ta chỉ muốn chết. Xem Diêu Tuyết trên mặt nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, Hàn Khiêm uống trà cười khổ nói, về phần sau, chờ ngươi có hải tử ngươi sẽ biết, rất về phần. Hàn Khiêm hơi kinh ngạc, hắn nghĩ tới con góc, rất không hiểu cha mẹ đối đãi hải tử là một loại cái dạng gì trong lòng. Xem Diêu Tuyết dáng vẻ, Hàn Khiêm suy nghĩ một chút hải tử khóc la cảnh tượng, trong nháy mắt run rẩy một chút. Sau đó hắn nhớ tới một chuyện khác, thả tay xuống trong ly nước, đứng lên nói, Lưu phó, ta có một số việc phải đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa không cần chờ ta, nhớ lưu cho ta một phần cơm, ừm các ngươi xe của ai mượn dùng một chút. Choang choang, choang choang, choang choang. Ba thanh chìa khóa xe ném tới. Hàn Khiêm suy nghĩ một chút vẫn là cầm lấy tiền luyện chìa khóa xe, rời đi tổng hợp bộ. Con cóc chặn vẫn còn ở Hàn Khiêm trên thân, hắn thiếu chút nữa quên cấp nhỏ con cóc đi đưa tiền, xuống lầu cấp Lý Kim Hải gọi điện thoại hỏi nhỏ con cóc nơi ở, nhìn trước mắt cơ lạ rèn, Hàn Khiêm hít sâu một hơi. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Mở hắn a sau đó xe lấy tốc độ như rùa lái rời tập đoàn Vinh Diệu cửa chính bãi đậu xe. Chương 275 Lý Đông Thăng muốn trở về chương 275 Lý Đông Thăng muốn trở về bờ biển một lao khu dân cư, khoảng cách trong đảo rất gần, bên này giá phòng rất thấp, theo địa chỉ liền nghe ngóng đang hỏi, tìm được con cóc nhà. Lầu 3. Hàn Khiêm gõ cửa một cái, trong phòng truyền ra một đạo cảnh giác thanh âm hỏi là ai, thanh âm có chút giàn mua, Hàn Khiêm vừa cười vừa nói, "Ta là tiên sinh Trương Cương Ủy thác luật sư." Rất cũ kỹ nhập hộ cửa mở ra, một tóc trắng phơ lão phụ nhân đứng ở cửa, ánh mắt nghi ngờ đánh giá Hàn Khiêm, sau đó nặn ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Ngươi biết Tiểu Cương a?" Hôm nay Hàn Khiêm trang điểm vô cùng nhã nhặn, hắn đẩy một cái mắt kiếng bên trên ánh mắt nhẹ giọng cười nói, "Đúng vậy, tiên sinh Trương Cương bởi vì một số chuyện không cách nào trở lại nhìn ngài và hài tử, cố ý lúc trước ủy thác ta tới một chuyến, thăm ngài và hài tử." Hắn cũng có chuyện ý thắc ta. Dứt lời Hàn Khiêm lấy ra trong túi phong thư đưa cho lão phụ nhân. Hắn suy đoán đây nên là mẹ của Trương Cương. Trương Mẫu mở ra phong thư xem bên trong đỏ tươi tiền giấy, hít sâu một hơi tỏ ý Hàn Khiêm đi ra ngoài nói. Trương Mẫu cùng Hàn Khiêm ngồi ở dưới lầu trên bậc thang, lao thái thái bụng mặt không ngừng đang khóc, nàng đã biết bây giờ con trai của chính mình đi nơi nào, run giọng nói. Tiểu Cương làm sai rất nhiều chuyện, là ta cái này mẹ lỗi, không có giáo dục đứa bé ngoan, phiền toái Hàn luật sư. Hàn Khiêm khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Hắn ở tù trước đi gặp ta, ở trước mặt ta bị mang đi. Dì ngài phải chú ý thân thể, hắn sẽ không bị xử tử hình, nếu như ở bên trong biểu hiện tốt, 15-16 năm liền có thể đi ra, hôm nay cho ngài 20.000 đồng tiền là cho ngài sinh hoạt phí dụng, ta trong tấm thẻ này có 60.000, là Trương Cương dặn dò ta, một tháng cấp vợ con 5.000 sinh hoạt phí dụng, hàng năm ta cũng sẽ đưa tiền tới, mai cho đến hải tử trưởng thành,
số tiền này là Trường Cương tích góp, ngài không nên suy nghĩ nhiều. Dứt lời Hàn Khiêm đứng lên, quay đầu nhìn về phía trên lầu thời điểm vừa vặn thấy cái đó hại con cóc rơi vào hôm nay nữ nhân. Rất xinh đẹp. Không có Hàn Khiêm tưởng tượng tốt như vậy, Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói. Hải tử đặt tên rồi. Trương Vũ Đồng, tên ở nhà Nhi gọi 18. Ta sẽ đem lời mang cho hắn, ở không có sự trước các ngươi cũng không có biện pháp đi thăm tù. Hắn nói không nên để cho Hải tử biết, liền nói hắn đi phương xa, đợi nàng trưởng thành một ngày kia, hắn liền trở lại, đừng trói buộc người nữ nhân này. Hải tử chiếu cô tốt, không nên quá nung chiều, gì ngài bận rộn, ta đi trước. Hàn Khiêm không có ở nơi này dừng lại quá lâu, hắn sẽ không an ủi người, cũng không biết thế nào đi an ủi, hắn không phải mẹ của Trương Cương, không cách nào thể hội nội tâm của nàng đau buồn, có tư cách gì nói cho nàng biết đừng tương tâm. Đem mình nên làm đã làm là được rồi. Con cóc trong tấm thẻ này có 2 triệu, đủ. Đi ra mười mấy thước, sau lưng truyền tới tiếng khóc, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, xài bước rời đi. Chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Cùng con cóc không có cái gì giao tế, chỉ có một lần quyết tử vật lộn, chẳng qua là Hàn Khiêm không có giết hắn, lên xe lấy ra khói, suy nghĩ một chút không có chút đốt. Hàn Khiêm cũng không có đi nói cho hắn biết muốn cho Vinh Diệu hợp tác với Sướng Hưởng chuyện. Chuyện này để cho chính Ôn Đoán phán đoán đi. Vạn nhất có một ngày hai người không có đi đến cùng nhau. Sinh hoạt chính là như vậy, tràn đầy rất nhiều biến số. Lái xe trở về công ty, Hàn Khiêm trên đường may mắn nghĩ, thật may là ở nơi này nhức đầu thời điểm Lâm Tung Hoành cùng Liêu Xanh Ca tới quấy rối, không phải chính là có 8 cái đầu cũng đội vàng cũng tới, trở lại tổng hợp bộ thời điểm đại gia hỏa cùng hắn lúc rời đi không có gì khác biệt. Duy chỉ có Tô Lượng cầm bình nước lau phòng làm việc buồn tới cảnh, thu thập hồ cá. Về phần tại sao, đều chẳng muốn đi đoán. Đi làm dưới Aber, đây không phải là chờ chết sao? Ngồi ở vị trí của mình, một phần cà sủ ổng cùng một ly kim cốt chanh, không phải công ty cơm, ai mua cũng không cần thiết đi hỏi, cứ như vậy mấy người. Hàn Khiêm một lần ăn cơm vừa hướng Tô Lượng hàm hồ nói, chăm chú điểm lau, một hồi cấp cá đổi nước thời điểm thuận tiện đem hồ cá rong mèo cùng đổi áo, đều được màu đen. Tô Lượng quay đầu căm tức nhìn Hàn Khiêm, cắn răng nói, đồ chơi này thối chết, ngươi nhanh lên một chút ăn sau đó tới giúp một tay. Ta cũng không ở văn phòng dưới hồ lô hoa, một hồi thuận tiện giúp ta đem cái bàn lau nhà. Tiền cơm trả lại ta. Không có tiền. Hôm nay muốn ăn cơm chùa, thế nào còn nghĩ mua cho ta nước trái cây đâu? Cho nhà ta bảo bối mua, quá lạnh lo lắng nàng uống không thoải mái, liền cho ngươi. Hàn Khiêm uống nước trái cây đang ăn cơm, xem Tô Lượng chịu phạt, cuộc sống này đơn giản quá thoải mái một chút. Tô Lượng bận trước bận sau cấp cá đổi nước, đầu đầy mồ hôi, cơm ăn đến một nửa thời điểm Dương Lam trong phòng làm việc đi ra, mặt xoắn xuýt xem Hàn Khiêm. Xoắn xuýt rất lâu sau tiến tới Hàn Khiêm sau lưng, nhỏ giọng nói: Khiêm Nhi, cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nên tức giận a. Hàn Khiêm quay đầu cười khổ nói: Ngươi đánh ta thời điểm cũng không khách khí như vậy a. Dứt lời bả vai liền chịu một cái tát, Dương Lam sắc mặt hay là rất xoắn xuýt, túi đầu nhỏ giọng nói: Ta giống như đem chuyện làm hư hại, Lý Đồng công tử Lý Đông Thăng muốn cũng phải tiến vào cái tiểu tổ này nha. Hàn Khiêm nhàn nhạt ồ một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn cơm, Dương Lam thấy vậy có chút nóng nảy, tay chân luống cuống đứng tại chỗ, mong muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết thế nào mở miệng, xoắn xuýt nửa ngày, nhỏ giọng nói: Nếu không chúng ta không làm đi. Tại sao không làm? Dương tỷ ngươi chờ chút, cuối cùng một hớp. Đem cuối cùng một miếng cơm lấp vào trong miệng, Hàn Khiêm xoay người uống nước trái cây đối Dương Lam nhẹ giọng nói: Ta cảm giác à, chuyện này giống như không trách người, có phải hay không đang nói cái kế hoạch này thời điểm có người ở Lý Đại Hải trước nói cái gì? Tiền đồng sự. Nàng mở miệng để cho Tiền Luyện tiến vào tiểu tổ hay là Yến luôn nói giao cho chúng ta tổng hợp bộ xử lý, nàng tới gánh trách nhiệm. Dương Lam căng thẳng thần kinh trong nháy mắt liền sụp đổ, kéo qua Tô Lượng cái ghế ngồi ở Hàn Khiêm bên người dùng sức gật gật đầu, sau đó vẻ mặt đau khổ vô lực nói. Tiền đồng sự cùng Yến tổng đều nói, ngươi đoán một chút cũng không sai. Sau đó Liêu Đồng nói Lý Đông Thăng trước kia cũng là tổng hợp bộ, bây giờ ở công ty con cũng có tổn hại Lý Đồng mặt mũi, nếu biển luyện đi tiểu tổ bên trong rèn luyện, cũng để cho Lý Đông Thăng đến rèn luyện, hơn nữa Liêu Đồng còn cho ta gia tăng áp lực, hắn nói nếu như hoàn thành tốt, toàn tổ tiền thưởng cũng rất phong phú, chờ 2 kỳ, 3 kỳ cũng để cho tiểu tổ tiếp tục phụ trách, nhưng nếu là thất bại, tổng hợp bộ sẽ bị giải tán. Hàn Khiêm nghe xong hướng về phía Dương Lam cười một tiếng, nhẹ giọng nói: Ha ha ha, ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện đâu, ta không phải mới vừa nói rồi sao? Ta Dương tỷ liền lớn mật đi về phía trước, đã bằng trông gai chuyện giao cho chúng ta ừm ai tới cùng Sướng Hưởng liên hệ chuyện này. Nói ra Dương Lam hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ, tội nghiệp bẹp cái này miệng. Ta, bởi vì ta là tổ trưởng trước kia cũng chưa làm qua chuyện lớn như vậy, nhiều nhất chính là cho những ngành khác làm hỗ trợ đi hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ, lần này nàng tổng hợp bộ muốn độc lập đi hoàn thành chuyện này, Dương Lam chưa làm qua, cũng không có lòng tin. Nàng bây giờ là đưa tay không thấy được năm ngón, luống cuống. Xem Dương Lam bộ dáng, Hàn Khiêm không nhịn được lần nữa cười nói: Sướng Hưởng bên này thật đúng là được ngươi tới liên hệ. Ngoài ra ngươi không phải tổ trưởng sao? Chuyện này ngươi không phải ra mắt Ôn Văn sao? Ngươi trực tiếp liên hệ nàng là được rồi, các ngươi hẹn thời gian gặp mặt liền tốt, đúng. Tiểu tổ thành viên không phải chính ngươi muốn tuyển chọn sao? Bộ phận đối ngoại người mượn 2 cái phụ của ngươi, cái gì chủ tính bộ phận kế hoạch và kinh doanh a, ngươi tùy ý chọn tuyển người là được rồi, ngươi phụ trách đi đón vấn đề khó khăn, sau đó đem vấn đề khó khăn phân phát cấp bọn họ, thấy được lao hổ cá cái tên kia không? Đừng để cho hắn nhàn rỗi. Hàn Khiêm, ngươi là người, anh em không phải chính là giễu cợt ngươi là sử nam rồi sao? Ngươi mắt lẹo. Dương tỷ ngươi thấy được sao? Hắn rất nhàn a. Chương 276 em rể ngươi có bệnh. Chương 276 em rể ngươi có bệnh. Lý Đông Thăng muốn trở về. Hàn Khiêm không có dự liệu được Lý Đại Hải ra mặt vậy mà dày như vậy, đồng thời cũng có thể là Liêu Xanh Ca ý tứ,
hắn đây là nhìn công ty quá an tĩnh trong lòng không thoải mái. An ủi Dương Lam mấy câu, để cho vị tỷ tỷ này đi về trước nghiên cứu như thế nào cùng Sướng Hưởng bên kia liên hệ. Về phần Lý Đông Thăng, trở về thì trở về, người ta cổ đông quyết định chuyện, Hàn Khiêm cũng không có biện pháp phản kháng, kỳ thực cũng không có áp lực gì, cái này Lý Đông Thăng bị mẹ hắn vung chiều đầu góc đã ra khỏi vấn đề, điểm trọng yếu nhất, Hàn Khiêm không có coi trọng cái này mẹ bảo nam. Hắn trở lại cũng rất tốt, không phải thật đúng là không biết thế nào đi động Lý Đại Hải cổ phần. Dương Lam sau khi đi, Tô Lượng tiến tới Hàn Khiêm bên người, túi đầu nhỏ giọng nói: "Ta mới vừa rồi thế nào nghe được Lý Đông Thăng ba chữ này? Cái này mẹ bảo nam thế nào?" Hàn Khiêm che đầu vô lực cười nói: "Hắn có thể phải trở lại rồi, Dương thị tiểu tổ kế hoạch tạm thời coi như là bị công ty thông qua, chờ hậu kỳ quyết định ra đến sau Lý Đông Thăng chỉ biết tiến vào cái tiểu tổ này, mấy vị cổ đông cũng muốn để cho mình người đi vào rèn luyện một phen, đến lúc đó tùy tiện mượn cớ cấp hắn đạp ra ngoài chính là, tiến vào cái tiểu tổ này cũng không phải là ở tổng hợp bộ nuôi đại gia, đông thành thổ địa mấy trăm ngàn bình, đồng thời hai kỳ ba kỳ tiểu khu khai phá đều là đỏ tươi tiền giấy, không ai nguyện ý thường tiền phụng bồi Lý Đại Hải nuôi nhi tử." Tô Lượng nhún nhún vai, vung xuống khăn lau hướng về phía cửa huýt sáo, hai người đứng dậy rời đi tổng hợp bộ đi ra ngoài thổi khói thổ vụ làm thật tiên. Phòng cháy chữa cháy trong lối đi, Tô Lượng ngồi ở trên bậc thang hút thuốc nhẹ giọng nói: "Lý Đông Thăng cùng ngươi, ta, nhiều tiền nhi coi như là kết làm tử thủ, cha hắn để cho hắn trở lại rèn luyện, hắn đoán chừng sẽ không như thế nghĩ, khẳng định cùng Hải không được, chuyện này sau này lại nói, ta nghe nói trước một trận ngươi đi bộ phận đối ngoại uy hiếp nô cẩn thận." "Bởi vì ta..." Hàn Khiêm không có vấn đề nhún vai một cái, nhẹ giọng nói: "Hắn không biết là người, ta giúp hắn cha giáo dục một chút hắn mà thôi, không có độc thủ, ngược lại ngươi có thể để cho Dương tỷ đem áp lực cấp điều vào tiểu tổ đến, công khai tới tú tú ân ái, còn có, ta nên không thể vào cái tiểu tổ này, ngươi giúp đỡ hơi lớn tiền nhi đi, đừng làm tiền động sự không xuống đài được. Ta biết, ngươi khuya ngày hôm trước xảy ra chuyện gì rồi. Lớn như vậy mưa thiên nhi ngươi nửa đêm ở bên ngoài chuyển rời gì đâu. Nghe được không?" Vừa dứt lời, Ôn Đoán điện thoại liền gọi lại, Hàn Khiêm xuống lầu, Tô Lượng lên lầu, hai người sau khi tách ra Hàn Khiêm mới nhận nghe điện thoại, tiếp thông điện thoại về sau, Ôn Đoán hay là hướng Hàn Khiêm ói khổ thủy. Hôm nay nàng không có đi làm, bị Lao Ôn lôi kéo giáo dục một ngày. "Khiêm ca ca, ngươi trước kia là thế nào chịu đựng như vậy nói Nguyên Thuyên Lao Ôn, hắn thật là phiền a, nói luôn là nói một nửa để cho ta đi bán, phiền chết rồi phiền chết rồi phiền chết rồi." Nghe cô nương ở trong điện thoại nói Nguyên Thuyên, Hàn Khiêm cười nói: "Lao Ôn cũng không phải là vì tốt cho ngươi sao? Khuya về nhà, ta đi đón ngươi." "Muốn về nhà, nhưng là mới vừa rồi thi từ gọi điện thoại cho ta, nói binh rượu người buổi tối lời mời một tiệc rượu, hình như là cái đó Dương Lam chủ động hẹn, nếu như là người khác ta thì không đi được. Cái này không phải cấp ta Hàn Khiêm ca ca một bộ mặt sao, nếu không ngươi buổi tối cùng đi đi." Nghe sưởi ấm có chút tính trẻ con vậy, Hàn Khiêm bất đắc dĩ cười nói: "Dương tỷ là ta lãnh đạo trực tiếp, ta cùng ngươi cùng đi ta giúp ai nói chuyện. Ngươi hay là bỏ qua cho ta đi, không có nói là chuyện gì sao?" "Nói, là đông thành thổ địa chuyện, không biết Vinh Diệu muốn dở trò quỷ gì, ta nghe nói buổi tối Yến Thanh Thanh cũng đi, ta cùng đi tiếp thi tử, buổi tối nàng buổi ta cùng đi. Có cần hay không ta buổi tối đi đón ngươi?" "Không cần, ta cũng không phải là không tìm được nhà, ngươi về nhà nấu cơm cho ta đi, chừng mấy ngày chưa ăn ngươi làm cơm. Nếu như ta tan việc không có chuyện ta chuẩn bị cho ngươi." "Sao sao đát?" Ở Ôn Đoán chán ghét trong cúp điện thoại, Hàn Khiêm đi xuống lầu, còn không đợi đi ra công ty cửa chính, Ngụy Thiên Thành điện thoại gọi lại: "Phùng Chí Đạt bị mang đi điều tra." Tin tức này để cho Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, trả lời một câu ngươi xem đó mà làm liền cúp điện thoại. Thái Thanh Hồ động tác có chút quá nhanh, tối ngày hôm qua trò chuyện này, lúc này mới buổi chiều liền đem người bắt rồi. Trình Cẩm cùng Lưu Quốc Đống bên kia không câu cá. Cửa nha môn nhi mấy cái này lão hồ ly đều bị Thái Thanh Hồ thu thập. Luôn là an tâm. Một đêm lợi ích hoán đổi, đem mệnh treo ở quả cân đi lên sừng, lấy được kết quả là Phùng Chí Đạt chết, Hàn Khiêm uy hiếp là 50%, hắn không chết, nguy hiểm là 51%. Chớ xem thường 1% này, vượt qua một nửa, còn 100% không có phân biệt. Phùng Luân là cái thuần túy người điên, mà Ngụy Thiên Thành bây giờ còn chưa có đến cái mức kia. Đứng ở công ty ngoài cửa chính quảng trường, Hàn Khiêm đang xoắn suýt đi nơi nào, suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được có thể đi địa phương, xoay người về công ty đi tìm Cao Lý Hành. Bây giờ tập đoàn Minh Diệu nhất tự tại hai người chính là tiểu bá vương Hàn Khiêm cùng phó tổng Cao Lý Hành. Hợp đồng hợp tác để cho Hàn Khiêm không chịu bất luận kẻ nào quản thúc, Liêu Xanh Ca bắt hắn cũng hết cách rồi, dù sao Hàn Khiêm có thể sáng tạo lợi ích, cùng cửa nha môn nhi quan hệ cũng rất gần, loại này gần không phải cái loại đó liếm cửa nha môn cấp hắn che chở, cũng là cửa nha môn nhi người kia, mà là trong thành phố toàn bộ cửa nha môn nhi cũng không muốn đắc tội hắn. Trình Cẩm lo lắng Hàn Khiêm tuân ra đại hội, để cho hắn vị trí này có thể sẽ ngồi không yên, kể từ đó, những thứ kia nhỏ cửa nha môn nhi lãnh đạo tình cảnh cùng Trình Cẩm có cái gì khác nhau. Cao Lý Hành đối Hàn Khiêm đến không chút ngạc nhiên, khẽ cười mở miệng nói: "Vì Lý Đông Thăng chuyển tới." Hàn Khiêm lắc đầu một cái ở ghế salon châu ngồi xuống, tự rêu nói: "Nhàn rỗi không chuyện gì không biết làm gì, đến tìm ngươi trò chuyện biết, ngươi cô em gái kia phu có ý gì? Không nghĩ buông thà cho Lý Đại Hải." Cao Lý Hành cầm điện thoại lên để cho thư ký đưa hai chén cà phê nóng đi vào, để điện thoại xuống đối Hàn Khiêm nhíu môi nói: "Tiên đồng sự bây giờ kỳ thực mãnh liệt, nàng không che giấu chút nào đi lôi kéo công ty quản lý cấp cao cho nàng cháu gái kiến trúc nền móng nền tảng, Lý Đông Thăng không có biện pháp trở lại tổng bộ là bởi vì tiền đồng sự, Liêu Đồng cũng không thể để cho hai cái cổ đông như vậy tiếp tục náo đi xuống đi. Tìm lý do để cho Lý Đông Thăng trở lại mà thôi." Dứt lời, thư ký bưng hai ly cà phê đưa đi vào. "Nam thư ký." Hàn Khiêm nhướng mày xem Cao Lý Hành, người sau bất đắc dĩ cười nói: "Tiểu nhã cấp chọn." Hàn Kiêm liếc một cái cà phê trên bàn, bĩu môi nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi có chút cái gì đặc thù ham mê đâu, ta không quá ưa thích đồ chơi này, khổ trả ra làm sao cùng con chim, còn có a. Ta nhìn con em ngươi phu không giống như là đang làm người giải hòa, hắn là nhìn hai cái cổ đông không cãi vã trong lòng không thoải mái, bị đem hắn nói lòng tốt như vậy, ta mấy ngày trước thiếu chút nữa bị đánh chết chính là ngươi người em rể này thủ bút, ta đoán." Cao Lý Hành vội vàng giơ hai tay lên, cười nhạt nói: "Chuyện này cùng ta cũng không quan hệ, ngươi không nói ta cũng không biết, hắn làm gì ta không quản được, cũng không muốn quản, ta coi trọng chính là lợi ích, nữ nhân sau đó mới là gây nên thân tình, Liêu Xanh ca đối mội mội ta rất tốt, ta cũng rất tôn trọng hắn, cái này cũng không đại biểu ta công nhận hắn ý nghĩ cùng kế hoạch, hắn để cho Lý Đông Thăng trở lại ta không có biện pháp ngăn trở, huống chi ta cho là Lý Đông Thăng trở lại đối chúng ta không phải chỗ xấu, đang làm hắn một lần. Trước đây không lâu ta nhưng nhận được tin tức, Lý Đông Thăng phải bỏ tiền mua hung trừng trị ta đâu. Chuyện này ta biết, Lý Đại Hải không có để cho hắn làm như thế, hỏa hầu còn chưa đủ, cần ở chắp chắp lửa, đây không phải là ngươi am hiểu nhất sao? Ta am hiểu vô dụng, Lý Đông Thăng sau lưng còn cần một bảy mưu tính kế người à, biết người biết ta, mới có thể bách chiến không kiện, đúng không? Trước nghiên cứu một chút làm sao có thể đem Lý Đông Thăng ném vào đi. Hàn Kiêm, ai cùng ngươi làm kẻ địch vậy, đơn giản là quá xui xẻo. Như nhau, ta tìm người hố đống nhiên cơm tối đi, hai chúng ta không quá thích hợp cùng nhau ăn cơm, hai ta sau này hay là thiếu liên hệ tốt. Yên tâm, ta cùng Lý Đại Hải nói. Ta ngươi cùng đi gần là đang tìm ngươi sơ hở, dĩ nhiên ta cũng nói cho Lý Đại Hải, ngươi sẽ đối Lý Đông Thăng thiết kế bấy giờ. Hàn Kiêm không có ở mở miệng, đứng lên rời đi phó tổng phòng làm việc, lúc ra cửa gặp phải trang điểm phong tao Tôn Nhã, Tôn Nhã hướng về phía Hàn Kiêm hí mắt cười một tiếng, Hàn Kiêm méo cằm nhìn chằm chằm Tôn Nhã đầy đặn cười nói: "Nhã Nhã tỷ lại dài cái a." "Xì, tiểu lưu manh, cẩn thận dài bệnh mụn cơm a." An mặn đùa giỡn không ảnh hưởng mấy, Tôn Nhã biết Hàn Kiêm chẳng qua là ngoài miệng hoa hoa, có tặc đảm không có tặc tâm một đồ chơi, Hàn Kiêm đùa giỡn cũng sẽ không để Tôn Nhã khưa. Nắm vừa đúng. Hàn Kiêm sau khi đi, Tôn Nhã đi vào phòng làm việc, tả hữu kiểm tra, Cao Lý Hành xem Tôn Nhã bĩu môi nói: "Nữ nhân của ta đều là ngươi tìm, ta không có cái đó lòng rảnh rỗi, ngươi có thể hay không không giống như bắt gian đoán phụ vậy?" Tôn Nhã hướng về phía Cao Lý Hành cười một tiếng, khí mắt nói: "Ngươi không thể tìm, ta nên bắt gian bắt ta, đây là một loại niềm vui thú nhi, một loại tự mình tâm lý thỏa mãn, ngươi của ta." Cao Lý Hành bĩu môi lắc đầu. Lười quản. Chương 277 hay là cô nương tốt, chương 277 hay là cô nương tốt tìm thằng ngu ăn cơm tối. Cú điện thoại đầu tiên gọi cho La Thiện Đức, lao đầu này tức giận nhi cự tuyệt Hàn Kiêm, nói là đang chuẩn bị bỏ đá xuống giếng văn kiện đâu. "Ngươi nếu là nhanh chết đói, ta cho ngươi 5 khối tiền mua phần lương bị ngồi xổm đường cái ăn, Hàn Kiêm. Ngươi ở để cho Thái Thanh Hồ tới phiên ta, ta liều mạng với ngươi mệnh, ngược lại ta đã sống hơn 50 năm. Vậy ngươi đem 5 khối tiền cấp ta." La Thiện Đức trực tiếp cúp điện thoại, sau đó Hàn Kiêm cấp quý bác gái gọi điện thoại, quý bác gái làm khó nói cho Hàn Kiêm nàng muốn cùng Yến tổng cùng với Lam Lam buổi tối đi ăn một bữa cơm, thuận tiện nói cho Hàn Kiêm cũng không cần cấp đồng giao gọi điện thoại, nàng buổi tối cũng có cái bữa ăn. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Kiêm chớp chớp mắt, sau đó cấp tiền linh gọi điện thoại, tiện hề hề mở miệng nói: "Gì, buổi tối không có địa phương ăn cơm, cũng không có tiền tiền. Buổi tối ta có một số việc, có thể phải rất khuya mới có thể trở về đi, ngoan. Ngày mai mua cho ngươi ăn ngon." Tiền linh cũng có chuyện, Tô Lượng thì càng khỏi nói, Hàn Kiêm cũng không thể đi qua ăn cơm chó. "Buổi tối làm thế nào?" Cái cuối cùng điện thoại gọi cho quan đại cậu, kết quả hay là cự tuyệt Hàn Kiêm, hắn hôm nay phải về nhà bồi hải tử. Bên người cứ như vậy mấy cái bạn bè, Hàn Kiêm là thật không biết có thể đi nơi nào ăn trực. Đứng ở công ty cửa, hắn nghẹn một đại chiêu, lấy điện thoại di động ra gọi thông điện thoại. "Lao Trình, đi ra ăn cơm a, ta cô đơn tịch mịch lạnh a, không có rảnh để ý đến ngươi cái tiểu vương mắt đản, chết đói ngươi." Dứt lời Trình cầm liền đem điện thoại cho treo, chờ Hàn Kiêm đang đánh thời quá khứ tắt máy, Hàn Kiêm bị tức nghiến răng nghiến lợi, buổi tối cái này cơm cùng ai ăn đều được, ngược lại cũng không cấp Lý Kim Hải gọi điện thoại, lao đầu nhi ăn chút cơm liền ra tay đánh người. Nếu không đi tìm lão Ôn tiếp tục lấy kinh, cái này ly hôn tổng đi cũng không tốt lắm đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, hay là cấp lão Ôn phát một tin nhắn ngắn, sau đó mẹ vợ điện thoại liền gọi lại, nói cho Hàn Kiêm đừng tới đây quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Ngày sẽ rất khó qua. Không có bạn bè à, không có bạn bè. Ở công ty cửa ngồi thời điểm Lãnh Diễm Vạn Vương ở cửa chính đi ra, Hàn Kiêm đứng lên thua tay nói: "Vạn Vạn a, buổi tối cùng nhau ăn cơm a. Không có thời gian dạy ngươi cái này xử nam, tỷ tỷ tới thân thích, về nhà bồi ta nhà chó đi." Hàn Kiêm mặt trong nháy mắt liền đen, Vạn Vương ngẩng cao đầu đi xuống bậc thang, đi một bước Hàn Kiêm ấu trí nguyền rủa một câu, cho đến Vạn Vương lái xe rời đi hay là an an toàn toàn, Hàn Kiêm tuyệt vọng, tại cửa ra vào xoắn xuýt nửa giờ quyết định về nhà ăn nấu mì. Ủ rũ túi đầu hướng trong nhà đi, trong tay giơ lên một túi nylon, bên trong chứa hai túi nấu mì, một cây ruột còn có một túi cải bẹ. Hoàn mỹ ba kiện bộ. Dần dần, Hàn Kiêm phát hiện có người đang theo dõi hắn, một chiếc Panamera mẹ dạ chậm chạp chạy ở bên người, Hàn Kiêm dừng bước lại, xoay người nết mép cười, xe cửa sổ xe rơi xuống, cô nương gương mặt xuất hiện ở Hàn Kiêm trong mắt, cô nương cười ngọt ngào nói: "Người nào đó không ai phụ bồi ăn cơm tối đi, thật đáng thương à, nghe nói hảo huynh đệ của ngươi quan quân bưu cũng không thường ngươi rồi." Từ nấu mì xúc xích cải bẹ, thật đúng là không bạc đãi chính mình. Hàn Kiêm cười hắc hắc, hấp tấp chạy lên trước mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế đối cô nương cười nói: "Tới công ty tiếp ta thế nào không gọi điện thoại đâu? Ta nếu là ngồi xe đi ngươi làm thế nào? Ta sẽ làm như vậy chuyện không có nắm chắc sao? Nhìn ngươi ở ngoài cửa một mực tại gọi điện thoại, cuối cùng đi mua nấu mì, ngươi lúc nào thì trở nên như vậy đáng thương, ăn một bữa cơm người cũng bị mất. Ngươi những hồng nhan đó chi kỷ tiểu yêu tinh đâu?
muốn ăn cái gì, ta cùng ngươi đi ăn.
Ăn thịt cua ninh.
Ngươi không phải không ăn cua nha.
Ngươi không phải thích ăn cua sao?
Ăn đồng lẩu cũng được.
Ăn thịt cua ninh đi, buổi tối còn có bữa ăn, lẩu mùi vị quá nặng, ngươi nấu mì giữ cho ta, buổi tối cùng Yến Thanh Thanh biết uống rượu.
Không cần tiếp ta.
Xe từ từ gia tốc, không để cho Hàn Khiêm tiếp là lo lắng cái này là người tốt muốn đưa Yến Thanh Thanh, đồng thời Ôn Nhoãn cũng có tự tin, Yến Thanh Thanh có thể uống qua nàng.
Trước nói chuyện làm ăn, ở báo thủ riêng.
Tỷ tỷ công và tư rõ ràng.
Lão Bách Hàng lầu năm, phòng đêm ạt cả cùng ăn vặt căn cứ, Hàn Khiêm bưng cơm nốn từng ngụm lớn, Ôn Nhoãn ăn bên trong kia gầy đáng thương cua, vừa ăn vừa nói.
Không biết Vinh Diệu bên kia lên cơn gì, đào sướng hưởng người, cấp sướng hưởng làm ăn, Yến Thanh Thanh đột nhiên lại lời mời ta ăn cơm, cái này nếu không phải nể mặt ngươi, ta là khẳng định không đi trở về, cùng ta nói một chút, nàng đang tính kế thứ đồ gì đâu.
Để cho trong lòng ta có cái yên tâm, ngươi ăn từ từ.
Ôn Nhoãn nói lời này xốc lên một con tôm to đưa cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm hướng về phía tôm to lắc đầu một cái.
Ta lười lột.
Cấp ta lột tôm.
Đối ngươi lột mũ.
Ta đối với ngươi nói đều là lời nói thật, chuyện là Dương Lam phải tiếp nhận Đông Thành bất động sản chủ tính, chuẩn bị để cho Vinh Diệu cùng Sướng Hưởng liên hiệp, tranh thủ bắt được Đông Thành hơn phân nửa thổ địa, quan hệ này đến hai nhà công ty quan hệ, ta bất quá nhiều phát biểu ý kiến, chính ngươi xem làm là được.
Ôn Nhoãn đem tôm đặt ở Hàn Khiêm trong chén, đứng dậy đi tìm nhân viên cửa hàng tìm hai cái duy nhất một lần bao tay, sau đó đang ở Hàn Khiêm nhìn soi mói đem mình cơm trong chén tạo thành đoàn, ở dính một chút thịt cua ninh nước canh, Hàn Khiêm cảm giác một trận không ổn.
Cô nương này có một rất để cho Hàn Khiêm nhức đầu ưu điểm, đó chính là nàng biết tìm người cho nàng tự động.
Vào giờ phút này,
Ôn Nhoãn giơ cơm nắm ý tứ chính là để cho Hàn Khiêm ăn trước một hớp, nhưng là Hàn Khiêm không muốn ăn, cô nương này bản thân ở trong tay chơi đã lâu, mặc dù nói mang theo duy nhất một lần ăn dùng bao tay, nhưng Hàn Khiêm còn chưa phải muốn ăn, thân thể sau kéo dài, trong giọng nói tràn đầy chê bai.
Ngươi đừng một ngày tổng chỉnh cái này vật ly kỳ cổ quái cấp ta ăn, nói thế nào ngươi cũng là công ty đồng sự, phó tổng giám đốc, thế nào cùng đứa bé, ta không ăn ngươi đồ chơi này.
Ôn Nhoãn cười hắc hắc làm nũng.
Ăn mà ăn nha, ngươi trước kia đút ta ăn cơm, bây giờ ta đút ngươi ăn nha, tới mà tới nha, ăn một miếng.
Hàn Khiêm hai tay che miệng, trong ánh mắt tràn đầy cự tuyệt.
Ngươi đừng làm loạn, nếu để cho ba mẹ biết, lại muốn nói hai ta lãng phí lương thực.
Không có sao, ba mẹ không thấy được, ngươi có ăn hay không nha.
Không ăn.
Không ăn cho ngươi đầu đánh lệnh nghiêng, ăn.
Không.
Ăn.
Xem Ôn Đoàn đứng lên, đang nhìn nàng kia bóng lông chán, Hàn Khiêm có chút sợ, không phải khiêm lượng, là thật có chút sợ hãi, nhắm hai mắt há miệng, Ôn Đoàn híp mắt cười đem cơm đoàn đưa đến Hàn Khiêm mép.
Trong tiệm người xem Hàn Khiêm cùng Ôn Đoàn chơi đùa, trong ánh mắt có ao ước, các cô nương mong muốn thông thường, các tiểu tử thời là trong lòng có chút mâu thuẫn.
Ngược lại Hàn Khiêm cảm giác chẳng phải tốt đẹp.
Cùng Ôn Nhoãn ở phòng lên mặt cả chưa biết, Hàn Khiêm cầm so tử hướng về phía mấy cái kia giá cả không nhỏ môi son lướt đi, Ôn Nhoãn thời là đi cấp Hàn Khiêm bắt gói.
Hai người phân công rõ ràng, một người 30 tiền tử.
Nửa giờ sau, ấm áp cùng Hàn Khiêm đứng ở phòng lên mặt cả lối vào, hai cái ngu ngốc hai tay để túi quần lưu luyến không rời xem phòng lên mặt cả.
Làm sao lại lô vốn đâu?
Ra cửa, Ôn Nhoãn nhận được ngu thi từ thuốc dụng điện thoại, cúp điện thoại đưa tay ra giống như là sờ con mèo nhỏ vậy sờ Hàn Khiêm đầu, nhỏ giọng nói:
"Tỷ tỷ không thể đưa ngươi, ngươi muốn bản thân đón xe đi về."
Hàn Khiêm né người né tránh tay ấm áp, bĩu môi nói:
"Ta cũng không phải là đứa bé, ngươi đi giúp chính sự, ta về nhà."
Ôn Nhoãn lên xe quay cửa sổ xe xuống đầu cho Hàn Khiêm một hôn gió.
"Khiêm ca ca, bị
cúp điện."
Chương 278 thật vừa đúng lúc, không thiếu một cái chương 278 thật vừa đúng lúc, không thiếu một cái buổi tối tụ hội địa phương định ở lần trước Hàn Khiêm cùng Cao Lý Hành ăn món Nhật tiểu viện, mùa này đến Thanh Thanh váy ngắn quang linh nghỉ việc, nàng mặc vào một bộ tây trang màu đen, theo sau lưng tiểu Dương Giai một thân mặc đồ chức nghiệp. Dạ Xoa nương nương lạnh giọng cự tuyệt thay quần áo đề nghị, mang theo Dương Giai đi vào tiểu viện.
Nếu như nói Yến Thanh Thanh chẳng qua là không muốn mặc, như vậy Dương Lam cùng Bí Tĩnh chính là tới phá đám. Dương Lam đổi một bộ thanh hoa từ sơn sám, nguyên bản tính tình liền tương đối an tĩnh, bây giờ ngồi ở trong tiểu viện có cổ đại gia khuê tú ý tứ.
Bí Tĩnh thời là bồi khuê mật bồi rốt cuộc, đồng dạng là sơn sám, màu vàng nhạt sơn sám phù hợp một nhỏ khăn choàng, che cản trước ngực đầy đặn, đây cũng là lo lắng ấm phó tổng lại bởi vì ngực lớn nhỏ ảnh hưởng chuyện ngày hôm nay.
Cái nhà này trùng tu cùng Hàn Khiêm bọn họ bất đồng, lần này không phải ở trúc đỉnh, mà là tại một rộng mở cùng thức phong cách bên trong phòng. Yến Thanh Thanh thoát giày ở không chân băng ghế ngồi xuống, nhìn về phía Dương Lam.
Hải từ đâu?
Lão sư giúp một tay mang một cái, tối về thời điểm ta ở đi đón.
Yến Thanh Thanh nhíu mày lại, nhẹ giọng nói:
"Ngươi còn không biết mấy giờ có thể trở về đâu.
Cha mẹ ngươi cũng không ở nơi này một bên, nếu là không yên tâm sẽ để cho Hàn Khiêm đi đón, mới vừa rồi ta gọi điện thoại cho hắn, nhàn ở nhà lăn lộn đâu.
Quên đi thôi, tiểu Bắc bắt quần áo, Hàn Khiêm một ngày đối chuyện của công ty cũng rất mệt mỏi, nếu là quá muộn vậy ta ở liên hệ hắn."
Dương Lam dứt lời, Yến Thanh Thanh gật gật đầu, nhìn về phía Quý Tĩnh nhẹ giọng nói:
"Công sự, đừng xen lẫn cảm xúc cá nhân."
Ở các nàng tán gẫu thời điểm, Ôn Nhoãn cũng đến đây, Đồng Giao tạm thời xung làm thư ký Ôn Nhoãn, Ngu Thi Tử làm trợ lý, nhập môn thời điểm phục vụ viên nói lên có hay không muốn thay đổi kimono thời điểm Ôn Nhoãn nhìn cũng không từng đi nhìn người này một cái, mặt lạnh đi vào tiểu viện. Để cho nàng cùng người xa lạ nói chuyện, so bốn con Hàn Khiêm cũng khó. Ôn Nhoãn đổi lại một bộ màu trắng tây trang, thân thể cao giáo nàng có thể hoàn mỹ không chế bất kỳ quần áo màu trắng, Ôn Nhoãn không quá ưa thích màu đậm, nàng mặc vào tây trang màu đen lộ ra quá mức cao giáo.
Nàng càng hy vọng mình có thể lùn một chút xíu, ngực ở lớn một chút.
Cái này vừa bận nhưng Yến Thanh Thanh ngược lại,
đều là người no đủ không biết cái khổ của người đói chủ nhân.
Ôn Đoan ăn mặc giày sẽ phải đạp lên sàn nhà, Yến Thanh Thanh thấy vậy cau mày lạnh lùng nói:
"Không biết đổi giày."
còn cần ta dạy cho ngươi?
Ai? Dương Lam, Quý Tĩnh, Dương Giai ba nữ đồng thời quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Thanh, mới vừa rồi là ai nói không thể kẹp ở cảm xúc cá nhân?
Ôn Đoán mắt lạnh nhìn Yến Thanh Thanh, lạnh lùng nói:
ngươi nếu có thể nói chúng ta liền nói chuyện một chút, không thể nói ta bây giờ đi liền, làm chưa từng tới.
Ôn Đoán có thể là tốt tính.
Ngu Thi Tử cùng Đồng Giao cũng có mấy phần lúng túng, lúc trên xe Ôn Đoán còn nói hôm nay nói gì cũng không thể gây gỗ, trang diện trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Lúc này Dương Lam đứng lên, đi tới cửa ngồi xổm người xuống lấy ra một đôi dép. Cái cô nương này không đơn thuần là một tập đoàn phó tổng giám đốc thân phận, hay là đệ đệ vợ trước. A thấy Dương Lam như vậy, Ôn Đoán cũng có mấy phần ngại ngùng, nhẹ giọng nói:
Dương quản lý không cần khách khí, ta tự mình tới là tốt rồi.
Dương Lam ngẩng đầu lên đầu cho Ôn Đoán một gió xuân vậy tươi cười, Ôn Đu nói:
ta biết Ôn phó tổng giám đốc cùng Tiểu Khiêm quan hệ, bỏ ra mặt ngoài thân phận, chúng ta cũng là bạn bè, Tiến tổng mời.
Phen này Quý Tĩnh đã ở bóp Tiến Thanh Thanh cánh tay, cũng không thể để cho nàng ở mở miệng.
Sau khi ngồi xuống, Đồng Giao ngơ ngác ngây ngốc, Tiểu Dương Giai trở thành hầu hạ cục một cái kia. Dương Lam hướng về phía Ôn Đoán cười nói:
nghe Tiểu Khiêm nói một chút liên quan tới Ấm phó tổng chuyện, ngoài ra ta cho là có một số việc không nhất định chỉ có nam nhân có thể nói. Ôn phó tổng giám đốc ngài tuổi còn trẻ liền ngồi vững ở sướng hưởng phó tổng giám đốc vị trí, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, không chịu thua kém.
Dứt lời nâng cốc ly đưa cho Ôn Đoán, Ôn Đoán đưa ra hai tay nhận lấy, nhẹ giọng nói:
cảm ơn quý quản lý,
còn chưa phải là có cái tốt ba mẹ cùng một vàng chồng trước.
Yến Thanh Thanh không phục lắm nhỏ giọng châm trọng, Ôn Đoán nhìn về phía Yến Thanh Thanh cười lạnh nói:
người hao ước không đến.
Mắt thấy hai người lại phải gây gỗ, Dương Lam cùng Ngu Thi Tử đều có chút nhức đầu. Một mực yên lặng Quý Tĩnh bưng ly rượu lên, nhẹ giọng nói:
đi vào lâu như vậy, miệng cũng đều khát nước rồi.
Ngu Thi Tử bưng chén rượu lên, cùng Quý Tĩnh cụng ly ngửa ra sau đầu uống cạn.
Mấy vị này cô nương, bao gồm Đồng Giao cùng Dương Giai ở bên trong, không phải đã thành công, chính là một cái chân bước vào mỗi người lĩnh vực ngưỡng cửa. Các nàng chưa bao giờ cho là mình có thể so với nam nhân chênh lệch.
Hai nữ mới vừa để chén rượu xuống, ấm áp cùng Yến Thanh Thanh đồng thời giơ chén rượu lên, Dương Lam nhất thời cảm giác trở nên đau đầu, đưa tay ra nhận lấy Yến Thanh Thanh chén rượu trong tay. Ngu Thi Tử vỗ nhẹ Ôn Đoán chân, nhận lấy ly rượu,
lần nữa uống cạn.
Vung xuống liền ly rượu, Ngu Thi Tử hí mắt cười nói:
cái này sa kê không có ý gì, nếu không đổi biện hoặc là đỏ.
Ở nước ngoài bò trườn lăn lộn nhiều năm như vậy, nhất là một cái nữ hài tử, nghĩ không thiệt thòi sẽ phải luyện tiểu lượng rồi. Ngu Thi Tử rất có tự tin, nhưng nàng chọn sai đối tượng. Quý Tĩnh hí mắt cười nói:
có thể.
Dứt lời Dương Lam áp sát Quý Tĩnh yếu ớt nhỏ giọng nói:
đỏ ta không được, nếu không đổi ngũ lương gì ra.
Mặc dù nói là nhẹ giọng mở miệng, nhưng cái bàn lại lớn như vậy, Ngu Thi Tử hơi sững sờ, sau đó cắn răng nói:
một sấp bia, một chai đỏ, ở tới một chai ngũ lương dịch.
Dương Lam hướng về phía phục vụ viên đưa ra hai ngón tay, khí mắt cười nói:
đu tự.
Nói ôn nhu nhất vậy, xuyên bảo thủ nhất quần áo, uống rượu mạnh nhất.
Đây chính là Dương Lam.
Hàn Kiêm là gặp qua Dương Lam uống rượu, hơn nữa còn là bụng rỗng không ăn bất kỳ vật gì dưới tình huống.
Phục vụ viên xoay người rời đi đi chuẩn bị, Dương Lam ở trong túi sách lấy ra hai cái folder, phân biệt đưa cho Dương Giai cùng Ngu Thi Tử, nhẹ giọng đối Ôn Đoán cười nói:
Ấm phó tổng, hôm nay mời ngài tới đây mục đích chủ yếu là muốn nói một cái vinh diệu cùng sướng hưởng hợp tác. Hai nhà chúng ta công ty cạnh tranh với nhau chuyện trong thành phố, thậm chí trong tỉnh không ai không biết, đông thành thổ địa chúng ta hai nhà đồng thời khai phá bất động sản, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người lợi dụng hai nhà công ty quan hệ tới cản trở, phần này là ta để cho người lên bản dự thảo, ngài trước hiểu một cái, sau chúng ta đang nói.
Ôn Đoán không có đi xem văn kiện, là Ngu Thi Tử ở chăm chú quan sát.
Ôn Đoán một tay chống cằm xem Yến Thanh Thanh, nhẹ giọng cười:
bây giờ cái gì nhẹ cái gì nặng, thấy rõ rồi.
Cái ý nghĩ này là Hàn Khiêm nói ra a?
Yến tổng, bây giờ quyền chủ đạo giống như trong tay ta.
Yến Thanh Thanh bĩu môi cười lạnh trả lời:
đừng cho trên mặt mình dắt vàng, lựa chọn để cho Vinh Diệu chủ động đi liên hệ các ngươi sướng hưởng nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên ngươi nắm sướng hưởng cổ phần, một điểm này ta thừa nhận ta không bằng ngươi. Ngươi ở sướng hưởng địa vị trong thời gian ngắn sẽ không nhận bất kỳ đánh bảo, mà ta không giống nhau, ta là nhà quản lý chuyên nghiệp, Hàn Kiêm cần tới vững chắc địa vị của ta cùng tầm quan trọng, ngươi là dùng tới vững chắc ta địa vị công cụ.
Vậy ta không chơi với ngươi nữa, bị bỉ.
Dứt lời Ôn Đoán đứng dậy đi liền. Dương Lam gấp cũng mau muốn khóc, xoay người căm tức nhìn Yến Thanh Thanh, cắn răng nói:
nói ít mấy câu đi đến tổng.
Dứt lời đứng dậy đi khuyên Ôn Đoán, Ngu Thi Tử cũng đưa tay ra kéo lại tay ấm áp cổ tay. Bây giờ hai nữ nhân này trong đầu căn bản không có suy tính cái gì hợp tác không hợp tác chuyện. Ở các nàng nội tâm chỗ sâu nhất đều là 10.000 cái không muốn.
Ở Ôn Đoán chuẩn bị lúc rời đi, rượu bị bưng tới, Ôn Đoán nhìn trước mắt cái này chiều cao cùng nàng chênh lệch không bao nhiêu, tự nhận là không có bản thân nữ nhân xinh đẹp lúc, nếu mày.
Nơi này đưa rượu phục vụ viên chất lượng đều như vậy rồi, không trách nam nhân nguyện ý chạy tới nơi này.
Bưng rượu cô nương nâng cốc đặt ở trên sàn nhà, xoay người ngồi ở trên sàn nhà cởi xuống giày ra, khinh nu nói:
ta chẳng qua là một người bí thư, đại biểu lão bản ta tới xem một chút Ấm phó tổng cùng Yến tổng cãi nhau không, thuận tiện cũng thay cửa nha môn nhi Hàn Huyên một chút đông thành thổ địa chuyện, các ngươi cũng quá tin tưởng ông chủ của ta đi. Bây giờ hai cái công ty bắt được cửa nha môn nhi văn thư rồi.
Nghe lời này, Ôn Đoán mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, xoay người trở lại vị trí của mình ngồi xuống lần nữa.
Nữ nhân này nói một điểm không sai, bây giờ các nàng còn không có bắt được cửa nha môn nhi văn thư, hết thảy đều là căn cứ vào đối Hàn Khiêm tín nhiệm.
Cô nương cởi ra ủng cùng áo khoác, ngồi xuống lúc Tiểu Dương Giai đã đem bộ đồ ăn chuẩn bị xong.
Thái thư ký mời.
Ôn Đoán mặt vừa đen mấy phần, lạnh lùng nói:
Thái Thanh Hồ, ngươi qua đây xem náo nhiệt gì?
Thái Thanh Hồ hí mắt cười nói:
chồng trước người tựa hồ không thế nào hợp mắt ta đây, lần trước cùng ngài gặp mặt đã nói qua, ta là ông chủ thư ký,
cũng là sinh hoạt trợ lý, lên tới tiếp kiến khách hàng, xử lý sự vụ. Hôm nay ta tới xử lý một ít lão bản muốn ta làm sự vụ. Ôn Đoán mặt một trận xanh mét. Yến Thanh Thanh nhướng mày xem Thái Thanh Hồ, lạnh lùng nói: "Kia dưới đâu?" Thái Thanh Hồ ở trong túi sách lấy ra hai phần văn kiện để lên bàn, túi đầu ngượng ngùng nói: "Giặt quần áo, nấu cơm, làm ấm giường làm yêu." Chương 279 thật là thiếp tâm nhỏ thư ký a, chương 279 thật là thiếp tâm nhỏ thư ký a, những lời này Ôn Đoán đã nghe qua một lần. Thái Thanh Hồ không chút nào cảm thấy mình so với ngồi ở bất kỳ một cái nào nữ nhân chênh lệch, nàng đối với Hàn Khiêm nhiều hơn là hợp tác, nguyên bản đã chuẩn bị tắm táp nghỉ ngơi, quần áo cũng thoát, nước cũng cất xong, cái này chết các lao ra một cú điện thoại làm rối loạn kế hoạch của nàng. Đi đem thổ địa văn kiện cấp Yến Thanh Thanh cùng Ôn Đoán đưa qua, bọn họ ở nhã đình đâu? Ta còn không có chuẩn bị. Vậy bây giờ đi chuẩn bị. Sau đó người đàn ông này liền đem điện thoại cho cút, Thái Thanh Hồ có thể để cho hắn thư thái. Thật đúng là đem tỷ muội nhi làm thư ký sai sự. Hai phần văn kiện phân biệt rơi vào hai vị nữ cường nhân trong tay. Thổ địa sử dụng quyền hạn. Đây coi như là Hàn Khiêm đem cam kết thực hiện. Bắt được văn kiện cùng nghe được hứa nặc an tâm là bất đồng, trên bả vai cũng sẽ có áp lực, ấm áp cùng Yến Thanh Thanh xem văn kiện trong tay. Lúc này Thái Thanh Hồ rót cho mình một ly trà nóng, một cái tay kéo đáy chén, một cái tay khác cầm cái ly, ngồi quỳ chân ở trước bàn đi nhẹ giọng nói: "Các ngươi hai cái công ty thế nào đi mở mang thổ địa cửa nha môn nhi không xem vào, nhưng đất đai này chỉ có thể trở thành trăm họ khu dân cư, là xa hoa hạng sang tiểu khu, hay là nói đều giá thương phẩm phòng đều có thể, coi như các ngươi mong muốn làm rời trở lại lầu cửa nha môn nhi vậy sẽ không đi để ý tới, ta lòng tốt nhắc nhở hai vị, tận lực tranh thủ thời gian, chuyện này với các ngươi tốt, đối lao bản ta cũng tốt." Ôn Đoán liếc xéo Thái Thanh Hồ, lạnh lùng nói: "Làm gì làm ăn cần ngươi tới dạy ta?" Thái Thanh Hồ nhàn nhạt lắc đầu, để ly xuống cầm lên chiếc đũa gắp một khối sashimi, nhẹ giọng lại nói: "Bây giờ cửa nha môn đang suy nghĩ tất cả biện pháp đi rời đi trăm họ cùng thượng cấp sự chú ý, Trình Cẩm biết cửa nha môn nhi không sạch sẽ, hiện tại hắn không dám, cũng không muốn bắt Phùng Luân trở lại, Phùng Luân hai ngày trước dám cùng Hàn Khiêm gặp mặt được rồi, chuyện này cùng các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu, Đông Thành thổ địa khai phá tốc độ phải nhanh, nếu như các ngươi lề mà lề mề 5 năm mới xây dựng kết thúc, cửa nha môn nhi cũng sẽ không đang suy nghĩ các ngươi trở thành tiếp tục khai phá thổ địa công ty, lão bản ta khả năng cũng không có biện pháp cho các ngươi kiên trì 5 năm." Thấy Phùng Luân, Phùng Luân cấp Yến Thanh Thanh cùng Ôn Đoán cùng với Ngô Thi từ bóng tối nếu so với Thôi Lễ lớn vô số lần, các nàng là tận mắt thấy Phùng Luân giết người, đồng giao nhớ tới ngày đó Hàn Khiêm khi trở về trong phòng vệ sinh quần áo ướt sũng. Chính là cái kia buổi tối. Quý Tính bắt đầu tự trách, đến một ly rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người không có mở miệng, Thái Thanh Hồ cũng là ở con cóc tự thú sau mới hiểu được một ít trong thành phố vấn đề. Phùng Luân sau lưng có người đang giúp đỡ. Cửa nha môn nhi có rất nhiều quan viên không dám để cho Phùng Luân bị bắt, ở sau lưng cấp Lý Kim Hải ngắn chân. Trình Cẩm không gấp, hắn phải đợi cửa nha môn nhi bị dọn dẹp sạch sẽ sau đang bắt Phùng Luân, lúc này mới có thể bảo vệ hắn cùng Như Quốc Đống không chịu trừng phạt. Phùng Luân bị bắt một ngày kia, chính là Hàn Khiêm cùng cửa nha môn nhi vạch rõ giới hạn thời điểm. Trình Cẩm đáp ứng Thái Thanh Hồ sẽ bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết Phùng Chí Đạt, tiền đề yêu cầu là nàng cần phối hợp công tác của hắn. Ăn một mảnh sashimi, Thái Thanh Hồ lại nói: "Các ngươi không cần lo lắng Hàn Khiêm, sợ hai Phùng Luân bởi vì hắn cùng các ngươi là người xa lạ, kỳ thực Hàn Khiêm nếu so với Phùng Luân càng phải đáng sợ, các ngươi tiếp tục nói các ngươi làm ăn hợp tác, ta phải nói cho ta biết ông chủ, các ngươi tựa hồ không quá hài hòa." Dứt lời, Yến Thanh Thanh vội vàng mở miệng: "Đừng, chúng ta rất hài hòa, không sợ Hàn Khiêm, không muốn để cho Hàn Khiêm vì các nàng cố gắng, ngược lại bởi vì các nàng không chí khí để cho Hàn Khiêm thương tâm, uổng phí lực khí lực." Lúc này Ngu Thi Tử cũng xem qua văn kiện, xoay người đem văn kiện đưa cho Ôn Đoán, nhẹ giọng nói: "Kế hoạch có thể được, bây giờ vấn đề duy nhất là hai khối thổ địa lớn nhỏ, còn lại thiết kế cùng khai phá đều là chuyện nhỏ." Ôn Đoán gật gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Yến Thanh Thanh vừa muốn mở miệng, Thái Thanh Hồ đi nhẹ giọng lại nói: "Các ngươi thổ địa là vậy, hơn nữa còn là tả hữu lân cận, sát cạnh đường cái, ta nghĩ ta ông chủ đã đem hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, các ngươi chỉ cần dựa theo hắn đi nói làm liền có thể, nhưng có thể hay không bắt được hai kỳ cùng ba kỳ thổ địa, sẽ phải xem các ngươi hai cái công ty thực lực, ngoài ra, nếu như xây dựng nhà lầu xảy ra vấn đề, không người mua cùng với công trường xảy ra vấn đề, đây hết thảy gánh trách nhiệm đều là ông chủ của ta, hai vị nhớ kỹ." Dứt lời, Thái Thanh Hồ gắp một khối sushi bỏ vào trong miệng, út út mở mở ở nói: "Cửa nha môn đưa cái này kế hoạch gọi là liên thành kế hoạch, là chuẩn bị đem ven biển thành lấy khu dân cư, trường học, bệnh viện trở làm chủ, cùng chúng ta chỗ thành thị nối liền cùng một chỗ, rất nhiều người đều ở đây chú ý, lao bản ta sau này sẽ càng ngày càng bận rộn, hy vọng các ngươi đừng thêm phiền, ngoài ra còn có kết xuất đồ họa cùng mô hình tại một tháng bên trong giao cho ta." Câu nói sau cùng chọc giận hai cái tiêu ngạo người, Yến Thanh Thanh cắn răng cả giận nói: "Thái Thanh Hồ, ngươi ở ra lệnh cho ta, lớn cửa nha môn nhi người rất lợi hại." Thái Thanh Hồ để đũa xuống hí mắt cười nói: "Không không không, Yến tổng ngài nói sai rồi, ta bây giờ cũng không phải cái gì lớn cửa nha môn nhi người, ta chẳng qua là lão bản ta một nhỏ thư ký, đều là ở công sở hỗn, có đôi lời nói có chuyện thư ký làm, không có sao, ha ha, ta nghĩ so với hai vị, ta cùng ông chủ quan hệ gần hơn một ít đi, những lời này ông chủ không nỡ cùng các ngươi nói, nhưng ta cũng không cần thiết buông chiều các ngươi nha." Thái Thanh Hồ, ngươi nói xong rồi? Nói xong liền cúp trứng, chúng ta đang đàm luận tình, nơi này không hoan nghênh ngươi. Yến Thanh Thanh đã rất tức giận, nhưng Thái Thanh Hồ không bị ảnh hưởng chút nào ăn cái gì, một câu lão bản ta để cho ta nhìn các ngươi hai đường cãi nhau, để cho Yến Thanh Thanh cùng Ôn Loan tức nghiến răng ngửa. Kỳ thực Hàn Khiêm cũng không nói những thứ này, Thái Thanh Hồ ở cấp Hàn Khiêm chế tạo phiền toái, nàng đang trả thù. Ôn Loan dứt khoát không nhìn Yến Thanh Thanh, bưng ly rượu lên nhẹ giọng nói:
Ta mới vừa rồi cùng Hàn Khiêm cùng nhau ăn cơm tối, uống rượu đi, Vinh Diệu đề nghị này ta sẽ trở lại họp cùng cao tầng thương nghị, ta bây giờ ý tưởng thì nguyện ý, thiết kế quyền giao cho Sướng Hưởng, đây là chúng ta yêu cầu duy nhất. Nói ra, Quý Tĩnh lên tiếng. Thiết kế quyền chuyện yến tổng chúng ta có thể ở thương nghị một phen, Vinh Diệu thành lập đặc biệt nhằm vào Đông Thành thổ địa hành động tiểu tổ, ta hy vọng yến tổng một phương cũng có thể chọn lựa một ít nhân tài tiến vào tiểu tổ, lẫn nhau thảo luận mới có thể tìm được vấn đề, giải quyết vấn đề. Ngô Thi từ tiếp theo nói, đề nghị có thể, người tổ trưởng này ai tới làm, các ngươi Vinh Diệu người. Dương Lam nhẹ nhàng gật đầu. Để ta làm. Vu Thi Tử liền nói ngay. Chúng ta Sướng Hưởng kiên quyết phản đối, Dương quản lý ngài dù rằng có năng lực, nhưng ta chỗ này cũng có một chút liên quan tới ngài tài liệu, ngài bây giờ độc thân mang theo hải tử sinh hoạt sẽ có rất nhiều bất tiện, ngoài ra ta nghe nói tổng hợp bộ từng xuất hiện nhân viên chống đối chuyện của ngài, ta lo lắng ngài không thể phục chúng, ngài tổng hợp bộ vấn đề ở chúng ta Sướng Hưởng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, người tổ trưởng này chúng ta Sướng Hưởng người tới làm. Nói thế ra, Yến Thanh Thanh có chút nhức đầu, Vu Thi Tử nói không phải là không có đạo lý, Dương Lam quá mềm yếu đi. Nàng đầu cho Quý Tĩnh một cái ánh mắt, Quý Tĩnh hơi há ra sau đó cúi đầu thở dài, nàng đối với mình không có tự tin. Vu Thi từ mặt lộ vẻ vui mừng, nói chúng tim đen điểm ra Vinh Diệu hoặc là nói Yến Thanh Thanh lớn nhất tai hại, nàng cho là Yến Thanh Thanh thủ hạ năng lực chưa đủ, lúc này Ôn Đoán bưng ly rượu nhàn nhạt nói, ta đề nghị để cho Thi Từ tới làm người tổ trưởng này, Yến Hồ Ly, Trung Thu dạ tiệc ngươi cũng ở đây, Thi Từ lâm nguy không loạn, hơn nữa nàng đối trong nước cùng nước ngoài cũng rất hiểu. Yến Thanh Thanh mẹo đầu mang theo vài phần bĩ khí bĩu môi nói, lâm nguy không loạn, dựa theo ngươi nói như vậy, không chỉ có không có loạn ngược lại tỏa sáng rực rỡ, Hàn Khiêm có phải hay không cùng thích hợp hơn cái tiểu tổ này tổ trưởng. Nói ra Ôn Đoán hơi sững sờ, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói, ta không có ý kiến. Quý Tĩnh yếu ớt giơ tay lên, cháu lớn đích xác phục chúng, tổng hợp bộ tiểu bá vương ai không sợ. Dương Lam thở phào nhẹ nhõm, nếu như nói là Hàn Khiêm vậy, nàng không có cái gì ý kiến. Ngu Thi Tử có chút nóng nảy, nàng không muốn để cho Hàn Khiêm dính vào à, nếu như nàng là vàng như vậy, Hàn Khiêm chính là cường quang đẹp tin, căn bản lộ vẻ không tới nàng a. Lúc này Thái Thanh Hồ lại lên tiếng, ông chủ ta ở bên này, bây giờ bên này xuất hiện một chút vấn đề, Yến tổng cộng Ôn phó tổng giám đốc cùng với mấy vị quản lý cấp cao ý là để cho ngài tới làm tổ trưởng. Ta mang tiểu Bắc Bắc ăn cờ ép cờ đâu, đừng quấy rầy ta, để cho Dương Lam cùng Ngu Thi Từ hai người làm phó tổ trưởng là được. Nói cho Dương Lam cường thế một chút, không được liền cùng Ngu Thi Từ uống rượu, nàng tiểu lượng không được, treo. Thái Thanh Hồ để điện thoại di động xuống nhìn về phía chúng nữ, bĩu môi nhún vai một cái. Các ngươi đều nghe được, hắn không có cự tuyệt cũng không có đồng ý, Dương quản lý rất có thể uống. Dương Lam sắc mặt đỏ lên, ngón tay cái cùng ngón trỏ nặn ra một cái khe hở, yếu ớt nói, có thể uống một chút xíu, nếu không tới trước cái bom chìm, trước hạn ăn mừng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chúng nữ sắc mặt cũng thay đổi, một chút xíu, bom chìm là một chút xíu. Bên kia Hàn Khiêm mang theo hai đứa bé ở cờ ép cờ ăn hamburger, tiểu Bắc Bắc là hắn đi qua nhà trẻ tiếp trở lại, lo lắng cái này tiểu bảo bối nhi nhớ mẹ sẽ khóc. Nhận được sau Hàn Khiêm có chút hối hận, tiểu nha đầu này đoán chừng đem mẹ nàng là ai đều quên hết. Ăn rồi cờ ép cờ, tiểu Bắc Bắc cười ở Hàn Khiêm trên bả vai, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, chỉ về đằng trước chợ đêm hô, câu hướng hoa. Chương 280 đổ lót cám dỗ, chương 280 đổ lót cám dỗ. Dương Lam cùng Ngô Thi Tử kinh diễm tứ tọa. Thái Thanh Hồ cùng Đồng Giao đang nhìn hướng Dương Lam thời điểm trong ánh mắt đều có mấy phần sợ hãi, đồng thời cũng rất bội phục Ngô Thi Tử, về phần bị nói rất có thể uống rượu Quý Tĩnh đã dưới bàn nằm ở thảm tạ tạ mỹ bên trên ngủ, Ôn Đoán chán đã không phải là một lần dập đầu đụng vào băng trong mâm. Trên trán kề cận một mảnh lá xanh tử, Ôn Đoán hoa hoa kêu to nói Hàn Khiêm đem nàng cấp xanh biết, thế giới của nàng cũng biến thành màu xanh lá, Tiễn Thanh Thanh cũng không tốt đến nơi đâu, còn bưng ly rượu mơ mơ màng màng, lắp ba lắp bắp nói nguyên. Ôn Đoán, như ngươi loại này nữ nhân thích hợp yêu đương, mà ta Yến Thanh Thanh mới là cái đó thích hợp kết hôn nữ nhân, ngươi buông tha đi. Ôn Đoán ngơ ngác lên ngốc, ánh mắt chân chân nhìn chằm chằm Yến Thanh Thanh, mê mang nói, chồng ta đâu? Là chồng trước. Chồng ta? Ta ăn Tết muốn cùng chồng ta đi về nhà nhìn cha mẹ cùng các huynh đệ của hắn. Chuyện này đã ở Ôn Đoán trong lòng gieo hạt giống, cũng là bây giờ Ôn Đoán nhất trông đợi chuyện. Nàng muốn đi nhìn bà. Có thể cùng Ôn Đoán loại này con dâu chung sống thành như vậy, thì không thể không nói khiêm mẹ quá đỡ, đáng tiếc Hàn Khiêm không có di truyền. Hắn càng nhiều hơn chính là di truyền mẹ đầu góc cùng lao đầu ngay thẳng. Yến Thanh Thanh lười để ý tới nàng, tựa vào không chân trên cái băng nhắm hai mắt lại, Ôn Đoán cũng nằm ở trên bàn, nước miếng từ trong miệng thơm chạy xuôi mà ra, tiểu Dương giai nghị chụp hình, bị Đồng Giao đoạt lấy điện thoại di động, lạnh lùng nói, ngươi có muốn hay không cũng uống điểm. Tiểu Dương giai ưỡn ngực nhỏ kêu kỳ nói, sợ ngươi. Tỷ ta nói, nữ nhân nhất định phải ngàn chén không say, như vậy mới an toàn. Sau đó hai người mở ra một chai bia, tiểu Dương giai uống nửa bình liền đi ra ngoài phun, Đồng Giao uống một chai, ánh mắt mê ly. Dương Lam xem mấy cái đã phế nữ nhân, giơ tay lên cởi ra cổ áo hai viên nút áo, lộ ra dưới cổ trắng loá như tuyết, bưng một ly rượu đỏ điếu môi cười lạnh nói, liền cái này. Vu Thi từ sắc mặt rất trắng, nàng hẹn uống rượu mặt căng bạch, cầm rượu đỏ bình, một cái tay khác đem Ôn Đoán ôm vào trong ngực, nàng không nhớ bản thân uống bao nhiêu, ngược lại là trong lúc có muốn một lần đủ đợi. Ôm Ôn Đoán, quét tới trên đầu nàng băng, mở miệng nói, Dương Dương bộ trưởng, hướng ngươi cái này tiểu lượng ta nhất định phải cùng ngươi kết giao bằng hữu, uống như vậy rượu mới tận hứng nha, cùng những nam nhân xấu kia uống rượu không ngừng ra, còn không dám uống quá nhiều. Phiền cũng phiền chết rồi. Dương Lam ánh mắt xem thường xem Ngu Thi Tử, bĩu môi nói, ta chê hai ngươi quá cúi bắp, ôm mình nuôi cá đâu. Bây giờ Dương Lam giống như là đổi một người vậy, có loại đại tỷ đại cảm giác, có lẽ là hoàn toàn yên tâm, không có cái gì có thể lo lắng chuyện,
bác bác ở Hàn Kiêm kia, bây giờ sướng hưởng chót miệng cũng đáp ứng hợp tác. Dương Lam cảm giác buông lỏng, cũng thoải mái. Duy nhất không uống rượu Thái Thanh Hồ xem Dương Lam, khép mắt lại, lặng lẽ vô một video phát cho Hàn Kiêm, bây giờ Hàn Kiêm có smartphone, xem Dương tỷ cầm ly rượu chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ, Hàn Kiêm mặt đen, phát một cái tin nhắn ngắn để cho Thái Thanh Hồ đem các nàng cũng đưa trở về, đồ kêu người chờ ở bên ngoài lắm. Cái này cũng mau 12 điểm, tiểu bác bác đi ở trong ngực hắn ngủ tiếp đi. Hàn Kiêm cũng không yên tâm làm cho các nàng bản thân trở về, đều là từng cái một như hoa như ngọc mỹ tiểu nương. Xem từng cái một nữ nhân lên xe, Dương Lam bị Dương Giai dịu nhau, Đồng Giao dịu Quý Tĩnh dịu lên xe, quan đại cầu phụ trách đưa Yến Thanh Thanh cùng Ôn Oán, đem hai người này cũng đưa Hàn Kiêm nơi đó đi, Hàn Kiêm không nhức đầu ai nhức đầu. Xem ngồi ở trên bậc thang che đầu ngu thi tử, Thái Thanh Hồ thở dài. Về phần ngươi a, cùng tỷ tỷ đi thôi. Hàn Kiêm đem ngủ say tiểu Bắc Bắc giao cho Dương Giai, sau khi về nhà xem phòng khách một ngồi ở cửa phòng vệ sinh, một nằm ở trên ghế salon, Hàn Kiêm nhất thời cảm giác trở nên đau đầu, để cho các ngươi đi nói chuyện làm ăn, ai bảo các ngươi uống rượu. Đem Ôn Oán từ phòng vệ sinh ôm lấy đưa lên lầu, cho nàng thoát áo sơ mi cùng quần, mở ra thảm điện đắp chăn chuẩn bị nước, lúc xuống lầu Yến Thanh Thanh đem mình quần áo thoát chỉ còn lại bên trong hai kiện, trợn tròn mắt xem Hàn Kiêm. Hàn Kiêm đi lên trước một cái tát quất vào nữ nhân này trên cằm đông, cả giận nói: "Ngủ đi." Yến Thanh Thanh nhỏ giọng nói: "Cùng ngủ, ta có khít phích, ngươi một thân mùi rượu. Vậy ngươi ôm ta. Ngươi đầu tiên nói trước ngươi đừng hôn ta hoài nghi ngươi uống phun." Hàn Kiêm ôm lấy Yến Thanh Thanh lên lầu đưa đi phòng ngủ của hắn, đã không nhớ bản thân mấy ngày không có ngủ qua lầu 2, chân trước mới vừa đem Yến Thanh Thanh thu xếp tốt, Ôn Oán mặc đồ lót lảo đảo tìm phòng vệ sinh. Hàn Kiêm không có đi dịu, đứng ở cửa thang lầu bảo đảm cô nương này sẽ không té xuống cũng không tệ rồi. Làm sao uống nhiều như vậy rượu a, đợi đại khái 10 phút, cô nương này còn chưa có đi ra, Hàn Kiêm đi vào phát hiện cô nương này ngồi ở trên buồn cầu ngủ thiết đi. A, Hàn Kiêm cảm giác cả người cũng không tốt, trên đất bị Ôn Oán nói khắp nơi đều là, đem Ôn Oán kháng trở về phòng, lại tiếp chậu nước cho nàng rửa chân, làm xong rồi thôi sau Hàn Kiêm chuẩn bị đi thu thập phòng vệ sinh đều là thời điểm, trong phòng vệ sinh truyền ra một tiếng đau kêu. Yến Thanh Thanh ngã xuống. Thu thập phòng vệ sinh, Yến Thanh Thanh tắm. Chờ hai cái cô nương ngủ sau, Hàn Kiêm lại lầu một vọt lên một nước lạnh tắm, lạnh buốt nước thấu xương lạnh, hai cái này tỉ tỉ ăn mặc nịt ngực quần lót ở trước mặt hắn lượn lờ lâu như vậy, hắn có thể kiên trì đến thu thập phòng vệ sinh cũng rất bội phục mình. Khó khăn nhất là ai? Khó khăn nhất là Hàn Kiêm, người tuổi trẻ làm sao có thể không có huyết khí phương cương. Hết thảy đều là trách nhiệm của hắn cùng lao đầu giáo dục đang áp chế bụng đoán kia lửa. Không thể gieo họa cô nương, gieo họa sẽ phải phụ trách, cũng không thể toàn bộ cũng phụ trách, bây giờ Hàn Kiêm vẫn thuộc về bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn cảm giác bản thân sức chịu đựng gấp bội trở nên cường đại, tắm rửa qua người trần truồng ngồi ở phòng khách, đốt một điếu thuốc, mở ra cửa sổ. Nghiến răng nghiến lợi cấp Thái Thanh Hồ phát một cái tin nhắn ngắn. Người náo đủ rồi không? Đinh Đông. Tin nhắn ngắn rất nhanh bị hồi phục. Náo. Ta là đang trả thù ngươi cường hôn hai ta thứ. Ngươi chờ chút. Ở Hàn Kiêm nghi ngờ thời điểm, các nàng này đứng ở trước gương phát một trường tự chụp, chỉ có chân, ăn mặc lưới ca vớ, Hàn Kiêm tại chỗ ném điện thoại di động, cởi quần áo ra vọt vào phòng vệ sinh, hướng về phía tắm nước lạnh đánh run run cắn răng mắng. Thái Thanh Hồ, cái đệ ngươi bà ngoại cái còi. Khách sạn Thái Thanh Hồ đỏ mặt nuốt ở trong chăn, Ngu Thi Tử nằm ở trên giường liếc xéo Thái Thanh Hồ, hàm hàm hồ hồ bĩu môi nói: "Phát cũng phát còn xấu hổ. Ngoài ra, ngươi vỗ chính là chân của ta, ngươi cấp ta trên đùi bộ đồ chơi này." Thái Thanh Hồ trong chăn lộ ra đầu, hướng về phía Ngu Thi Tử cười hắc hắc: "Cấp hắn nhìn ta chân vậy ta không phải thua thiệt nha, hắn đã cứu ngươi một lần đâu, yên nào, ta đã báo đáp qua hắn." Lấy thân báo đáp. Chậc chậc chậc, khuê mật chồng trước rất thơm. "Thái Thanh Hồ, ta nguyền rủa ngươi, ngươi khuê mật cũng sẽ đoạt bạn trai ngươi, không cho đang chụp chúng ta." "Biết biết, yên nào." Ngu Thi Tử kỳ thực còn có thể uống, nàng rất có thể uống rượu. Mà lúc này Dương Lam nằm song xoài trong buồn tắm xem tiểu Bắc Bắc bài thi. 12 phân. Liền xem như nhà trẻ cũng quá thấp đi, buông xuống bài thi thời điểm cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, tiểu Dương Giai đứng ở cửa yếu ớt mà hỏi: "Thì, ta mới vừa rồi nhìn vợ giúp chắc, mắt điểm là 100 điểm." Dương Lam nhắm hai mắt gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Ta lúc nào cùng ngươi đã nói cô gái ở bên ngoài muốn uống rượu? Ngươi thật sự cho rằng ta say rượu rồi? Các ngươi hai chờ ta ngày mai tan việc trở lại. Uống rượu, tám, đánh hải tử." Đánh hai. Chương 281 lão đầu khiêu vũ không, chương 281 lão đầu khiêu vũ không cưới xe đạp, KHK. "Đó là ta ngày đêm tư niệm sâu sắc sợ hãi người à, ngươi ở bên kia làm gì à, quan tài mua cho ta nha." Buổi sáng 6 giờ. Hàn Kiêm cưới Lý Gia Huy vận động xe đạp đi làm, Hàn Kiêm đã không nhớ lần trước quẹt thẻ là ngày nào đó, bây giờ cách quẹt thẻ còn có 3 giờ, hắn không phải là không muốn ngủ, mà là không dám ngủ, Yến Thanh Thanh cùng Ôn Loan gây gổ, Hàn Kiêm là thật sợ hãi, chỉ sợ Yến Thanh Thanh ngày nào đó đột nhiên nói với Ôn Loan một câu: "Ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ lấy được." Sau đó hướng Hàn Kiêm trong miệng rót thuốc chuột. Loại chuyện như vậy đều là vô cùng có khả năng phát sinh. "Ông chủ, một lồng bánh bao một chén cải thảo canh. Hôm nay cũng xa xỉ một thành, ở bên ngoài ăn điểm tâm. Có người thích ăn bánh bao chấm sa tế, có người thích xì dầu, Hàn Kiêm người đàn ông này có như vậy một chút điểm không đúng lắm, hắn thích chấm giấm, bánh bao chấm ở giấm trong đĩa lộn mèo, há miệng cắn lên như vậy một hớp." Ghen tị mùi vị trong nháy mắt để cho Hàn Kiêm buồn ngủ biến mất, ở bưng lên cải thảo canh uống một hớp. Rất thỏa mãn. Một lồng bánh bao một chén canh tổng cộng hoa 7 khối, mua 2 gói thuốc lá. Một bọc 10 khối gấu trúc nhỏ, một bọc 17 khối mảnh chi Nam Kinh. Gấu trúc nhỏ là bản thân rút ra, Nam Kinh là đi ra ngoài thời điểm cho người ta rút ra. Ôn Đoán trộm được hút thuốc chỉ. Hàn Kiêm nghiện thuốc cũng dần dần trở nên lớn,
cực lớn tinh thần dưới áp lực, hắn cần nhì có tỉnh tới tê dại đầu góc của hắn, khát vọng một khắc kia đụng đầu. Hút nửa điếu thuốc, dập tắt tàn thuốc trang trở về đóng gói, lưu lại thứ ở rút ra. Hàn Kiêm hẹp hòi là nhằm vào mình, 100.000, 500.000 hắn mí mắt nháy mắt cũng không nháy mắt sẽ đưa đi ra ngoài, nhưng đối với bản thân, hắn buồn xỉn quá đáng. Tóc ngắn đã biến thành tóc dài, đón gió lái xe thổi một chút dài tán tóc, Hàn Kiêm ánh mắt vẫn đang ngó chừng trước mặt lái xe cô nương, không phải háo sắc, mà là tò mò cái này lái xe mang thai nghe chẳng lẽ không nguy hiểm sao? Vòng quanh công viên tới một vòng, khóa lại xe chạy chậm một vòng, đi theo lão đầu nhi đánh một hồi thái cực, nhéo cằm nhìn một hồi người già trung niên quảng trường giao tế vũ, lấy điện thoại di động ra cấp lão đầu gọi một cú điện thoại. Lão đầu nhi, chúng ta thôn nhi tu công viên không? Nếu không ta cho ngươi tu một, để ngươi cũng đi theo dì Triệu Vương đại mụ gì nhảy một bản. Tính toán thời gian, lão đầu nhi phen này đã ăn xong bữa sáng, xuống đất nghề nông, nô cũng đã bán, bây giờ đi trong đất đem dạ cuống đánh chói thu hồi lại, mùa đông đốt giường, nhận được nhi tử điện thoại, lão đầu để tay xuống trong lưới hái, ngồi ở dạ cuống trồng lên, sắc mặt bên trên tràn đầy nụ cười cùng an ủi, lời nói cũng là có chút cứng rắn. Ngươi nếu muốn chết ta không ngăn ngươi, ngươi cùng mẹ ngươi nói, mẹ ngươi nếu là không đánh ngươi, ta đang đánh ngươi, tránh cho nói hai chúng ta lao ức hiếp ngươi cái nhỏ. Vậy hay là quên đi thôi, ngươi trời sinh cũng không có cái gì nghệ thuật vi quẩn, sau đó ta cũng không có, lao đầu nhi à. Ngươi lại không thể có điểm để cho ta có thể thừa kế ưu điểm sao? Không so được ngươi Hàn đại lão gia, hôm nay một tiếng thanh thanh têu ba ba, ngày mai một phỉ thúy hồ gọi mẹ. Ta hoài nghi ngươi là đang hâm mộ ta, người ta gọi thái thanh hồ. Ngươi đừng đi thu dạ uống, đem trong nhà đại táo đài hủy đi đổi thành lò đi, thật lớn cái số tuổi, còn tưởng rằng mình là người tuổi trẻ à. Không hủy đi, mùa đông dùng đại táo đài cho ngươi mẹ khoai lang nước ăn, hơn nữa, mua than quá mắc, đi trên núi nhặt nửa tháng tuổi đốt liền đủ đốt, tháng trước tiểu ấm cho ngươi mẹ chuyển 2000 đồng tiền, nói là ngươi phát tiền lương, nhi à. Tháng một kiếm bao nhiêu tiền a? Hàn Kiêm hẹp hòi không phải là không có nguyên nhân. Hàn Kiêm ngồi ở đỉnh nghỉ mát dưới nết lên hai chân, trong lòng bắt đầu lén lút nói thầm, đi Vinh Diệu đi làm liền không có đưa qua tiền lương, Ôn Đoán đây là đang làm gì? Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng nói, vạn 8000 đồng tiền như thôi, ta bây giờ tặc có tiền, tặc giàu có, sáng nay ăn điểm tâm muốn bốn cái món ăn đâu, lao đầu nhi ngươi chờ ta ăn Tết về nhà, hai chúng ta họp chợ thời điểm mời ngươi ăn quán. Vậy thật là tốt, ngươi à, ở bên ngoài đừng siết bản thân, nên mua mua, nên tiêu xài một chút, ta chưa cho ngươi, ngươi cũng không cần cấp ta, mẹ ngươi ta còn có thể hầu hạ. Phi, ta là ở thể nghiệm khi còn bé ngươi cấp ta tiền lúc, ngươi chỗ cảm thụ khoái cảm. Dưới nhóc con, bọn ngươi ngươi về nhà, đảo ngược thiên cương. Ở lão đầu giống giận hạ, Hàn Kiêm cúp điện thoại, cười hắc hắc, cưới mánh đạp 125, chạy thẳng tới Vinh Diệu. Hôm nay tổng hợp bộ người tới cũng rất sớm, Hàn Kiêm trên bàn 778 cái mang theo, toàn bộ đều là danh tiếp trang phục túi hàng, có tây trang, đồ thể thao, đồ đi chơi, thậm chí ngay cả thu áo quần chẽn đều có, hay là tay chơi đây này. Hàn Kiêm đứng ở trước bàn tay máy túi, trong lòng suy đoán là ai thời điểm, nhiều tiền nhi lại gần. Ôm Hàn Kiêm bả vai tùy tùy tiện tiện mở miệng nói, ta cô mua cho ngươi, cũng không biết làm sao lại đột nhiên có mua quần áo hăng hái, ta đi nói mua chiều bài, nàng chê bai chiều bài quá ngược lại nàng liền coi thường những thứ kia hoa hoẹ hoa sói, ngược lại cấp Tô Lượng mang hai bộ là chiều bài, phen này hắn chạy đi tìm tức phụ khoe con đi. Tổng hợp bộ trong mắt tất cả mọi người toàn bộ đều là áo ước, đồng sự cấp nhân viên mua quần áo. Tiền này đồng là đem Tiểu Vương bắt làm nhà mình ban bối à, nhưng nhiều tiền tựa hồ đối với này không hài lòng lắm, một mực lẩm bẩm quá cổ hủ. Hàn Kiêm xem quần áo, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiền Uyển gãi đầu một cái, ngây ngô cười ngây ngô. Tiền Uyển thấy vậy hướng về phía Hàn Kiêm, cái hót chính là một cái tát, cả giận nói: "Kiêm ca ngươi thật không có tiền đồ, ngươi đây liền thỏa mãn. Ta nghe ta cô nói nàng muốn cho ngươi mua xe tới, ngươi tại sao đừng?" Hàn Kiêm hất ra nhiều tiền nhi, xoay người chỉ hành lang mở miệng nói: "Ta có xe a, đang ở bên ngoài đâu." Nhiều tiền hơi nhỏ chạy ra cửa nhìn một cái, lúc trở lại ánh mắt xem thường xem Hàn Kiêm bĩu môi ở nói: "Vì bảo vệ môi trường, để cho ta xem một chút đế giày mài để là không. Cút đi, hay là má phanh đây này, hạng sang đồ chơi." Tiền Uyển che chắn không nghĩ ở nói chuyện với Hàn Kiêm. Nàng sợ bản thân không nhịn được cùng hắn gây gổ, ta cô có tiền như vậy, ngươi làm sao lại không biết hố đâu? Cái gì nhà xe, ngươi nói ta cô còn có thể không cho ngươi mua. Ngươi thế nhưng là giúp ta cô kiếm nhiều tiền. Này nhiều tiền không phải cái đó nhiều tiền. Mới vừa ngồi xuống, Tô Lượng trở lại rồi, là bị Dương Lam méo lô thai kéo về. Hôm nay Dương Lam trang điểm vô cùng trẻ tuổi rất trẻ tuổi, một bộ mệt chết leo núi trang sáo trang, mười phần thoải mái trang phục che đậy vóc người của nàng, trên đầu đeo đỉnh đầu mũ che nắng, tóc thắt bím đuôi ngựa ở cái mũ phía sau thuận hạ. Cái này tỷ tỷ là thật ở cùng thời gian nhất đấu tranh á, người khác đều hướng thành thục giải, nàng khỏe không, càng ngày càng non. Sáng sớm liền hướng bộ phận đối ngoại chạy, nhìn không đủ liền cưới nhà đi, tới công ty tú cái gì tú. Ngươi không làm việc bộ phận đối ngoại người còn không đi làm. Dương tỷ, ta có thể bảo đảm, ta đây tuyệt đối là lần đầu tiên đi. Một lần cũng không được, chân trước nói qua Tiểu Kiêm, ngươi cũng ở tại chỗ, liền quên. Đi đem trong tay ngươi công tác nhanh lên một chút làm xong, sau đó giao cho ta. Dứt lời buông ra Tô Lượng, hướng về phía tổng hợp bộ thành viên vỗ tay một cái. Đại gia trước thả tay xuống trong chuyện hãy nghe ta nói, liên thành tiểu tổ không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phải thành lập, ta bây giờ chọn trước chọn một nhóm người tiến vào tiểu tổ, Lưu Cửu Long, Tô Lượng, Tiền Uyển, Phòng San San, Diêu Tuyết, Cao Minh, tiến vào tiểu tổ sau công tác hội so bây giờ khổ cực rất nhiều, nếu như có vấn đề, có phiền thoái, không muốn tiến vào tiểu tổ bây giờ có thể cùng ta nói. Dứt lời, Tiền Uyển chậm rãi đứng lên giơ tay lên, Dương Lam hơi nhíu cao mày, lại nói, nếu không có ai có vấn đề,
như vậy tạm thời liền quyết định đến rồi, ngoài ra còn có bộ phận đối ngoại Lý Lê sẽ tiến vào tiểu tổ. Tiền Uyển ngưng ác, không phải nói có thể thối lui ra sao? Mắt thấy Dương Lam muốn đi vào phòng làm việc, Tiền Uyển vội vàng nói: "Dương tỷ, còn có ai nha, Tiền Uyển không nói ta đều quên, Sướng Hưởng bên kia cũng sẽ chọn lựa một ít tinh anh tiến vào tiểu tổ, các ngươi nhất định không để cho ta thất vọng, ngoài ra Lý Đông Thăng cũng sẽ ở tiểu tổ thành lập thời điểm tiến vào tiểu tổ, đừng đánh nhau." Tiền Uyển, Hàn Kiêm, Tô Lượng ba người các ngươi. Hàn Kiêm cùng Tô Lượng giống như là gà con mổ thóc vậy gật đầu, Tiền Uyển vẻ mặt đau khổ lần nữa nói: "Dương tỷ, ta nghĩ Dương Lam xoay người rời đi." Đưa lưng về phía Tiền Uyển phất phất tay, trầm giọng nói: "Không, ngươi không nghĩ." Hàn Kiêm ngẹo đầu xem Dương Lam bóng lưng. "Ai, rượu này kình còn không có đi qua đâu." Chương 282 ngu ít lâm tung hoành, chương 282 ngu ít lâm tung hoành. Buổi chiều Sướng Hưởng bên kia liền cấp trả lời, cùng cửa nha môn nhi giao thiệp chính là Ôn Phó tổng giám đốc, hội nghị cấp cao cuối cùng quyết định cái này công trình có Ôn Phó tổng giám đốc phụ trách. Lâm Tung Hoành không cam lòng, kể từ hắn trở lại liền một món chính sự chưa từng làm, trước đây không lâu mới vừa nói lên một mướn duyên tụ khải lòng quán rượu kia đề nghị, còn không đợi bắt đầu thi hành, Ôn Loan bên này lại đột nhiên tuôn ra tin tức, cửa nha môn muốn khai phá Đông Thành thổ địa. Tin tức vừa ra hắn liền nhanh chóng đi cùng cửa nha môn tiếp xúc, mong muốn trước tiên bắt được thổ địa, có hồi phục rất trắng trợn. Bọn họ không có quyền lợi nhúng tay chuyện này. Thành kiến cục cùng thổ địa cục người cũng không có biện pháp nhúng tay. Mới bắt đầu Lâm Tung Hoành phải không tin, cho đến cùng hai ván đại lão ngồi xuống trò chuyện thời điểm mới rõ ràng, bây giờ cửa nha môn nhi tiếng gió chặt, Trình Cẩm cùng Nưu Quốc Đống đem Đông Thành thổ địa nắm trong tay, hơn nữa chuyện này chẳng qua là nói cho thành kiến cùng thổ địa chẳng qua là phối hợp. Lần này bởi vì Phùng Luân xuất hiện, Trình Cẩm cùng Nưu Quốc Đống mặc chung một quần, hai người này là chưa cho bất kỳ một cái nào phân cửa nha môn nhi người đứng đầu bất kỳ mặt mũi gì, không nghe lời liền bắt đầu điều tra ngươi, ai cũng không dám mạo hiểm đi bính mặt mũi này. Không đáng giá. Trên mặt nổi hay là thổ địa cục nói tính, sau lưng liền phải thỉnh giáo một chút phía trên hai vị này. Lâm Tung Hoành cấp Trình Cẩm gọi điện thoại tới, Trình Cẩm dở giọng nói không ít, cuối cùng thổ địa chuyện vậy mà một chữ cũng không có nói, về phần Nưu Quốc Đống kia mặt đen bao công đánh cũng vô dụng. Sau đó cũng không lâu lắm, liền có tiếng gió truyền lưu tiến lộ thai của hắn. Tập đoàn Thuận Thành bắt lại Đông Thành thổ địa, còn nhận được một mặt cờ thưởng, Lâm Tung Hoành mang theo nghi ngờ cùng Lưu Quang Minh thông một cú điện thoại này thiếu chút nữa để cho Lâm Tung Hoành tức chết, Lưu Quang Minh nói cho Lâm Tung Hoành, bây giờ Đông Thành thổ địa quyền phát biểu ở một cái gọi Hàn Khiêm người tuổi trẻ trong tay, hắn đồng ý, cũng có thể đi làm, hắn không đồng ý. Tìm Trình Cẩm cùng Nưu Quốc Đống cũng không có biện pháp. Hắn không tin. Bây giờ Ôn Đoán đột nhiên bắt được thổ địa, hơn nữa cùng Vinh Diệu Yến Thanh Thanh hợp tác. Hắn còn không tin. Lâm Tung Hoành càng nghĩ càng không cam lòng, đi ra phòng làm việc đi tìm Ôn Đoán, hắn phải nói cho Ôn Đoán, Hàn Kiêm là một bị bợm, hắn cùng Phùng Luân chặt chẽ không thể tách rời, lần này hắn bị ngăn ở phó tổng giám đốc cửa phòng làm việc ngoài, cái này nhỏ thư ký ăn lộ thuốc. Một câu hoặc là Ôn tổng khai trừ ta, hoặc là Lâm tổng ngài sẽ chờ Ôn tổng làm xong ở tới đem Lâm Tung Hoành ngăn ở ngoài cửa. Lâm Tung Hoành tức nghiến răng ngửa, hắn không được đưa cái này nhỏ thư ký cấp bóc chết, nhưng hắn không dám, hắn còn không có quyền lợi đi khai trừ thư ký Ôn Đoán. Lâm Tung Hoành định liền đứng ở ngoài cửa các loại, hắn tin tưởng Ôn Đoán hay là thích hắn hay là cái đó ngang dọc ca ca, nàng chẳng qua là đang giận hắn ở nước ngoài phong lưu. Nhất định là như vậy. Kết quả chờ một buổi chiều cũng không đợi được Ôn Đoán đi ra, gần tới giờ tan việc, màu trắng mặc đồ chức nghiệp Ôn Đoán cầm văn kiện từ bên ngoài trở lại, thấy được đứng ở ngoài cửa Lâm Tung Hoành cũng không còn lưu luyến cõi đời nhỏ thư ký, Ôn Đoán nhíu mày. Không có quý củ, thật là đối ngươi quá mức để mặc cho, sẽ để cho Lâm tổng đứng ở chỗ này. Nhỏ thư ký trong lòng có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận sai lầm, mở cửa mời Ôn Đoán đi vào, nàng hay là không có để ý Lâm Tung Hoành, nàng là phó tổng giám đốc thư ký, nên nghe theo phó tổng giám đốc một người. Lâm Tung Hoành theo đuôi phía sau đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại vội vàng nói: "Tiểu ấm, Hàn Khiêm là đang dối gạt ngươi, hắn là liên hiệp rất nhiều người đang gạt ngươi, hắn một chân đất thế nào có tư cách đi phân phối Đông Thành thổ địa. Hắn là đang lợi dụng ngươi." Ôn Đoán ngẩng đầu lên giống như là nhìn kẻ ngu vậy xem Lâm Tung Hoành. Sau đó ở trong ngăn kéo lấy ra Thái Thanh Hồ ngày hôm qua cho nàng văn kiện để lên bàn, lần này Lâm Tung Hoành ngơ ngác, thật đúng là thật. Lâm Tung Hoành đi lên trước cầm lên văn kiện trên bàn, sau khi xem sắc mặt trở nên xanh mét, cắn răng nói: "Ôn Đoán, chúng ta Sướng Hưởng một mực cùng Binh Diệu thuộc về cạnh tranh quan hệ, làm sao có thể cùng bọn họ hợp tác, điều này làm cho chúng ta niềm tiêu hãnh của Sướng Hưởng đưa vào chỗ nào à?" Ôn Đoán ngẩng đầu lên, cao mày nói: "Ta là thương nhân, ta hướng tiền nhìn, hướng dày kiếm, lời ngươi nói tiêu ngạo loại vật đáng giá mấy đồng tiền. Ngoài ra gần đây ta cùng Yến tổng ở cùng một chỗ, có vấn đề sao?" "Kia Hàn Kiêm đâu?" "Lâm tổng ngài bận tâm có chút nhiều đi, hay là sớm một chút làm ra một chút thành tích tới để cho đại gia hỏa đối ngươi tin phục, đời cha manh âm chỉ có thể ngăn che mặt trời chói chang, không ngăn được gió cắt cùng hồng thủy, thổ địa là ta bắt được, để ta làm, kiếm được tiền cổ đông chia phần, thua thiệt tiền ta chính Ôn Đoán bổ chính là, nếu như không có chuyện nào khác, ta phải đi tiếp chồng ta tan việc." Lâm Tung Hoành ngu nữa cũng sẽ không ngu đến đối Ôn Đoán thô bạo, Lâm Mạnh Đức để cho Lâm Tung Hoành cố gắng theo đuổi Ôn Đoán nguyên nhân chính là nhìn chúng ấm áp gia đình bối cảnh, nàng ở nơi này trong thành phố cho dù là đâm vỡ ngày cũng sẽ có người cho nàng thanh lý mất toàn bộ phiền toái. Ôn gia lão đại là Trình Cẩm cùng Nưu Quốc Đống thấy cũng phải gọi một tiếng thủ trưởng tồn tại. Làm sao lại tiện nghi Hàn Khiêm cái này chân đất? Lâm Tung Hoành tự nhiên cũng biết Ôn Đoán tính tình, cô nương này ngây ngốc, đi vào nội tâm của nàng người sẽ bị nàng làm thành bà bối, hơn nữa nàng tâm chỉ có thể dung nạp xuống một người, hắn tin chắc, người này gọi Lâm Tung Hoành. Ngồi ở trong xe bên trong Ôn Đoán đang cùng Hàn Khiêm thông lên điện thoại, một câu đứng đắn không có, cuối cùng hỏi Hàn Khiêm có thể hay không sớm một chút tan việc về nhà, nàng rất đói, buổi sáng cùng giữa trưa cũng không có ăn cơm.
ta đi mua món ăn, ta đi đón ngươi. Xã hội bây giờ càng nhiều hơn chính là nam nhân lái xe đi tiếp nữ nhân, mà Hàn Khiêm đúng lúc là ngược lại. Hàn Khiêm để điện thoại xuống, lúc này bên cạnh hắn ngồi ở chính là Dương Lam, người sau cao mày hỏi, lại phải về sớm. Hàn Khiêm lúng túng gãi đầu một cái, cười gượng nói, bên trong cái Ôn Đoán tối hôm qua uống nhiều, có chút không thoải mái, có thể phải sớm một chút tan việc. Dương Lam nhún vai một cái, nhíu môi nói, một ly rượu đỏ, hai bình địa, nếu so với Yến tổng khá hơn một chút, ấm phó tổng so Yến tổng ngủ trễ một giây đồng hồ. Ai, Dương tỷ ngươi quá đơn thuần, tối hôm qua Yến tổng đến ta nơi đó còn nhìn chằm chằm một đôi trong mắt to nhìn ta đâu, Ôn Đoán đã bất tỉnh nhân sự, nói chính sự, Lý Đông Thăng sau khi trở về đi đâu cái ngành, không thể trở về tổng hợp bộ tới tiếp tục làm đại gia a. Dương Lam rất ly kỳ bĩu môi, nhỏ giọng nói, tiểu tổ thành lập sau phải thay đổi phòng làm việc, nếu như sướng hưởng người gia nhập tiểu tổ, vậy thì có thể tại cái khác địa phương làm việc, đến lúc đó đang nhìn đi, không được sẽ để cho hắn ở lại công ty, chúng ta đi ra ngoài làm việc. Ta thấy được. Xem điện thoại di động vang lên lần nữa, Hàn Khiêm đứng dậy rời đi tổng hợp bộ. Ôn Đoán đến rồi, nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế nằm ở trên cửa sổ chép miệng xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm tiến lên ngắt méo một cái Ôn Đoán lỗ mũi, sau đó vòng qua đầu xe, nổ máy xe rời đi công ty. Lại là về sớm một ngày. Mua thức ăn, nấu cơm. Ôn Đoán ăn mặc nàng bộ kia gấu trúc quần áo ngủ đứng ở cửa phòng bếp chỉ điểm Giang Sơn, ngược lại Hàn Khiêm là không có chút nào nghe, nếu là nghe lời của nàng, cơm này liền không có cách nào ăn. Sau khi ăn xong, Ôn Đoán không thoải mái, Hàn Khiêm buổi sáng lên quá sớm, hai người thật sớm nằm xuống. Thảm tạ tạ mị căn phòng, Ôn Đoán đắp hai cái chăn, núp ở bên trong đánh run run, Hàn Khiêm khoác chăn phủ giường ngồi ở một bên. Ôn Đoán bị cảm. 2, trên không ra ngoài chương 283 số vất vả, đào hoa kiếp chương 283 số vất vả, đào hoa kiếp điểm thảm điện, lập hai giường chăn mỏng. Ôn Đoán che đầu nhắm mắt lại nhỏ giọng nói lạnh, Hàn Khiêm chuẩn bị một ly nước nóng, Ôn Đoán mở mắt ra liếc một cái, sau đó lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói có thể là tắm thời điểm đông lạnh. Trong nhà chỉ có một ít trị bị thương cùng thuốc chống viêm, những thứ này hay là Hàn Khiêm ở bệnh viện mang về, không mặc y phục chuẩn bị đi mua thuốc thời điểm Ôn Đoán bắt được Hàn Khiêm vào áo. Ngủ một giấc liền tốt, có thể là tối hôm qua sau khi say rượu cảm lạnh, ngươi đem điện thoại di động ta cấp ta, ngày mai phải đi họa theo từ nói vinh rượu tiểu tổ chuyện, tranh thủ ở trên đông lạnh trước đem bản vẽ thiết kế làm ra, đừng kéo tới sang năm, cái này kéo lại không biết muốn kéo bao lâu, chính ta ở nhà sợ hãi. Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài, đi xuống lầu cầm điện thoại di động, xem cô nương này nấp tại trong chăn cùng ngu thi tử ở phát ra hồi chat, vô lực nói: "Không có ngã bệnh thời điểm không nhìn ngươi cố gắng công tác, phen này ngươi ngược lại thật để ý, ngủ đi, ngày mai ta cùng ngu thi tử liên hệ liền tốt." Để điện thoại di động xuống, Ôn Đoán trong chăn lộ ra hé mở gương mặt, một con mắt xem Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Ngày hôm qua lúc uống rượu Yến Thanh Thanh nói ngươi là đang trợ giúp nàng vững chắc địa vị, Hàn Khiêm ngươi cấp ta hiểu lời còn chưa dứt." Hàn Khiêm kéo qua chăn trùm lên Ôn Đoán trên đầu, thở dài nói: "Nàng nói gì ngươi tin gì? Ta là ở củng cố ta ở Vinh Diệu địa vị, hơn nữa Vinh Diệu cùng sướng hưởng thực lực kinh tế cũng tương đối hùng hậu, hơn nữa ngươi cùng Vinh Diệu hợp tác, công ty ngươi bên trong những thứ kia cậy ra lên mặt đám gia hỏa cũng không có biện pháp đi trước mặt ngươi cơ tay múa chân, ngủ đi, ngày mai còn có một cặp chuyện đâu." "Không phải, ngươi giải thích cho ta rõ ràng." Ôn Đoán cả người đều ở đây trong mền, vô lực cất chăn, sau đó cũng không lâu lắm nàng an tĩnh, bởi vì nàng bị cuốn thành trả rõ bị Hàn Khiêm ôm vào trong ngực xem như gối ôm, nửa đêm Ôn Đoán lúc tỉnh lại phát hiện Hàn Khiêm đã lăn đến một bên khác, giữa hai người trống không khoảng cách đủ đánh bóng bàn. Ôn Đoán thở phì phò cầm lên gối đầu hướng về phía Hàn Khiêm sau lưng đập tới, Hàn Khiêm chẳng qua là đổi tư thế ngủ tiếp, hắn thật buồn ngủ quá. Ngày thứ hai sáng sớm, Hàn Khiêm hơn 5 giờ liền bỏ dậy, cấp cái này ngủ không đứng đắn cô nương kẹp kẹp chăn, cầm tay ấm áp cơ cấp ngu thi từ phát một cái tin nhắn ngắn, nói cho hắn biết hôm nay Ôn Đoán không đi đi làm. Xuống lầu chuẩn bị bữa ăn sáng, thỏa đáng sau ra cửa đi làm. Xe đạp không có cơi trở lại rồi, ra cửa tương đối sớm, Hàn Khiêm chạy chậm đi xe buýt mới phát 100 điểm, khoảng cách Hàn Khiêm nhà 3 cây số tả hữu, không phải chặng cuối, nhưng là có rảnh rỗi xe sẽ ở nơi này khởi hành. Sau khi lên xe, xe buýt mới vừa chạy 2 trạm, trong xe liền đã tràn đầy toàn bộ đều là người, một nửa người tuổi trẻ, bình thường là cao tuổi người lớn tuổi, nghe bọn họ thảo luận kia trứng gà so nhà bên cạnh siêu thị tiện nghi 2 hào tiền, đi trễ liền không có, hoặc là chính là nói hôm nay cái nào tỷ tỷ bội bội sẽ đi công viên tìm bạn ngày. Cũng bởi vì này một ít chuyện liền phải đem một ít sốt ruột đi làm người tuổi trẻ chen lấn lên không nổi xe sao. Hàn Khiêm không nghĩ ra tại sao phải làm cái gì giá mua chặn, kính lao chặn, đáng giá tôn kính lao nhân có bao nhiêu. Ở Hàn Khiêm trong lòng cảm thán thời điểm, bả vai bị người vỗ một cái. Hàn Khiêm chuẩn quá mức mặt mang nghi ngờ xem cái này ăn mặc màu trắng tiểu áo Tôn Trung Sơn lao đầu nhi, Hàn Khiêm cau mày nói: "Có chuyện?" Màu trắng tiểu áo Tôn Trung Sơn trắng như tuyết, không có một tia nếp nhăn, tóc dùng keo xịt tóc trải thành một đầu đuốt ngược, tựa hồ còn phun một chút nước hoa, tuổi chừng 5-60 tuổi khoảng chừng, trang điểm vô cùng là phong tao. Phong tao lao đầu dùng khỏe mắt quét nhìn xem Hàn Khiêm, đối này phất phất tay, cứng rắn nói: "Để cho địa phương, để cho ta lao đầu tử này ngồi sẽ." "Bằng gì?" Hàn Khiêm tức giận nhi trả lời một câu, hắn vị trí này không phải cái gì người già yếu bệnh hoạn mang thai, cũng không có quy định nói hắn liền phải cho người khác nhường chỗ. Hàn Khiêm trả lời để cho lão đầu nhi này cảm giác không đến này, chỉ Hàn Khiêm cao mày cả giận nói: "Bằng gì? Bằng ta so cha ngươi tuổi tác đều lớn hơn, kính giả yêu trẻ là truyền thống mỹ đức. Cha ta không có ngươi không biết xấu hổ như vậy, cũng không có ngươi cái này tao." Hàn Khiêm là đồ chơi hay? Không thể nói Hàn Khiêm hư, nhưng hắn tuyệt đối không phải một người tốt, xác thực nói không phải một tốt tính chính là người đâu. Một câu không có ngươi như vậy tao trong nháy mắt liền đưa tới xe buýt phần sau chặn buồng xe tiếng cười. Không chỉ có không nhường chỗ ngồi,
còn mở miệng mắng chửi người. Phong Đao lão đầu nhi có chút khó chịu, nâng tay lên sẽ phải ra tay, vừa muốn rơi xuống, nâng tay lên, cổ tay bị người nắm chặt, thanh âm giản mua ở phía sau nửa đoạn buồng xe vang lên. "Tiểu tử, người ta cho ngươi nhường chỗ ngồi là tình cảm, không nhường chỗ ngồi là bổn phận, ngươi còn trẻ, đứng ở liền đứng, đứng không vững sẽ chờ chết tiếp theo xe." Mở miệng lão nhân vóc dáng rất cao, màn đầu tóc trắng, mang trên mặt chút đốm nổi mồi, từ thanh âm nhạo bột mì hướng cũng có thể nhìn ra lão nhân này nếu so với cái này Phong Tao lão đầu nhi lớn rất nhiều, nhưng liên tiếp không xuống đài được lão đầu nhi trên mặt nhịn không được rồi, thất ra tay của lão nhân, cả giận nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi gọi ta tiểu tử? Qua năm nay liền 90, phụ thân ngươi cũng không có ta tuổi tác lớn đi, có phải hay không tiểu tử?" Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hàn Kiêm không phải cái vật, nhưng là hắn đứng lên đem chỗ ngồi nhường cho cái này 90 tuổi lão gia tử, lão gia tử cũng không có khách khí, sau khi ngồi xuống nhắm hai mắt lại nhẹ giọng nói: "Người tuổi trẻ lệ khí không nên quá nặng." Hàn Kiêm bĩu môi không có đáp lời, lúc này màu trắng tiểu áo Tôn Trung Sơn Phong Tao lão đầu chạy đến bên kia đi để cho người nhường chỗ ngồi, lần này mục tiêu của hắn là một cái tiểu cô nương, tuổi tác nếu so với Hàn Kiêm còn nhỏ hơn tới một chút. Tiểu cô nương cũng thích trang điểm, ăn mặc tương đối lưu hành váy ngắn phối hợp quần bó, tiểu cô nương trước tiên cũng chưa cho lão đầu nhìn này nhường chỗ, sau đó Hàn Kiêm liền nghe đến cái này Phong Tao lão đầu bắt đầu mắng chửi người, cái gì ăn mặc như cái ký nữ, lời nói khó nghe đến để cho tiểu cô nương bụm mặt nhỏ giọng nghẹn nào. Hàn Kiêm có chút nhìn không được, cau mày mở miệng mắng: "Ngươi có phải hay không cảm thấy con gái người ta đánh không lại ngươi, ngươi liền cho là mình được rồi? Ngươi là chưa từng đi học hay là không có đọc qua sách, người già yếu bệnh hoạn mang thai vị trí ngươi tìm được. Ta nhìn ngươi không phải lớn tuổi, ngươi là trong óc có côn trùng a. Còn ngươi nữa có phải hay không không có phụ thân, nếu không ngươi gọi ta một tiếng cha, ta hôm nay thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì gọi là kính già yêu trẻ." Lần này lại có người nhịn cười không được, Phong Tao lão đầu vừa muốn mở miệng, Hàn Kiêm lại nói: "Ngươi lắp ba lắp bắp muốn cùng ta dây dưa gì? Tới tới tới, ngươi dây dưa ta nghe, ta nhìn ngươi làm sao có thể đem đen nói thành bạch, không cho ngươi nhường chỗ ngồi tổn thương ngươi tâm linh nhỏ yếu rồi. Hay là nói để ngươi hôm nay cấu kết không tới lao thái thái cùng ngươi cùng nhau khiêu vũ rồi. Ngươi già rồi, đối với xã hội không có cống hiến cũng đừng cấp xã hội tạo thành phiền toái, thật lớn cái số tuổi, ngươi mắng ta một câu thử một chút, ngươi mắng ta liền đánh ngươi." Toàn bộ xe buýt người đều ở đây hướng phía sau nhìn, nhiều người nhìn như vậy, Phong Tao lão đầu nhi trên mặt là thật nhịn không được rồi, vén tay áo lên sẽ phải ra tay, trong buồng xe quá nhiều người, cũng có người đang khuyên chiếc. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, Hàn Kiêm lấy ra một điếu thuốc bỏ vào trong miệng, điểm sau đó hút mạnh một hớp, tài xế thông qua theo dõi màn ảnh sau khi thấy mở miệng hô: "Phía sau cái điểm kia khói ta gọi Hàn Kiêm, trung thu thảm án hiện trường cầm thương hướng về phía Phùng Luân liền mở hai thương chính là ta." Thanh âm không nhỏ, trong buồng xe người bao gồm tài xế cũng nghe rõ ràng. "Đây là một cái dân liệu mạng a. Hút thuốc cái đó ngươi mở cửa sổ ra ai nguyện ý trêu chọc một dám cùng tội phạm giết người chém giết người điên so đo chút chuyện nhỏ này." Buồng xe an tĩnh, tất cả mọi người đều ở đây hướng xe đi về phía trước, cùng cái này ở trên xe buýt hút thuốc giá hỏa kéo dài khoảng cách, bọn họ thậm chí cũng không muốn cùng Hàn Kiêm mắt nhìn mắt. Phong Tao lão đầu nhi phủ phù một tiếng ngồi trên mặt đất, che ngực nói trái tim đau, đòi người báo cảnh. Đáng tiếc trên xe không có một người dám lấy điện thoại di động ra, Hàn Kiêm cười, đi lên trước một bước đứng ở lão đầu nhi bên người, ngậm lấy điếu thuốc lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại báo cảnh sát. "Chào ngài, ta phải báo cảnh, ta ở ba đường trên xe buýt, có người muốn lừa bịp, a đúng, ta gọi Hàn Kiêm." Để điện thoại di động xuống, Hàn Kiêm đứng lên nhẹ giọng cảm thán: "Trang bức cảm giác thật tốt." Phúc. Cái đó bị chửi khóc tiểu cô nương cười ra tiếng, ông lão tóc bạc chỉ Hàn Kiêm cười mắng: "Lệ khí phát tiết đi ra ngoài rồi." Hàn Kiêm xoay người trong nháy mắt biến thành người khác vậy, tiến lên trước túi người xuống ôm lão đầu nhi bả vai cười nói: "Ngài cấp ta tính toán mệnh thôi, nhìn ta có thể hay không đại phú đại quý. Số vất vả, đào hoa kiếp, còn dùng tính. Đáng ghét không? Ngươi dạng này tính mệnh năng trên đói. Ta 90. Chương 284 nghĩ bị đòn nói thẳng chương 284 nghĩ bị đòn nói thẳng Hàn Kiêm cùng Phong Tao lão đầu nhi cùng với tiểu cô nương đều bị mang đi cửa nhà môn nhi, tiểu cô nương là bản thân chủ động yêu cầu đi, cũng là trước hết rời đi, cửa nhà môn nhi phòng nghỉ ngơi rất đơn sơ, một chương giường đơn hai cái ghế. Lão đầu nhi che ngực một tiếng than thở. Hàn Kiêm ngồi ở trên ghế hai chân chéo ngoẻ bĩu môi nói: "Hôm nay ta nếu như bị ta lãnh đạo mắng, tiểu lão đầu nhi ta cùng ngươi không xong." Cửa nha môn nhi bộ khoái cao mày xem Hàn Kiêm nhẹ giọng a nói: "Hàn Kiêm ngươi hãy thành thật điểm, không nói khác, ngươi ở xe buýt hút thuốc là chuyện gì xảy ra? Tiền phạt 200, đem tiền đóng, chuyện này ngươi chính là bẩm báo lý của kia, tiền này ngươi cũng phải đóng. Không mang tiền. Vậy hãy để cho người cho ngươi, còn có an thủ mang ngươi nếu là khó chịu đi ngay bệnh viện, không khó chịu bây giờ liền thu thập vật trở về. Lần sau nếu là ở để chúng ta phát hiện ngươi ở trên xe buýt khiêu khích gây rối, ngươi liền đi vào đợi mấy ngày xuất hiện ở đến, ngươi nếu là không muốn đi, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi vào đợi 3 ngày." Nghe nói muốn bắt người, Phong Tao lão đầu nhi chạy được kêu là một nhanh, so với tuổi trẻ người đi đứng cũng lanh lẹ, Hàn Kiêm nhìn lão đầu nhi bóng lưng bĩu môi nói: "Là một cái như vậy đồ chơi làm xe buýt còn giảm giá. Ngoài miệng nói cái gì để cử người tuổi trẻ bảo vệ môi trường xuất hành, cũng là không có chút nào làm để chúng ta người tuổi trẻ bảo vệ môi trường chuyện, cái này xe buýt đều bị chật ních, không lái xe chẳng lẽ đi đi làm? Thật nên đem những cái được gọi là chuyên gia đều kéo đến Đại Tây Bắc đi trồng cây, không dính khói lửa trần gian để lại kia giám túi." Cửa nha môn nhi tiểu bổ khoái liếc xéo Hàn Kiêm một cái, bĩu môi nói: "Nhanh lên một chút nộp tiền phạt đi, nơi này không tạo điều kiện cho người cơm trưa. Tìm Trinh cầm phải đi, ta không có tiền." Nửa giờ sau, Thái Thanh Hồ tới đem người dẫn đi, thật đúng là đóng 200 đồng tiền phạt, Hàn Kiêm tại cửa ra vào bĩu môi hỏi cái này 200 đồng tiền nên cho ai, đừng đạp túi tiền mình, lời còn chưa dứt liền bị Thái Thanh Hồ lôi kéo cánh tay lôi đi. Trên xe, Thái Thanh Hồ bắt đầu nói nguyên cùng quan quân bưu đánh nhau, cùng phi trường đối diện internet côn đồ đánh nhau, cùng Lý Đông Thăng đánh nhau, cùng Phùng Luân Thôi Lệ đánh nhau, bây giờ lại ở trên xe buýt cùng lao đầu đánh nhau, Hàn đại lão bản, ngươi có phải hay không không đánh nhau trong lòng ngươi ngưỡng ấy? Chết ta, đều là bọn họ trêu chọc ta, ta cũng không đánh lao đầu như kia. Vậy ngươi ở trên xe buýt hút thuốc là thế nào chuyện này? Có người cưỡng bách ngươi hút thuốc lá. Ngươi nhanh lên một chút đi làm, ta nhìn đầu ngươi liền đau. Ta để ngươi tới đón ta. Muốn nói để cho Hàn Khiêm nói điểm dễ nghe, kia so với lên trời cũng khó. Thái Thanh Hồ sắc mặt tái xanh, đi xe trực tiếp lái hướng khu mới tốc độ cao miệng, đến lúc đó mở dây an toàn xoay người nằm ở Hàn Khiêm trên đùi giúp hắn mở cửa, ở Hàn Khiêm bị thời điểm mê mang một cước đem người đàn ông này từ trên xe đạp đi xuống. Lần thứ hai, xe tay lái phụ cửa còn mở, các nàng này liền phát động xe chạy ra ngoài hơn 100 mét, sau đó Hàn Khiêm nhìn cũng một cái thon dài đùi đẹp ôm cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, sau đó xe vội vã đi. Ngươi không có tiền nộp tiền phạt sao? Vậy ngươi đi liền trở về đi thôi. Mã Giờ Dạ Tỷ mang theo tiếng nổ biến mất. Hàn Khiêm đứng tại chỗ chớp chớp mắt, hít sâu một hơi đang nhìn bầu trời nhẹ giọng than thở. Đây là đào hoa kiếp. Phi, Thái Thanh Hồ tuyệt đối là tới ám sát hắn. Ở cửa xa lộ đón xe khó khăn, dĩ nhiên cái này không làm khó được Hàn Khiêm, rời mặt đi vào cửa xa lộ trạm thu lệ phí nhà nhỏ, cùng bên trong tiểu cô nương nói cuộc sống, thuận tiện muốn một xe taxi số điện thoại. Tóm lại, Hàn Khiêm đến công ty thời điểm, đại gia hỏa cơm trưa cũng ăn xong rồi, đến tổng hợp bộ phát hiện thân ảnh quen thuộc cũng không ở, hỏi qua mới biết những người này đi lầu một phòng họp nhỏ. Hàn Khiêm xoay người xuống lầu, đẩy ra cửa phòng họp, nhếch mép cười nói: Đại gia buổi sáng tốt lành a. Yến Thanh Thanh không ở nơi này, trên bàn hội nghị vật ngồi đối diện chính là Dương Lam cùng Ngô Thi Tử, nhập môn một bên chính là Sướng Hưởng Người, bên cửa sổ bên trên là tiến vào Liên Thành tiểu tổ Vinh Diệu thành viên, Sướng Hưởng Người trừ Ngô Thi Tử, Hàn Khiêm một người cũng không nhận ra, về phần Vinh Diệu cũng có mấy cái khuôn mặt xa lạ. Tùy tiện đưa qua một cái ghế ngồi ở cửa đầu, quét qua phòng họp tất cả mọi người, nhàn nhạt nói: "Ta trước giới thiệu một chút, ta gọi Hàn Khiêm, ta bất kể bất kỳ chủ tính chuyện, ta chỉ phụ trách tiểu tổ thành viên là ai, có năng lực lưu lại, không có năng lực cũng đi." Dương phó tổ trưởng, Vu phó tổ trưởng, các ngươi hai cái bây giờ thống kê một cái mỗi người công ty nhân số, không có tới cũng không cần ở đến đây. Dương Lam sắc mặt hơi có chút lúng túng, bởi vì Lý Đông Thăng bây giờ còn chưa từng có đến, về phần Vinh Diệu những người khác không có cảm thấy nơi nào không thích hợp, ngược lại Sướng Hưởng bên này có người không muốn, có người nói lên Hàn Khiêm cũng tới trễ, dựa vào cái gì lấy thời gian của hắn làm chủ. Hàn Khiêm liếc xéo cái này người nói chuyện, đối Ngu Thi Tử chép miệng, cao mày nói: Lâm Tung Hoành người, hay là Ôn Đoán chọn lựa? Ta lười giải thích, để cho Ôn Đoán đổi một người tới, nếu không mảnh đất này Sướng Hưởng cũng đừng làm. Toàn tỉnh công ty bất động sản nhiều như vậy, ta không cần thiết ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí thời gian. Ngu Thi Từ sắc mặt hết sức khó xử, đứng lên nhẹ giọng nói: Ta cần cùng ấm phó tổng xin phép một chút. Không cần, nàng cảm mạo ở nhà nằm ngửa đâu, buổi sáng ta dùng điện thoại di động của nàng cho ngươi phát tin nhắn ngắn. Ôn Đoán có thể ở tất cả mọi người trước mặt nói bản thân kết hôn, cũng chứng minh Hàn Khiêm chính là cái đó cùng nàng kết hôn người. Hàn Khiêm cũng không cần thiết ở che che giấu giấu, cái tiểu tổ này là hai cái công ty hợp tác lần đầu tiên, Hàn Khiêm không hy vọng có người mang theo tâm tình ở chỗ này công tác. Ngu Thi Từ nhắm hai mắt nhẹ giọng nói: Tôn Khải, ngươi về trước công ty đi, có chuyện về công ty giải thích cho ngươi, ngoài ra hôm nay chúng ta Sướng Hưởng Người đều tới, không biết ngươi tại sao phải lắm mồm. Tôn Khải sắc mặt dây lát biến, không thể tin xem Ngu Thi Tử cao mày nói: Ngu trợ lý, ta nói chỉ là một sự thật. Ngu Thi Tử mở mắt ra cao mày cả giận nói: Hắn nói cũng phải sự thật, nếu như ngươi có thể gánh công ty tổn thất Đông Thành thổ địa trách nhiệm, ngươi bây giờ cứ tiếp tục ở chỗ này hao tổn. Tôn Khải đi, rất không cam tâm đi. Ngươi đi, Hàn Khiêm tỏ ý hội nghị có thể tiếp tục, nghe Dương Lam cùng Ngu Thi Tử trao đổi, đại khái ý là hai cái công ty hợp tác. Vinh Diệu có thể phụ trách thiết kế khai phá, nhưng làm việc địa điểm muốn ở Sướng Hưởng bên kia, hoặc là ngược lại. Dương Lam không đồng ý, nói lên đề nghị là Vinh Diệu nói ra, phải có quyền chủ đạo, Sướng Hưởng phối hợp Vinh Diệu hành động là được rồi. Từ từ, cãi vã bắt đầu. Đây là như đã đoán trước chuyện, nếu là hai nhà này công ty công nhân viên có thể tâm bình khí hòa nói, đó mới kỳ quái đâu. Trong lúc Yến Thanh Thanh đã tới một lần, chẳng qua là nhìn một cái liền rời đi, Ôn Ngoãn cũng cho Ngu Thi Tử gọi một cú điện thoại, sau đó cãi vã tiếp tục, cuối cùng vẫn là dựa theo Ngu Thi Tử đã nói định, bao gồm Dương Lam ở bên trong. Hợp tác trong lúc cũng phải đi tập đoàn Sướng Hưởng phòng làm việc, đi làm thời gian có thể y theo bọn họ Vinh Diệu quy củ, cơm trưa sẽ cung cấp cơm bổ. Ngu Thi Tử ý đồ Hàn Khiêm nhìn hiểu, chẳng qua chính là lo lắng Vinh Diệu bên này hố Sướng Hưởng, nếu là ở Vinh Diệu công tác thiết kế, nàng nếu là không đồng ý rất khó, người ở dưới mái hiên nhà. Ở hội nghị sắp lúc kết thúc, Lý Đông Thăng đến rồi, đẩy cửa ra tâm bất cam tình bất nguyện đi tới phòng họp, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm: Một phá sẽ muốn ta tới làm gì? Thật muốn để cho ba ta đem các ngươi cùng khai trừ. Cái này mất mặt cũng bước xuống người ngoài tới trước mặt, Sướng Hưởng Người đang xem kịch, Vinh Diệu sắc mặt người khó coi đổ cực điểm, người này chẳng lẽ ra cửa phải không mang đầu óc sao? Lý Đông Thăng đứng ở cửa, hai tay ôm mang tựa vào trên vách tường cúi đầu, tự nhận là rất đẹp trai mở miệng nói: Cái này Liên Thành tiểu tổ trưởng để ta làm, ba ta là Vinh Diệu cổ đông một trong. Mất mặt ra hỏa, Hàn Khiêm đứng lên đung đưa đầu này lạnh lùng nói: Ngươi nếu muốn bị đòn, ngươi liền trực tiếp nói. Tiếng nói rơi, Tô Lượng đã đứng lên xốc lên cái ghế. Chương 285 tinh thần phân liệt. Chương 285 tinh thần phân liệt. Hàn Khiêm lại phải ra tay. Hơn nữa còn có một không ngại chuyện lớn Tô Lượng, phòng họp nhỏ không khí trong nháy mắt thay đổi, Sướng Hưởng mắt người thần trong đều mang điểm trông đợi,
những thứ này cổ cồn trắng sinh hoạt áp lực rất lớn, rất nhiều nam nhân đều nguyện ý thấy được tràn đầy bạo lực máu tươi hình ảnh, dùng cái này tới xả nội tâm sinh hoạt áp lực. Lý Đông Thăng cởi ra tây trang nút áo, người này mặc dù đầu óc không dùng tốt lắm, thân thủ cùng thể trạng nếu so với thường nhân ưu tú một ít, học tập rất nhiều năm taekwondo cũng không phải hoa quyền tú đối. Lý Đông Thăng đối Hàn Khiêm ngoắc ngoắc tay, đến, coi như ngươi cùng Tô Lượng các ngươi hai cùng nhau. Nghe lời này, Tô Lượng trước hết không nhịn được, kéo cái ghế đi về phía Lý Đông Thăng. Tô Lượng đối với mình năng lực cùng vị trí nhìn vô cùng rõ ràng, Hàn Khiêm đối hắn tốt hắn cũng ghi ở trong lòng. Hàn Khiêm sinh hoạt cùng sự nghiệp hắn đều không thể lực đi hỗ trợ, nhưng là đánh nhau có thể. Bạn gái Lý Lê đứng lên, cũng là không có ngăn trở Tô Lượng xung động. Bây giờ là hai người bọn họ huynh đệ chuyện, coi như trong lòng lo lắng Tô Lượng an toàn, cũng không thể ngăn trở. Phen này ảnh hưởng hai người bọn họ quan hệ giữa. Ở Tô Lượng kéo cái ghế đi qua Dương Lam thời điểm, Dương Lam đứng lên kéo lại Tô Lượng bả vai. Tô Lượng không có dây dưa, mà là đem trong tay cái ghế đẩy hướng Hàn Khiêm. Khiêm Nhi, cái này thuận tay điểm. Lý Đông Thăng không sợ bọn họ hai, Tô Lượng cũng không sợ Lý Đông Thăng, đều là hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, xung động liền xung động. Hối hận hai chữ này là để lại cho đã lớn tuổi rồi thời điểm dùng. Hàn Khiêm đung đưa cổ, trừ Dương Lam, đang làm không ai mong muốn khuyên hai người ý tứ. Dương Lam để điện thoại di động xuống, tả hữu nắm Tô Lượng, có người nắm Hàn Khiêm, chật vật ngăn trở hai người. Lý Đông Thăng cũng không có tiến lên ra tay, ánh mắt xem thường xem Tô Lượng khinh bị nói, ngươi cũng xứng. Dương Lam có Yến Thanh Thanh che chở, Hàn Khiêm có cửa nha môn nhi che chở, hôm nay ta sẽ phải để cho người đem ngươi khai trừ, cút ra khỏi bình rượu. Xem Lý Đông Thăng bộ kia tiểu nhân đắc chí mặt mũi, Tiền Uyển ôm mang lên tiếng, ngươi thử một chút. Ba người trong tay chỉ còn lại 20% cổ phần, rất không khéo ta cô có 30, nếu không ngươi ở đưa 5% đi ra. Bị đá ra tổng bộ lại mặt dày trở lại kẻ đáng thương. Bị mở ra vết sẹo, Lý Đông Thăng sắc mặt hết sức khó coi, Dương Lam nói cho Ngu Thi Tử trước mang theo người trở về đi thôi, chuyện có thể trò chuyện đã sắp xỉ, dưới tình huống này Ngu Thi Tử cũng không tốt ở chỗ này xem cho vui, lúc ra cửa trên dưới quan sát một cái Lý Đông Thăng, bĩu môi. Sướng hưởng người cũng không đem ngươi vinh diệu cổ đông công tử để ở trong mắt. Sướng hưởng người mới vừa đi, Yến Thanh Thanh cùng Cao Lý Hành lại tới. Chỉ bất quá đẩy cửa ra chính là Liêu Xanh Ca, vinh diệu lớn nhất cổ đông. Liêu Xanh Ca xem trong phòng họp nhỏ mặt chẳng diện, khẽ cau mày. Ta bất kể xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là các ngươi ở đối thủ cạnh tranh trước mặt tổn hại công ty hình tượng. Dương bộ trưởng, nếu như ngươi không có năng lực quản lý cái tiểu tổ này, ta sẽ giao cho những ngành khác tới làm. Dương Lam cúi đầu không dám phản bác, nhưng là cái hội nghị này trong phòng mặt có cái gọi là Hàn Khiêm ra hỏa. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên cau mày xem Liêu Xanh Ca, nhẹ giọng nói, Liêu hiểu, thị phi khúc chết ngài đều có thể đang theo dõi bên trong thấy được. Tiểu tổ là vinh diệu hợp tác với Sướng Hưởng thành lập. Dương Lam làm phó tổ trưởng một trong thông báo đại gia tới họp, hơn nữa công ty Sướng Hưởng muốn đi xe chạy tới vinh diệu họp, nhưng chúng ta vinh diệu người tới trễ không nói, nhập môn câu nói đầu tiên liền nói hắn lao tử là cổ đông, hắn phải làm tổ trưởng, mồm dài ở trên người người khác, Dương tổ trưởng cấp hắn khâu lại hay sao? Liêu Xanh Ca nhìn một cái Lý Đông Thăng, sau đó đi lên trước vỗ một cái Hàn Khiêm bả vai, nhẹ giọng cười nói, ta đã nghe nói Sướng Hưởng cùng vinh diệu hai phe cũng nhất trí quyết định muốn ngươi tới làm người tổ trưởng này, ngươi làm vinh quang bắt được khối này thổ địa, ngươi là vinh diệu lớn nhất công thần, nói đi nói lại thì Lý Đông ban đầu vì xây dựng công ty bỏ ra rất nhiều tâm huyết, Hàn Khiêm à, chuyện sắp xỉ là được, ta cũng sẽ nói Đông Thăng. Ai? Đây là ý gì? Liêu Xanh Ca giọng điệu chợt thay đổi đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, điều này làm cho Hàn Khiêm có chút xử trí không kịp đề phòng, gặp phải cái loại đó không phân phải trái, cường thế, hắn biết thế nào đi ứng đối, loại này đột nhiên tươi cười nói lời hay, thật đúng là không thể đi tắt hắn mặt. Hàn Khiêm có chút xoắn xuýt, Liêu Xanh Ca xoay người hướng về phía bên trong phòng họp người vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, các ngươi tương lai đều là vinh diệu công thần, làm vinh quang tương lai góp một viên bạch, ta làm tập đoàn chủ tịch, các ngươi khổ cực ta để ở trong mắt, tiến vào tiểu tổ thành viên mỗi tháng sẽ có 1.000 khối thêm trợ cấp, tập đoàn vinh diệu sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Dứt lời nhìn về phía Tô Lượng, Liêu Xanh Ca lần nữa cười nói, ta nghe Cao Phó Tổng nói qua ngươi, rất có năng lực người tuổi trẻ, đi bộ phận đối ngoại làm quản lý chuyện đang suy nghĩ một cái, nghe nói ngươi yêu đương, kết hôn nhà xe còn không có chuẩn bị đi, suy nghĩ một chút. Tô Lượng gật gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn, nội tâm hắn có như vậy một chút động tâm, thật sự là hắn rất cần tiền. Trong phòng họp nhỏ mặt người đối Liêu Xanh Ca thiện cảm cực độ càng sâu, nhưng Hàn Khiêm hay là lên tiếng, Liêu Đồng ta biết ngươi đối công ty nhân viên thể thiếp, nhưng điều này thối ca quay rối một nổi thanh a, ngài cùng Lý Đồng quan hệ thân cận, Lý Đồng làm Vinh Quang bỏ ra đại gia hỏa đều biết, nhưng bây giờ không phải nói toàn bộ Vinh Diệu phụng bồi Lý Đông Thăng một người chơi, còn có tập đoàn Sướng Hưởng ở tiểu tổ lần đầu tiên họp hắn liền tới chế, điều này làm cho Dương tổ trưởng sau này như vậy quản lý tiểu tổ thành viên. Ngoài ra đồng sự vãn bối không phải chỉ có hắn một, Tiền Uyển thật sớm cứ tới đây chờ đợi, Lý Đông Thăng tiến vào tiểu tổ có thể, nhưng là cái này làm ăn thua lỗ, ngài đừng trách tội chúng ta, trách nhiệm này chúng ta cũng sẽ không gánh. Hàn Kim A, ngươi đối Vinh Diệu để ý, để cho ta rất an ủi, mặc dù ngươi cùng Vinh Diệu chẳng qua là quan hệ hợp tác, nhưng ngươi đã sớm đem Vinh Diệu xem như một nhà. Đông Thăng bên này ta sẽ cùng Lý Đồng giao thiệp, hôm nay Đông Thăng trước hết không tham gia hội nghị, ngoài ra ta muốn hỏi một chút cùng Sướng Hưởng nói như thế nào. Cái vấn đề này Hàn Khiêm liền không thể đang trả lời, xoay người nhìn về phía Dương Lam. Dương Lam bị Hàn Khiêm nhìn trong lòng không có gì lòng tin, nhỏ giọng nói, Liễu Đồng, bây giờ cùng Sướng Hưởng bước đầu giao thiệp là chủ yếu thiết kế cùng vận doanh từ Vinh Diệu phụ trách, nhưng tiểu tổ làm việc địa điểm muốn ở Sướng Hưởng tòa nhà văn phòng, đối phương mục đích là lo lắng chúng ta khư khư cố chấp, hai bên đối với nhau cũng không có gì tín nhiệm. Ngươi làm tập đoàn Vinh Diệu đại biểu tổ trưởng, chuyện này ngươi cùng Yến tổng cộng Cao Phó tổng thương lượng là được rồi, Đông Thăng ngươi cũng phải hư tâm đi học tập, chớ lãng phí phụ thân ngươi nỗi khổ tâm. Hôm nay Liễu Xanh ca rất không đúng, mười phần không đúng lắm, lần đầu tiên lúc gặp mặt người này giống như một bất cần đời ngang ngược hoàng cố, hôm nay nhìn thế nào cũng cảm thấy người này là cái đáng tin chủ tịch. Ở Hàn Khiêm nghi ngờ trong, phòng họp người trước sau rời đi, Cao Lý Hành một mực chờ đến tất cả mọi người rời đi về sau mới đi, cùng Hàn Khiêm sóng vai đi ra phòng họp, hắn nhẹ giọng nói. Liễu Đồng năm đó bị kích thích rất lớn dứt lời Cao Lý Hành sải bước rời đi, lưu lại Hàn Khiêm một người đứng tại chỗ ngẩn người, sau đó lấy điện thoại di động ra cấp Tiền Linh gọi một cú điện thoại, kết quả tốt hắn nghĩ không sai. Liêu Xanh Ca có nhỏ nhẹ tinh thần phân liệt, nhưng Tiền Linh cũng không biết cái nào Liêu Xanh Ca mới thật sự là Liêu Xanh Ca. Chương 286 thật sự cho rằng Ôn Noãn ngu ép đú nhà. Phần 1 phần 2, chương 286 thật sự cho rằng Ôn Noãn ngu ép đú nhà. Phần 1 phần 2, thoáng một cái qua 2 ngày, Hàn Khiêm ở nhà trạch 2 ngày, đây là Dương Lam cùng Yến Thanh Thanh một mực quyết định cưỡng ép cấp Hàn Khiêm nghỉ phép, Lý Đông Thăng trở về công ty, chỉ có Tô Lượng cùng Tiền về vậy, cái này chứ không đánh nổi, nhưng là Hàn Khiêm ở cũng không nhất định. Hai ngày này ở nhà trừ dọn dẹp phòng ở chính là nhìn xây dựng nhà tài liệu, ba mẹ nhà nhất định phải lần nữa xây lại, không thể ở cái đó ba gian nhỏ phòng rách nát, trong lúc này Hàn Khiêm điện thoại sắp bị đánh tan. Lưu Quang Minh gọi điện thoại hỏi Hàn Khiêm có thời gian hay không, hắn muốn cùng Trình Cẩm cùng với thị chính người gặp một lần, cho thêm quên một ít tiền cấp trong thành phố công nhân vệ sinh người, lão này bây giờ là sợ hãi, Phùng Chí Đạt ở tù sau trong lòng hắn còn sợ hãi, bây giờ là tìm mọi cách đem mình hái sạch sẽ, hơn nữa muốn một tốt hình tượng, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói cho Lưu Quang Minh trước không cần nói, sau đó dùng một cái khác điện thoại di động bấm Trình Cẩm điện thoại. Trình Cẩm giọng không nhỏ, cộng thêm đồ cổ miễn để thanh em cũng lớn, hắn nói cho Hàn Khiêm bây giờ không có thời gian, ngược lại để Hàn Khiêm sớm một chút đem quán ăn sáng chọn, hắn tiện đem tiền đưa qua, treo Trình Cẩm điện thoại, Lưu Quang Minh nói một câu biết cũng cúp điện thoại. Không phải là bữa ăn sáng sao? Lao tử phái người buổi sáng đưa đến các bảo vệ môi trường điểm tới, ở Lưu Quang Minh vội vàng trong lời nói, Hàn Khiêm biết người này cũng không quá sạch sẽ. Một Phùng Chí Đạt ở tù, tất cả mọi người đều sợ hãi. Trong thành phố lại lớn như vậy, 1000 vòng người cứ như vậy nhiều. Hàn Khiêm nghĩ đến một lần tử, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Thật bội phục mình, ngày thứ ba đã là thứ sáu, buổi sáng Hàn Khiêm chuẩn bị lúc làm việc Yến Thanh Thanh gọi điện thoại tới, để cho Hàn Khiêm đang nghỉ ngơi một ngày, thứ hai Vinh Diệu nhân viên mới có thể đi sướng hưởng báo cáo. Thế nào có một cô học sinh chuyển trường cảm giác đâu? Quả nhiên, nữ nhân suy nghĩ cùng nam nhân là không giống nhau, không phải nói nữ nhân suy nghĩ không bằng nam nhân, mà là từ trên căn bản đi thì không phải là một con đường. Ôn Loan thật sớm đi làm, nàng nói mau mau đến xem Vinh Diệu nhân viên là thế nào công tác, thuận tiện có thể hay không ước hiếp một cái. Bởi vì Hàn Khiêm không đi làm, cho nên hắn phải lái xe đi đưa Ôn Loan, tan việc đi đón. Tiểu Ôn Loan tâm tư Hàn Khiêm hiểu, đây là sợ chạy theo người khác, lái xe mới ra tiểu khu, Thái Thanh Hồ điện thoại liền gọi lại, cái này đại tỷ tựa hồ mới vừa mở ra an tĩnh, mơ mơ màng màng nói: "Ông chủ buổi sáng tốt lành, bây giờ cửa nha môn nhi có 7 cái mong muốn hẹn ngươi ăn cơm tối." Giọng điệu không quá hiền hòa, tựa hồ là cho là Phùng Chí Đạt ở tù sau ngươi liền vô dụng, ngoài ra Đông Thành muốn tu bên trong thành sông, mong muốn làm cái công viên, vùng giải phóng cũ khu bệnh viện cũng chuẩn bị chuyển đến như vậy bên, bởi vì ngươi không nhận điện thoại, rất nhiều công ty điện thoại cũng đánh tới ta người này đến rồi, hỏi ngươi có thời gian hay không ăn một bữa cơm." Hàn Khiêm hơi có chút nhức đầu, gần đây điện thoại đích xác bị đánh ông nổ, lên lầu ngủ một giấc điện thoại di động bông xuống lưu lại, thời gian 2 tiếng có thể có hơn 10 chưa tiếp, Hàn Khiêm cao mày vô lực nói: "Sự tình nào khác đâu?" "Thúc thúc gì bảo hiểm y tế ta đã đóng, ngươi nói muốn xây lại nhà phê chuẩn ta cũng cho trong huyện gọi điện thoại, bây giờ trừ rất nhiều người lời mời ngươi ăn cơm, liền không có chuyện nào khác, lần trước ngươi bị tập kích chuyện ta đã biết, hai cái quân đồ tình nguyện thêm hình cũng không nói là ai chỉ điểm, nhiệm vụ của ta hoàn thành, bị bị." Nói xong Thái Thanh Hồ sẽ phải cắt đứt, Hàn Khiêm vội vàng nói: "Ngươi nhìn một chút người nào ta nên đi gặp mặt, sau đó nói cho ta biết, đến lúc đó hai chúng ta cùng đi." Dứt lời không có được đáp lại, điện thoại liền bị cúp. Đường đường tập đoàn Sướng Hưởng phó tổng giám đốc, trong thành phố xinh đẹp nhất cô nương trong tay nâng niu một bánh trứng cuộn, hàm hàm hồ hồ mở miệng nói: "Ngươi người thư ký này không xứng chức a, nếu không ta cho ngươi điều giáo điều giáo." Hàn Khiêm để điện thoại xuống kéo kéo khoe miệng, nhẹ giọng nói: "Thái Thanh Hồ gia đình bối cảnh cũng tương đối phức tạp, so với ta còn phức tạp. Không, nhà nàng nên chẳng qua là rất giàu có, không có quá lớn bối cảnh, không so được ngươi cái này ngậm lấy vững chắc muông ra đời phòng chữ thiên đại tiểu thư, đừng nói trong thành phố, chính là trong tỉnh dám trêu chọc người ngươi cũng không có mấy cái. Bên cạnh ta không an vị một sao?" Người ta tiểu cô nương nói: "Bạn trai lại là mua bánh kem, trà sữa nhỏ, bánh gà tổ, ngươi ngược lại tốt rồi, ta nói ta đói ngươi mua cho ta cái bánh trứng cuộn, cho ta thêm 2 trứng gà, ta cảm ơn ngươi à, thật đúng là không nhớ ta không ăn bánh quẩy." "Nhớ, ngươi muốn bánh quế không có, bánh quẩy ngươi không ăn ta ăn chứ sao?" "Đến, há mồm, tỉ tỉ đúng ngươi." Ôn Đoán Định cũng không ăn, nắm nhỏ bánh quẩy từng khối đưa vào Hàn Khiêm trong miệng, trực còn không có về nhà Lý Kim Hải lo lắng cho mình cháu ngoại gái an nguy, bấm thời gian đi nhìn trên đường theo dõi, vừa vặn ở ngã tư đường theo dõi liền thấy Ôn Đoán Uy Hàn Khiêm ăn cái gì hình ảnh. Lý Kim Hải được kêu là một khi à, người ta cũng cùng ngươi ly hôn, ngươi còn như thế hầu hạ hắn làm gì? Trong nhà mặt cũng làm cho ngươi mất hết. Càng xem trong lòng càng không thoải mái, lấy điện thoại di động ra cấp em gái ruột gọi điện thoại hỏi Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán chuyện, Lý Kim Hạc nói cho nhị ca câu trả lời. "Bởi vì Ôn Đoán không ăn bánh quẩy, con rể của ta thật lợi hại trong lòng ta rõ ràng." Treo chút điện lời trước, Lý Kim Hạc nói một câu nói: "Nhị ca, ngươi cảm thấy ta con rể này so với ngươi hai đứa con trai thế nào? So với ta ca ba cái nhi tử một khuê nữ thế nào?" Lý Kim Hải trực tiếp cúp điện thoại, thối khoe khoang sao đây không phải là. Bây giờ người nào không biết Hàn Khiêm ở trong thành phố địa vị.
Trình Cẩm lão hồ ly này bị Hàn Khiêm bị ấn gắt đao. Nhưng là, Hàn Khiêm nhảy không được bao lâu, Phùng Chí Đạt đã chuẩn bị nhận tội giao phó hết thảy. Bao gồm cửa nha môn toàn bộ âm u bây giờ có một vấn đề cũng làm cho Lý Kim Hải cùng Trình Cẩm không nắm chắc. Về phần kia hai cái rơi giả tập kích Hàn Khiêm giá hỏa có phải hay không diễn viên, có phải là Hàn Khiêm hay không vì Đông Thành thổ địa thuê, ai con mẹ nó cũng không biết câu trả lời. Đem Ôn Đoán đưa đến công ty cửa, bánh quẩy cũng rốt cuộc gan xong rồi, Hàn Khiêm quay đầu căm tức nhìn Ôn Đoán. Ngươi nghĩ khẽ chết ta? Ôn Đoán cười hắc hắc, đưa tay ra ôm chầm Hàn Khiêm cổ hướng về phía người này gương mặt cắn một cái. Khiêm ca ca sao sao đát, nhớ tan việc tới đón ta. Cút đi cút đi. Ôn Đoán sau khi xuống xe nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, bày ra một tầng sương lạnh, Tôn Khải đã bị nàng điều đi, Hàn Khiêm thật đúng là không có đoán sai, cái này Tôn Khải thật đúng là thân ở Tào Doanh lòng ở hắn, hắn là Lâm Tung Hoành người. Mặt lạnh đi vào công ty cửa chính, nguyên bản tương bừng rộn rã đại sảnh trong nháy mắt trở nên an tĩnh, Ôn Đoán quét qua những thứ này nhân viên, lạnh lùng nói: "Nếu như rất nhàn liền đem đơn từ chức viết xong đưa đến phòng làm việc của ta, nếu như không nhàn trở về cương vị đi công tác, công ty không phải trợ." Ôn Đoán nhỏ thư ký lúc này chạy tới Ôn Đoán sau lưng, cái này nhỏ thư ký công tác so với Dương Gia sự khác biệt có thể so với thiên địa, mỗi ngày Ôn Đoán không tới công ty nàng đang ở dưới lầu một mực chờ, Ôn Đoán vừa đi giao một cái thay nhiệm vụ. Thông báo cao tầng chuẩn bị họp. Sau 20 phút, toàn bộ cao tầng tập trung ở trong phòng họp, Ôn Đoán lấy ra để cho thư ký chuẩn bị xong thành thị thổ địa bắn ra ở màn ảnh, Lâm Tung Hoành ngồi ở Ôn Đoán đối diện, nhẹ giọng cười nói: "Ôn tổng thế nào sáng sớm sẽ phải đi họp? Đông Thành chuyện xảy ra vấn đề." Lâm Tung Hoành ở thích Ôn Đoán hắn cũng phải ở công ty củng cố địa vị của mình, Ôn Đoán không để ý Lâm Tung Hoành. Cầm kia hồng ngoại bút laser chỉ trên bản đồ Liên Sơn khu bệnh viện lạnh lùng nói: "Ta vừa lấy được một chút nội bộ tin tức, vùng giải phóng cũ khu bệnh viện lập tức sẽ phải rời đi, chuyển đến Đông Thành sông phụ cận, khu mới có thị bệnh viện hai bộ, bây giờ chỉ có đi thông trong đảo ven biển khu không có bệnh viện, ven biển khu 4 bệnh viện quá nhỏ, hơn nữa y liệu thiết bị rất tệ, ven biển khu là trong thành phố thị dân mật độ cao đất tập trung khu, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, thị bệnh viện, vùng giải phóng cũ cùng khu mới bệnh viện khoảng cách quá xa, hơn nữa bây giờ mấy cái bệnh viện giường bệnh cũng rất khẩn trương. Ta đề nghị ở phi trường Vương Đông 3 cây số tả hữu vị trí xây dựng sướng hưởng xí nghiệp tư nhân bệnh viện, chủ yếu lấy tâm suất huyết não làm chủ bệnh viện tư. Đột nhiên phải làm xí nghiệp tư nhân bệnh viện. Đề nghị này cũng liền ấm phó tổng giám nhắc tới đi ra, bệnh viện đích xác bạo lợi, nhưng lương theo rủi ro cũng rất lớn, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ để cho sướng hưởng danh dự sẽ không." Chương 286 thật sự cho rằng Ôn Đoán ngu ép đu nhà. Phần 2, 2, chương 286 thật sự cho rằng Ôn Đoán ngu ép đu nhà. Phần 2, 2, từ Ôn Đoán tiếp nhận công ty bắt đầu, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Từ Nhung Trang Quốc Độ bắt đầu cái này đến cái khác chủ tính nói lên, hơn nữa chưa từng có bất kỳ thua lô dấu hiệu, nàng đã ở cao tầng trong lòng có độ tin cậy, đồng thời cũng để cho Lâm Tung Hoành phái bảo thủ có chút nguy cơ. Lúc này liền có người nói lên ý kiến phản đối, nếu như một bệnh viện mong muốn để cho thị dân tin phục, cần không chỉ là tiền tiến thiết bị cùng khí cụ, còn cần y học phong phú bác sĩ, thì bệnh viện thuộc về sự nghiệp đơn vị, không có bác sĩ nguyện ý tới xí nghiệp tư nhân bệnh viện. Ý kiến nói lên, Ôn Đoán trong đầu bắt đầu hồi tưởng Hàn Khiêm cho nàng giảng bài hình ảnh, nàng hít sâu một hơi, một tay chống cằm, ngón tay mang theo tiếp đi đập mặt bàn, nàng cái phản ứng này để cho phái bảo thủ người trở nên thận trọng. Ấm phó tổng chỗ biểu hiện dáng vẻ quá đủ tự tin. A, Ôn Đoán phát ra một tiếng nhẹ giọng, cười nhạt nói: "Bác sĩ, cái vấn đề này ta đã nghĩ xong biện pháp ứng đối, bệnh viện quân khu thì bệnh viện sẽ để cho một ít đến tuổi tác bác sĩ về hưu, hoặc là có người chủ động về hưu về nhà, chúng ta cần chính là những người này, bọn họ về hưu nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lớn tuổi, không muốn ở đi cùng bệnh nhân giao thiệp với. Ta đề nghị lương cao mời những thứ này về hưu bác sĩ tới tập đoàn bệnh viện trấn giữ phó viện trưởng vị trí, lợi dụng bọn họ ở trong thành phố danh tiếng, cùng với kinh nghiệm của bọn họ. Tới hướng dẫn mới vừa tốt nghiệp bác sĩ, không cần lại khổ cực là mối họa người trị liệu, trực. Ngoài ra ta đối bệnh viện trông đợi là chủ yếu trong lòng xuất huyết não phương diện này khai hỏa danh hiệu." Ôn Đoán dứt lời, Ngô Thi từ tiếp theo nói: "Ta đồng ý Ôn phó tổng giám đốc đề nghị, mới vừa trở về nước bởi vì thủy thổ bất hòa nguyên nhân thân thể của ta xuất hiện một chút vấn đề, đi thị bệnh viện lấy số, kiểm tra quá trình 10 phần dài dằng dặc, hơn nữa y tá cùng bác sĩ thái độ cực kém. Chúng ta không nên để cho nguyên bản liền bị tật bệnh hành hạ bệnh nhân ở chạy chữa thời điểm bị mắng, không nhìn, lãnh đạm, tăng cường đối các y tá thái độ phục vụ, tuyển dụng tiên tiến nhất thiết bị, tài lực phương diện trong thành phố bất kỳ một nhà bệnh viện đều không cách nào cùng sướng hưởng so sánh. Ngoài ra ta biết nhồi máu cơ tim từ phát bệnh đến tử vong quá trình rất nhanh, hơn nữa loại này hơn nữa phát bệnh suất cực cao, hơn nữa thuộc về cao bạo phát đám người tật bệnh. Ta cho là nếu như nói từ nhận được bệnh nhân đến tiến vào phòng mổ thời gian giữ vững ở trong vòng 15 phút, chúng ta bệnh viện danh tiếng rất nhanh chỉ biết cùng thị bệnh viện sánh vai. A, nói đơn giản, như thế nào khống chế ở trong vòng 15 phút? Có người bắt đầu nghi ngờ, Vu Thi Tử nhìn về phía người này khẽ cười nói: "Máy bay, đường xá trôi chạy xe cứu thương đủ, mà đường xá đi xe hoàn toàn có thể sử dụng cỡ nhỏ trực thăng, hơn nữa chúng ta không cần đi mua, chỉ cần cùng trong thành phố cứu viện trung tâm đặt thành hợp tác, dây dưa lỡ việc cũng là bọn họ vấn đề, Ôn tổng ngài cho là thế nào?" Ôn Đoán thanh thanh gật gật đầu, Vu Tử nói: "Mua một cỡ nhỏ máy bay lại có thể dùng mấy đồng tiền, ta làm công ty phó tổng giám đốc, chủ yếu phụ trách công ty chủ tính, sau khi phát triển, chuyện này cũng không cần các ngươi tìm tới phiếu. Thua lỗ ta Ôn Đoán bán cổ phần tới bồi thường tất cả tổn thất, kiếm tất cả mọi người đều có công lao. Bây giờ Vinh Diệu bên kia có một rất khôn khéo chủ tính ở sau lưng cấp tiến thanh thanh bảy mưu tinh kế, không thể chờ bị Vinh Diệu dắt đi. Ngoài ra từ ta tiến vào công ty bước đầu tiên đến lúc này giờ, phút này chưa từng có một chủ tính từng có thua lỗ, thậm chí ngay cả thua lỗ dấu hiệu cũng không có.
bệnh viện chuyện ta sẽ giao cho ngu trợ lý cùng với phòng thị trưởng phó tổng giám đốc Lý Dương tới làm, tan họp. Ôn Noãn chưa cho phái bảo thủ bất kỳ phản bác nào cơ hội, bởi vì Ôn Noãn có một tự tin, cũng có một núi dựa. Hắn sở được đến cổ đông chống đỡ cộng lại đã không thể so với Lâm gia phụ tử ít hơn bao nhiêu. Đồ Kiêu cùng ngươi cười ha ha nói lần một lần hai ba lần, sau đang cười ha ha cùng lao bà của ngươi hải tử đang ăn cái cơm thường, thật sự cho rằng không làm gì được các ngươi. Còn lại chính là những thứ kia trung lập đám gia hỏa, Ôn Noãn đối với mình ý tưởng rất có tự tin. Dĩ nhiên, bây giờ chủ tính vẫn chỉ là một mặt nguồn, là bởi vì ở Hàn Khiêm trong điện thoại nghe được vùng giải phóng cũ bệnh viện muốn rời đi. Trở lại phòng làm việc, Ôn Noãn trong nháy mắt vô lực nằm ở trên bàn, nhỏ thư ký liền vội vàng tiến lên cho mình ông chủ nắm bay. Ôn Noãn lấy điện thoại di động ra xem Hàn Khiêm dãy số, nàng hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Tiểu Điềm Điềm, ngươi nói ta có phải hay không cấp người này gọi điện thoại, muốn hắn cấp ta tế hóa một cái bệnh viện chuyện nhà?" Nhỏ thư ký gọi Thường Thiếu, viên viên khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm mang theo một đôi tròng mắt to, tiểu cô nương rất gầy, thịt này đều ở đây trên mặt, nhỏ thư ký túi đầu nhỏ giọng nói: "Là cô gia a." "Ta tương đối ngốc, nói ngài không tức giận được sao?" "Ừ, cô gia tiếng xưng hô này không sai, ngươi nói ta nghe một chút." "Ừ, ta ngại ngài đừng cấp cô gia gọi điện thoại, nữ nhân không nên quá mức đi lệ thuộc một người đàn ông, như vậy sẽ bị lạc tự mình, cũng sẽ để cho cô gia trong lòng trở nên bành trướng, ngài trước tiên có thể đi thi hành, ngài có thể cùng ấm đồng nói một chút chuyện này, bên cạnh mặt để cho cô gia biết, đến lúc đó chẳng may gặp phải vấn đề khó khăn, ngài chẳng những không cần đi nói, chủ yếu ấm đồng hòa cô gia nói một cái. Hắn nhất định sẽ đau lòng ngài, có thể đem Ôn tổng ngài lấy về nhà nam nhân nhất định rất lợi hại, ta tin tưởng cô gia có thể giải quyết thiên hạ này toàn bộ vấn đề khó khăn." Ôn Văn cười, xoay người đối Tiểu Điềm Điềm ngoắc ngoắc tay, Tiểu Điềm Điềm cười cúi người xuống, Ôn Văn nhẹ nhàng méo một cái mút míp khuôn mặt nhỏ bé, hí mắt cười nói: "Hay là ngươi nhất hiểu ta, nhanh đi thi bằng lái, công ty nhàn rỗi xe nhiều như vậy, thư ký của ta ngày ngày chen xe buýt ta cũng cảm thấy mất mặt, sau này ra cửa ta cũng không cần tự mình lái xe, còn ngươi nữa đối phòng thị trưởng Lý Dương có ý kiến gì không?" Tuổi tác hắn không nhỏ, hắn rất gấp mong muốn thành công, không dám tùy tiện mạo hiểm, cũng không dám tùy tiện đổi chủ tử, hắn cái tuổi này không xứng nói ra tâm. Nói cũng có đạo lý, đi bộ phận nhân sự đem hắn điều động đi làm tổng hợp bộ quản lý. "Ô tổng, công ty chúng ta không có tổng hợp bộ." "Bây giờ có, để cho Lý Dương làm tổng hợp bộ quản lý, bản thân chọn lựa danh sách nhân viên giao cho ngươi, ngươi đi điều động, ngoài ra nói cho hắn biết, tổng hợp bộ là trực thuộc ta ngành." "Ô tổng ngài muốn cho Lý Dương làm chim sẻ nha." Ôn Đoán gật đầu cười. "Đúng, chim sẻ." Thật sự cho rằng ngơ ngác ngây ngốc Ôn Đoán ở công ty cũng là ngu fu. Thường Thiếu rời đi, Ôn Đoán điện thoại liền gọi cho lão Ôn, đem mình ý tưởng nói một lần, nghe quê nữ phải làm bệnh viện ý tưởng, hơn nữa nói còn rất có đạo lý, lão Ôn ngơ ngác, cầm điện thoại di động nhỏ giọng hỏi: "Khuê nữ a, lại là Hàn Khiêm cho ngươi ra chủ ý a? Ta nghe nói sáng nay các ngươi hai còn lái xe tú ân ái đâu?" Ôn Đoán nghe xong sắc mặt đều không tò mò, tức giận nhi trả lời: "Ta ở trong lòng ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Nói thế nào ta cũng là một người chống đỡ công ty thời gian 3 năm đâu. Vậy ngươi cái đầu tiên chủ tính nung trang quốc độ cũng không phải là ngươi từ Tiểu Khiêm trong tay trộm lấy hào đoạt sao? Thật là ngươi bản thân nghĩ." Gần đen thì sáng. "Lão Ôn, được được được, cha cho ngươi tế hóa một cái, thật không phải Tiểu Khiêm cho ngươi. Ta tuyệt đối cho ngươi giữ bí mật." "Lão Ôn ngươi thế nào chuyện này? Ngươi có phải hay không muốn cho ta cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ? Hàn Khiêm cấp ta làm nhi tử cũng được, chuyện ta đã biết, ngươi nếu là muốn làm, cha cho ngươi đi liên hệ bác sĩ, cũng đã từng quen biết, đúng gần đây Hàn Khiêm bận rộn không? Rất lâu không có về nhà ăn cơm." Nhắc tới Hàn Khiêm bận hay không chuyện, Ôn Đoán che đầu thở dài. "Hắn há chỉ là bận rộn không? Hắn cũng mau phải bận rộn chết rồi, buổi sáng hắn cái kia thư ký Thái Thanh Hồ gọi điện thoại cho hắn, muốn cùng hắn ăn cơm người liền có 15-16 cái, cũng đều là nhân vật có mặt mũi, chờ làm xong khoảng thời gian này đi, hai ta về nhà." Cúp điện thoại, Ôn Đoán trong lúc bất chợt cảm giác cùng Hàn Khiêm ly hôn giống như là không có ly hôn vậy. Ba mẹ đối Hàn Khiêm hay là làm con rể nhìn, Hàn Khiêm cũng đem cha vợ cùng mẹ vợ đích thân cha mẹ rồi vậy, Ôn Đoán cấp Hàn Khiêm phát một cái tin nhắn ngắn: "Mệt quá a, ta muốn đi chăn bò." Đợi rất lâu cũng không có nhận được thư hồi âm, Ôn Đoán để điện thoại di động xuống. Không phải Hàn Khiêm không nghĩ trở về, là thật không có thời gian. Phùng Chí Đạt chết rồi. 5000 chữ đại chương tiết, chủ yếu là khe thang hộ pháp, thang đường chủ sau này nhớ nói cho ta biết. Ta cũng sẽ ăn mừng bùng nổ một cái, ngoài ra cũng sẽ không định giờ bùng nổ hoặc là biến trở về hai canh thú. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Đội cái suốt đêm, còn có hai canh tỉnh ngủ phát. Chương 287 Phùng Chí Đạt chết rồi, chương 287 Phùng Chí Đạt chết rồi, tin tức này là Hàn Khiêm không tới nhà thời điểm nhận được, Thái Thanh Hồ thanh âm cũng không lời biếng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, Hàn Khiêm phản ứng rất bình tĩnh, Phùng Chí Đạt chết rồi, hắn không có cảm thấy bất ngờ, cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Ngược lại là an lòng. Thái Thanh Hồ mang theo Hàn Khiêm đi ngục giam, nhất để cho người cảm thấy buồn cười chính là Phùng Chí Đạt không phải hắn giết, là tự sát, không ai biết khối này sắc bén gạch men mảnh vụn là nơi nào tới. Tại sao phải tự sát? Tất cả mọi người cũng lòng biết rõ. Ở trường ngục bên trong phòng làm việc, Hàn Khiêm coi như là một người ngoài, nhưng là hắn là cái danh nhân, trường ngục sắc mặt giống như gan heo, lúc này mới tới không tới một tuần lễ người liền chết, hắn thế nào hướng bên trên giao phó? Kỳ thực cũng không cần giao phó, Lý Kim Hải cùng Trình Cẩm đều ở nơi này. Trong phòng làm việc, Thái Thanh Hồ sắc mặt tái xanh ngồi ở trên ghế salon, nàng biết Phùng Chí Đạt có thể sẽ chết, nàng đã chuẩn bị đem Phùng Chí Đạt điều đi, bây giờ vấn đề là nàng yêu cầu bắt Phùng Chí Đạt, sau đó Phùng Chí Đạt chết rồi. Hàn Khiêm đứng ở Thái Thanh Hồ phía sau, hai tay đặt tại Thái Thanh Hồ bả vai, nhẹ giọng nói: "Ngươi sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào. Phùng Chí Đạt tội chúng ta đều biết, ngươi tìm được Phùng Luân phụ thân đi tìm hiểu liền có thể định hắn sợ tội tự sát, ngoài ra ta sẽ ở cho ngươi một cái mục tiêu cho ngươi đi nhìn chằm chằm. Thái Thanh Hồ quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, nàng nhớ Hàn Khiêm nói qua, Phùng Chí Đạt có chết hay không cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ, nàng cũng cho là Hàn Khiêm cùng chuyện này không có sao, chủ yếu nhất là hắn không có cái này khả năng bức bách Phùng Chí Đạt tự sát. Lý Kim Hải sắc mặt coi như bình tĩnh, chỉ bất qua ánh mắt giống như là đối đãi một phạm nhân vậy nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, rất lạnh rất lạnh, phẫn nộ nhất chính là Trình Cẩm, hắn cảm giác bản thân sắp bị tức nổ tung. Có theo dõi, có cảnh ngục, Phùng Chí Đạt hay là đặc thù chiếu cố đối tượng, hắn chết ở bên trong ngục giam rồi. Ngươi để cho ta như thế nào cùng phía trên giao phó, ngươi thế nào hướng ta giao phó? Ta người giao cho các ngươi ngục giam, sau đó tự sát rồi. Ngươi có biết hay không Phùng Chí Đạt biết rất nhiều bí mật, hắn đã đáp ứng ta muốn nhận tội, giao phó hết thảy, bây giờ người đã chết. Trường Ngục túi đầu không nói một lời, hắn cũng không biết khối này gạch men là nơi nào tới, Phùng Chí Đạt chỉ nói là muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, trở lại không có hơn phân nửa giờ sẽ chết ở bên trong phòng giam, không có một chút triệu chứng. Trình Cẩm đột nhiên quay đầu, chỉ Hàn Khiêm giận dữ hét: "Vui vẻ, hài lòng." Phùng Chí Đạt không nói gì, toàn bộ bí mật hay là nắm giữ ở ngươi cùng Phùng Luân trong tay, Phùng Luân là cái tội phạm, hắn không ai tin tưởng, nhưng là con mẹ nó không phải người bình thường a, ngươi cha vợ là Ôn Tụ, vợ trước là Ôn Đoán, tình nhân Yến Thanh Thanh, ngươi lại có thể cười ở trên cổ ta đi được. Hàn Khiêm hai tay cong túi người xuống, khép mắt xem Trình Cẩm lạnh lùng nói: "Không có quan hệ gì với ta, ta còn không có lợi hại đến có thể bức bách Phùng Chí Đạt tự sát, còn có. Trình Cẩm ngươi nói thế nào ta đều được, ngươi ở dám đeo xấu cha vợ của ta một câu thử một chút." Cũng là ở Trình Cẩm trong tiếng gầm giống tức giận Hàn Khiêm mới phản ứng được, Phùng Chí Đạt nhất định phải chết, hắn chết rồi. Hàn Khiêm mới có thể tiếp tục nắm cửa nha môn nhi bí mật, nếu như Phùng Chí Đạt giao phó hết thảy, hắn lập tức cũng sẽ bị Trình Cẩm một cước đá văng, thậm chí có thể thu hồi Đông Thành thổ địa. Hàn Khiêm cảm giác sống lưng có chút phát lạnh, khó trách Trình Cẩm sẽ như vậy phẫn nộ, nguyên lai là muốn cho Hàn Khiêm trong tay bí mật biến thành dư thừa. Trong chớp nhoáng này Hàn Khiêm nhìn về phía Trình Cẩm ánh mắt rét run, lạnh lùng nói: "Bữa ăn sáng chuyện tôi, 100.000 ta xem như đổ xuống sông xuống biển, ngươi sau này đừng ở liên hệ ta, cũng đừng nghĩ ở trong tay ta biết bất cứ chuyện gì, Thanh Hồ chúng ta đi trong xe nói cho ngươi một ít chuyện." Dứt lời Hàn Khiêm thẳng người lên, lôi kéo nửa mê nửa tỉnh Thái Thanh Hồ muốn đi, lần này Trình Cẩm luống cuống, giơ tay lên cho mình một cái tát, mới vừa rồi phẫn nộ đem không nên nói vậy cấp nói ra miệng, Hàn Khiêm tên yêu quái này làm sao có thể đoán không được trong lòng hắn ý tứ a, Trình Cẩm không ngừng cấp Lý Kim Hải nháy mắt, Lý Kim Hải vậy mà làm như không nhìn thấy. Hắn cũng có chút tức giận, mới vừa rồi Hàn Khiêm nói đúng, hắn nắm giữ cửa nha môn nhi bí mật không sai, nhưng là điều bí mật này không cách nào uy hiếp Phùng Chí Đạt, càng không thể nào sẽ để cho hắn tự sát, nếu Hàn Khiêm không có hiểm nghi, như vậy hắn chính là mình ngoại sinh nữ tế, Ôn Thục là bản thân em rể, mặc dù quan hệ chẳng ra sao, mà dù sao là thân thích, bị Trình Cẩm vừa nói như vậy, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Lôi kéo Thái Thanh Hồ tay dưới đường đi lầu, chuẩn bị lên xe thời điểm thư ký Trình Cẩm đuổi tới, Hàn Khiêm nói cho Thái Thanh Hồ lên xe, lần này Hàn Khiêm ngồi ở chỗ tài xế ngồi, nổ máy xe muốn đi, thường thư ký vọt thẳng đến trước xe. Hàn Khiêm mở cửa sổ ra chỉ thường thư ký mắng: "Ngươi có tin ta hay không đụng chết ngươi?" Thường thư ký đi tới cửa sổ xe cạnh than thở nói: "Tiểu Khiêm à, ngươi cũng đừng vọng động như vậy, Trình Cẩm hắn liền cái này sợ tính khí, đừng tìm hắn chấp nhặt, hồ nhỏ ngươi cũng đúng, cũng không khuyên một chút." Hàn Khiêm liếc xéo thường thư ký, nhíu môi nói: "Ngươi nói hắn như vậy, cẩn thận hắn đi ngươi sói chán, ta cứ như vậy cùng ngươi nói, Phùng Chí Đạt tự sát chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là có người uy hiếp lao bà của hắn hại tử, hoặc là chính là hắn còn biết một hắn không chọc nổi người bí mật." Thường thư ký hai ta nói trong nhà lời nói: "Ta Hàn Khiêm uy hiếp qua cửa nha môn như không? Ta bắt ta bị tập kích chuyện muốn miếng đất, là chuyện này ta là uy hiếp, nhưng ta biết chuyện thứ nào không có nói cho Trình Cẩm, hắn cùng ta phát cái gì tình khí?" "Dạ dạ dạ, Tiểu Khiêm ngươi trước xuống xe, coi là cấp thường ca một bộ mặt. Giữa trưa ta mời ngươi ăn quán ăn sủi cảo, ngoan, đừng tức giận đừng tức giận." Giống như là dỗ hải tử vậy dỗ dành Hàn Khiêm, nhưng ngay khi Hàn Khiêm chuẩn bị một chút xe thời điểm, Thái Thanh Hồ đột nhiên bắt được Hàn Khiêm cánh tay, hung hăng nhìn chằm chằm thường thư ký, cắn răng nói: "Hắn muốn cùng ta nói còn chưa nói, chờ chúng ta nói xong, ta giữa trưa mời các ngươi." "Cùng ngươi nói, chỉ lo lắng Hàn Khiêm cùng ngươi nói chúng ta mới sốt ruột đâu." Hàn Khiêm tính khí cửa nha môn nhi là sở rõ ràng, không tức giận thời điểm ngươi chửi một câu đá một cước đều được, nếu là động hỏa khí, chính là Diêm Vương ra đến rồi hắn cũng dám chỉ lỗ mũi mắng hơn mấy câu. Hơn nữa người này trước đây không lâu mới vừa cùng Phùng Luân gặp mặt qua, bọn họ trò chuyện cái gì cửa nha môn nhi bên này không biết. Vạn nhất Hàn Khiêm đem hắn biết chuyện nói cho Thái Thanh Hồ, Trình Cẩm không xuống đài cũng sẽ bị điều đi, đến lúc đó hắn người thư ký này liền xem như thất nghiệp. Thường thư ký giận trách xem Thái Thanh Hồ hồ nhỏ, hơi có chút bất mãn mở miệng nói: "Hồ nhỏ, thế nào vào lúc này náo bướng bình trẻ con đâu, phải có giác ngộ, muốn xem đại cục, ngươi cùng Tiểu Khiêm mong muốn nói chuyện thời giờ gì không thể à, chờ các ngươi hai cái kết hôn, ta cho các ngươi bao cái đại hồng bao." "Thường Đức, ai muốn cùng Hàn Khiêm kết hôn?" "Không có kết hay không, Tiểu Khiêm a, ngươi trước xuống chúng ta trở về trò chuyện, trở về trò chuyện." Nói hơn nói thiệt đem Hàn Khiêm cấp quyền đi về, nói gì không trọng yếu, không để cho Hàn Khiêm cùng Thái Thanh Hồ nói là được, ngược lại bây giờ Thái Thanh Hồ đối Trình Cẩm ấn tượng cũng cực kém, nếu như không phải Trình Cẩm đầu độc, nàng cũng sẽ không đến cho Hàn Khiêm làm thư ký, không đến cho Hàn Khiêm làm thư ký, cũng sẽ không à. Xuống xe Thái Thanh Hồ dập chân, hai tay nắm tóc phiền não kêu to, Hàn Khiêm bị hù dọa một cơ trí, trở lại trưởng ngục phòng làm việc, Hàn Khiêm liền nói một câu nói: "Nhanh lên để cho cha của Phùng Luân ra ngục rửa sạch oan tình, để cho hắn trở thành cấp Phùng Chí Đạt định tội người làm chứng, cuối cùng rơi vào một sợ tội tự sát, đối với người nào đều tốt, ngoài ra, Trình Cẩm ngươi để cho trong huyện người rời mẹ ta xa một chút."
Trình Cẩm nhắm hai mắt thở dài, thua tay nói: "Chuyện này ngươi tìm hồi nhỏ đi, ta không hiểu ngươi kiếm nhiều tiền như vậy vì sao không cho ba mẹ ngươi đóng bảo hiểm y tế, còn có ta nghe nói ba mẹ ngươi nhà muốn xây lại." Hàn Kim A: "Ngươi tận điểm hiếu tâm đi. Ta từ đóng kín ta dương nhỏ bên trong mới ra tới không tới 3 tháng, ta bây giờ trong tay thiếu chút nữa 1 triệu, ngươi còn để cho ta thế nào kiếm? Xây lại nhà chuyện ta còn thực sự đưa vào thực hiện, nếu không ngươi tìm cho ta mấy cái công nhân." "Ta không có thời gian a, ta bỏ tiền." "Tìm thường thư ký đi, ta không có thời gian quản ngươi cái này nhàn sự, 3 tháng 1 triệu. Đông thành thổ địa ngươi cầm bao nhiêu?" "Một phần không có kiếm còn đắp 100 ngàn. Hai người tán gẫu để cho ngoài ra 4 người có chút không bình tĩnh, trưởng ngục xem cái này đẹp trai, tính khí không tốt lắm tiểu tử hơi kinh ngạc. 3 tháng 1 triệu. Ba mẹ ở nông thôn, không có đóng bảo hiểm y tế. Cái này nghe không quá phù hợp lẽ thường à?" Ở trưởng ngục tò mò thời điểm, Hàn Khiêm mở miệng hô: "Câu 2. Ta đói. Đừng đặc biệt đều, buổi sáng Ôn Ngoan không phải đốt người ăn một đường bánh quẩy." "Ai? Người thế nào biết?" Chương 288 lại lâm cuối tuần ngục ra ngoài một nhà hàng nhỏ, không trách Hàn Kiêm nói, cái này đều đã buổi trưa, ăn xong thật là sủi cảo. Trình Cẩm ăn sủi cảo nhẹ giọng cảm thán: "Ai, đây là muốn những thứ kia sáng sớm đứng lên quét dọn thành thị thuần phát công nhân có thể ăn được nóng hầm hập sủi cảo tốt biết bao nhiêu à?" Hàn Kiêm không phải cái loại đó, ngươi nói ta không để ý tính tình của ngươi, ngẩng đầu lên cau mày nói: "Ngươi nửa đêm bắt đầu bao thôi, thật lớn cái số tuổi nhiều như vậy cảm giác đâu?" Trình Cẩm u đoán xem Hàn Kiêm, nhỏ giọng nói: "Nếu không ngươi đang giúp ta đi cùng Lưu Quang Minh liên lạc một chút." Hắn không nói muốn làm bữa ăn sáng sao? "Là người, ta ăn xong rồi, thường thư ký hai ta hàn huyên một chút cho nhà ta lợp nhà chuyện." Hàn Kiêm để đũa xuống, xoay người đi tìm thường thư ký, lúc này Trình Cẩm mở miệng nói: "Để ngươi tìm người thật tìm. Lập cái nhà ngươi tìm thường thư ký làm gì? Ngươi không phải có thư ký sao?" Hàn Kiêm liếc xéo Trình Cẩm bĩu môi nói: "Không phải Thái Thanh Hồ mắng ngươi liền tốt, ba mẹ ta tính cách là có thể tiết kiệm một phần là một phần, ta cấp bọn họ tiền đoán chừng cũng sẽ không thật tốt lập nhà, lại muốn nói cấp ta tích lũy mua nhà, muốn cho hai người bọn họ ở thật tốt, tiền này liền không thể cấp bọn họ, ngoài ra ngươi cảm thấy Thái Thanh Hồ có thể hiểu nông thôn nhà sao?" Cùng thường thư ký trò chuyện một hồi, Hàn Kiêm nói: "Nhiều nhất 100 ngàn, hơn nữa còn nếu là muốn cái loại đó xem tương đối khí phái, phải dẫn điện đoán mang nổi hơi cái chủng loại kia." Thường thư ký bĩu môi nói dứt khoát mua nhà lầu được. Hàn Kiêm nhún vai một cái: "Nếu là lão đầu nhi cùng mẹ nguyện ý, Hàn Kiêm thật đúng là muốn mua cái. Tối thiểu cách rất gần có phải không?" Sau khi ăn xong, Hàn Kiêm lái xe cùng Thái Thanh Hồ đi, lưu lại Trình Cẩm thở vắn than dài: "Phùng Chí Đạt làm sao lại chết rồi đâu? Ngươi phải sống con thỏ nhỏ chết bầm này còn dám như vậy thần khí." Phùng Chí Đạt chuyện coi như là lật tiên. Trên đường về nhà, Hàn Kiêm cấp lão đầu nói một lần lợp nhà chuyện, lão đầu nhi nói câu về nhà cùng mẹ ngươi thương lượng một chút. Thái Thanh Hồ ở một bên nũng nịu kêu ăn Tết trở về nhìn thúc thúc, lão đầu yên lặng cúp điện thoại. Hàn Kiêm liếc xéo Thái Thanh Hồ vô lực nói: "Ta nghe Dương tỷ nói chuyện đêm hôm đó, Thái Thanh Hồ ngươi có phải hay không một phút không đùa đánh nhau người không vui?" "Hả?" Thái Thanh Hồ dứt khoát không để ý Hàn Kiêm, tại hạ xe khi về nhà Thái Thanh Hồ giơ chân lên trong nháy mắt, Hàn Kiêm đã chạy, căn bản không cho nàng đạp người cơ hội. Lúc xuống xe, Hàn Kiêm đang cảm thán, cái này đại tỷ có lúc còn thật thông minh, không có đi truy hỏi cửa nhà môn nhi chuyện. Về đến nhà, Hàn Kiêm mới vừa nằm xuống, Ngụy Thiên Thành điện thoại liền gọi lại: "Hàn thiếu, Phùng Chí Đạt chết rồi." Hàn Kiêm nằm trên ghế salon nhìn nóc nhà, nhẹ giọng cười nói: "A, ta đi xem qua thi thể, thảm con mắt nhận thấy à, thủ đoạn cao siêu à, buộc hắn tự sát." "Hàn thiếu, ta nói chuyện này không có quan hệ gì với ta, người tin không? Không phải ta một người mong muốn Phùng Chí Đạt chết." Nghe lời này, Hàn Kiêm đột nhiên làm lên thân thể, nhìn một cái trên bàn Nokia, thấp giọng nói: "Không phải ngươi làm. Ngụy Đồng hai chúng ta không cần thiết lẫn nhau giấu giếm, ta muốn cho Phùng Chí Đạt chết, ta cũng muốn biện pháp để cho hắn ở tù, ngươi bây giờ cùng ta nói không phải ngươi làm. Ngươi đùa bỡn ta. Ta nguyên bản an bài là để cho tiểu đệ đi vào đầu độc giết hắn, bây giờ tiểu đệ của ta vẫn còn ở một cái khác lao ngục đâu, cái này thật không phải là ta, xem ra Phùng Chí Đạt trên thân còn có bí mật nào khác à, Hàn thiếu có thời gian. Đi ra ngồi một chút." Hàn Kiêm cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Hôm nay còn chưa cần gặp mặt, ta mới vừa ở ngục giam trở lại, hai chúng ta bây giờ gặp mặt, ta không có chuyện gì, ngươi sẽ bị người hoài nghi." Được, kia mấy ngày nữa ở gặp, Hàn thiếu đối ta trước đó vài ngày nói chuyện cân nhắc thế nào rồi?" "Ngươi nói chuyện gì?" Nhà nữ cũng không muốn nghe chữ thứ ba, Hàn Kiêm trực tiếp đưa điện thoại cho cút. Ngụy Thiên Thành tuyệt đối là kẻ hung hãn, bây giờ chỉ cần nhận biết Hàn Kiêm đều biết bên cạnh hắn hoa đào tương đối nhiều, người này còn chủ động đưa khuê nữ. Nằm trên giường 2 giờ cũng không ngủ, đứng dậy mặc quần áo xuống lầu ở trong ngăn kéo cầm tiền đi mua món ăn. Hàn Kiêm trong tay lại không có tiền. Gần đây Ôn Loan chỉ lo cùng Yến Thanh Thanh đánh nhau, đem tiền xài vặt chuyện quên, sắp thực nói không phải quên, nàng đem tiền đặt ở trong ngăn kéo, Hàn Kiêm không cầm trách ai. Hôm nay mua thức ăn phải không được đã xong. Xem trong tay 200 đồng tiền, Hàn Kiêm liền tức giận, cấp Yến Thanh Thanh phát tin nhắn ngắn: "Ta không có tiền rồi, ta muốn tiền lương. Ngày mai cuối tuần, Dương Lam hẹn ta, Quý Tĩnh còn có huyện huyện đi ngâm suối nước nóng, ngươi cùng ta cùng đi, ta cho ngươi tiền lương." Hàn Kiêm động lòng, nhưng không có trước tiên đáp lời, ngày mai lại nói, bắt đầu chuyên tâm mua thức ăn, chỉ mua 1 khối rưỡi hoa thịt cùng mấy cây sương sườn, còn lại toàn bộ đều là cải xanh. Ôn Văn cô nương này vóc dáng thật cao, nhưng cái này không ăn cải xanh sức đề kháng càng ngày càng kém, lại mua một chút trái cây. Khi về nhà trong nháy mắt hỏi chủ nhà đại tỷ một câu lần trước Ôn Văn thanh toán bao lâu tiền mướn phòng, chủ nhà đại tỷ có chút oán trách xem Hàn Kiêm, bất mãn nói: "Tiểu ấm cấp ta 2 vạn, nói là 1 năm tiền mướn phòng, cái này ta sao được mướn, tiểu ấm tính tình cũng không thích từ chối,
thì cũng không cùng ngươi khách khí, 2 vạn lượng năm thế nào?
Vậy ngươi không lỗ rồi sao?
Không lỗ, thu tiền mướn phòng còn nhiều hơn một đệ đệ, nghe nói gần đây nhà ngươi đến rồi mấy cái cô nương, những thứ này khăn lông bàn chải đánh răng lấy về dùng, đều là Ôn Đoán tiểu tỷ muội, ngươi cái này tùy tùy tiện tiện khẳng định không chuẩn bị.
Ôn Đoán tiểu tỷ muội?
Hàn Kiêm cũng không biết giải thích thế nào, cái này cũng không có biện pháp giải thích, chính hắn cũng không có hiểu rõ ràng bây giờ đây là thế nào cái chuyện này, dơ lên món ăn về nhà ngắn ngủi này trên đường, Hàn Kiêm tiếp không dưới 10 điện thoại, ai đều có, toàn bộ đều là hỏi Phùng Chí Đạt chuyện tự sát. Giống như là Hàn Kiêm đem Phùng Chí Đạt giết chết vậy, Hàn Kiêm còn không dám đem điện thoại di động tinh âm, về nhà buông xuống món ăn thời điểm Quý Tĩnh gọi điện thoại tới. "Cháu lớn, ngày mai chúng ta đi ngâm suối nước nóng, ngươi có đi hay không nhà?" Suy nghĩ mấy cái này cô nương ăn mặc đồ bơi dáng vẻ, Hàn Kiêm giơ tay lên xoa xoa lỗ mũi, cũng may không có chảy máu, nhẹ giọng cười nói: "Các ngươi ngâm suối nước nóng ta một đại nam nhân đi làm gì a? Giúp một tay chiếu cố tiểu Bắc Bắc. Vậy ta ngày mai mang 2 đứa bé đi qua đi, không biết tiểu Đồ Khôn cùng Gia Huy ngày mai có thể hay không nghỉ." "Tốt, lẳng lặng ngươi cho ai gọi điện thoại đâu?" Trong điện thoại chuyển tới Dương Lam thanh âm, điện thoại vội vàng bị cắt đứt, Hàn Kiêm bĩu môi để điện thoại di động xuống đi vào phòng bếp, sau đó Hàn Kiêm liền quên một chuyện. Tiếp Ôn Đoán tan việc. Ôn Đoán về nhà thăm đến Hàn Kiêm ngồi ở trên ghế salon xem TV, giày cũng không có thoát, nội giận đùng đùng xông về Hàn Kiêm, đem Hàn Kiêm cưới trên người cả giận nói: "Ngươi tại sao không đi tiếp ta tan việc? Gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không nhận." Hàn Kiêm mê mang xem Ôn Đoán, yên lặng sau một hồi nhỏ giọng nói: "Ta nói hôm nay điện thoại ta nhiều lắm ngươi tin không? Đừng làm rộn, làm cơm được rồi, đi ăn cơm. Cấp ta cầm dép ta quên đổi giày." Trên bàn cơm, Ôn Đoán nhìn trên bàn rau củ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, Hàn Kiêm gắp đậu rắc đặt ở Ôn Đoán trong chén, nhẹ giọng nói: "Ăn nhiều một chút rau củ, ngươi sức đề kháng quá kém." "A Hàn Kiêm, ngươi ngày mai có việc gì thế? Nên muốn đi ra ngoài." "Vậy quên đi, thì từ hẹn ta cùng đồng giao đi ngâm suối nước nóng, ta còn muốn để ngươi bồi ta đi đâu." Hàn Kiêm sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói: "Ngày mai Dương thị bọn họ cũng đi, muốn ta giúp một tay chiếu cố tiểu Bắc Bắc, Dương Lam cùng Ngô Thi từ hẹn." "Không biết, cùng đi thôi, mang theo tiểu Đồ Khôn cùng Gia Huy, rất lâu không nhìn thấy 2 đứa bé, đừng mang Lý Nhị, hắn quá náo." "Ta muốn để cử phiếu chương 289 Hàn Kiêm, chúng ta nên ngủ." "Chương 289 Hàn Kiêm, chúng ta nên ngủ." Không có nói cho Ôn Ngoãn nói là Quý Tĩnh cũng hẹn hắn, Hàn Kiêm luôn cảm giác như vậy đối Ôn Ngoãn là lừa gạt, sau đó liền muốn triệt để vậy ầm ầm loảng xoảng đem chuyện cũng giao phó, một số thời khắc chính là như vậy, nếu như đối phương ép hỏi, đó chính là không muốn nói. Ôn Ngoãn nghe xong không có bất kỳ tức giận ý tứ, ngẹo đầu xem Hàn Kiêm, nhẹ giọng nói: "Đây coi như là thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ta sẽ không hạn chế ngươi đi kết bạn quyền lợi, nhưng về phần đóng bao sâu chính ngươi chấm trước, ta thấp chính là quy mà không phải FQ. Thi tử cũng nói với ta muốn cùng Bình Diệu Dương Lam cùng đi, nàng hẹn ta, Dương Lam cũng nhất định hẹn người khác, ngươi muốn đi phụ trách mang hải tử, ta không cần ngươi tới thiên vị ta, ta cũng không hy vọng ta ở cùng người khác gây gỗ thời điểm ngươi tới chỉ trích ta, cho dù là ta không đúng, hiểu?" Hàn Kiêm gật gật đầu, Ôn Ngoãn nhàn nhạt nói một câu: "Ngủ." Hôm nay Hàn Kiêm không có ngủ sớm, tắm rửa qua phần sau nằm trên ghế salon xem truyền hình, tắm rửa qua Ôn Ngoãn đi xuống lầu, lau tóc ngồi ở Hàn Kiêm bên người, nhẹ giọng nói: "Ngươi không phải không thích nhìn hào môn thì sao? Chúng ta cũng không phải hào môn, cũng không biết hào môn sinh hoạt là thế nào cái dáng vẻ." Nghe Ôn Ngoãn vậy, Hàn Kiêm mới biết trong TV diễn chính là cái gì, liếc một cái quay đầu cười nói: "Đích xác không quá chân thật, suy nghĩ một chút cũng không nhiều phức tạp, mua cái nhà thuê mấy cái bảo mẫu mà thôi." Ôn Ngoãn dựa lưng vào Hàn Kiêm trên thân, bĩu môi nói: "Không biết những thứ này cái gọi là người thừa kế nơi đó đến như vậy nhiều thời gian yêu đương, bọn họ cũng không cần đi làm sao? Ta nếu là giống như bọn họ tốt bao nhiêu, đến lúc đó ta liền mua cái nhưu đi chăn bò, ở mua cái bên mục, ta sợ ta ném đi." Mỗi khi Ôn Đoán nói chăn bò thời điểm, đều là nàng cảm giác được mệt mỏi thời điểm, Hàn Kiêm đem Ôn Đoán phụ chính, ngồi xếp bằng ở sau lưng nắm bả vai của nàng, gần đây một mực nhàn rỗi ở nhà, Ôn Đoán đi ra ngoài kiếm tiền, bóp cái bả vai cái gì cũng là phải. "Người nha, lẫn nhau." Ôn Đoán nhắm hai mắt hưởng thụ cái này đấm bóp, nhẹ giọng lại nói: "Ngươi biết ngươi khi đó là thế nào bại lộ sao?" Cái này ban đầu nên là Hàn Kiêm lạng quạng thời điểm, toàn dựa vào phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết chỗ bắt trước lấy đi công ty 400 ngàn chuyện, nhắc tới chuyện này Hàn Kiêm cười, nhẹ giọng nói: "Trước kia không chín muồi, sẽ làm một ít việc ngốc, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Là ngươi ở sướng hưởng thời điểm cái đó bị ngươi xem như là người tốt đồng nghiệp tố cáo ngươi, nguyên nhân không biết." "Nha." Hàn Kiêm trở về một ta, kết quả Ôn Đoán đưa tay ra ở Hàn Kiêm bên hông hung hăng bấm một cái, đau Hàn Kiêm rít gào lên, Ôn Đoán chừng hai mắt căm tức nhìn Hàn Kiêm, cả giận nói: "Lần sau muốn nói biết hoặc là ửng, ngươi ở cùng ta à, ta cho ngươi đầu đánh lệnh nghiêng, thời gian không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi." Quay đầu nhìn đồng hồ thời gian, mới 8 giờ rưỡi a, Hàn Kiêm nhỏ giọng kháng cự nói: "Ngươi đi ngủ thôi, chăn mền của ngươi ta cũng thay xong ở phòng của ngươi." Ôn Đoán xem Hàn Kiêm nhàn nhạt nói: "Ta nói chúng ta nên ngủ, không phải đang hỏi ngươi có ngủ hay không cảm giác." Hàn Kiêm không vui, lùi về ghế salon góc vô lực phản bác: "Ngươi là địa chủ a, ngươi mới vừa nói sẽ không hạn chế tự do của ta, Ôn Đoán ngươi muốn tuân thủ lời hứa." "Ta chưa nói, ta quên, ngươi nghe lầm, ngủ." "Không ngủ, ta không buồn ngủ." "Ta khốn." "Vậy ngươi ngủ chứ sao?" Ôn Đoán chống nạnh đứng ở ghế salon bên cạnh xem Hàn Kiêm, Hàn Kiêm là chuẩn bị đem đấu tranh làm được thấp. Đột nhiên, Ôn Đoán đột nhiên cầm lên Hàn Kiêm điện thoại di động liền hướng trên lầu chạy, một bên hô: "Ta bắt ngươi điện thoại di động nhanh nhanh cha nói ngươi phải thay đổi cái tức phụ." Trong miệng nàng cha là Hàn Kiêm, trong miệng lao đầu nhì, suy nghĩ gần đây mấy ngày nay làm chuyện, Hàn Kiêm luống cuống,
đứng dậy liền hướng trên lầu chạy, ở Ôn Đoán căn phòng cùng cái cô nương này lăn lộn ở trên giường tranh đoạt điện thoại di động. Hai cái ấu chị ra hỏa không biết mệt mỏi vậy đã đả nháo nháo chừng 10 phút, cuối cùng Hàn Khiêm vô lực nằm lì ở trên giường, Ôn Đoán ăn mặc váy ngủ ngồi ở Hàn Khiêm bên người, phất tay một cái tát vỗ vào Hàn Khiêm sau lưng, trầm giọng nói: "Tới a, đại nam nhân cứ như vậy liền nhận sợ rồi. Tới a." Hàn Khiêm nằm lì ở trên giường gõ màn ảnh lười biếng trả lời: "Không tới, đụng ngươi một chút liền gọi ta lưu manh, ta đang nhìn cái nào suối nước nóng tương đối tốt, lần trước hai chúng ta đi cái đó quá nhỏ, các ngươi từng cái một đều là đại mỹ nữ, vạn nhất bị chụp lén bị người thêm dầu thêm mỡ làm văn chương sẽ không tốt, ta cấp Thái Thanh Hồ phát một cái tin tức, để cho nàng đi chuẩn bị một chút." Tiếng nói rơi cảm giác sau lưng một tầng, Ôn Đoán nằm ở Hàn Khiêm trên lưng xem Hàn Khiêm điện thoại di động, nắm Hàn Khiêm lỗ tai nhỏ giọng nói: "Ngươi thật đúng là để người ta làm người thư ký a. Thái Thanh Hồ là trong tỉnh tuần tra tổ người, thế nào đến ngươi nơi này liền biến thành bưng trà đưa nước, giặt quần áo nấu cơm nhỏ thư ký, chẳng lẽ ngươi thật đúng là thích quy tắc ngầm luận điệu a?" Hàn Khiêm thử lần người, mấy lần sau cũng không có thành công, sau khi thất bại cũng không đang giãy giụa, vô lực nói: "Ngươi cho là nàng thật là lòng tốt làm thư ký cho ta a? Nàng nếu là không tiếp cận ta, Trình Cẩm sẽ không để cho nàng biết trong thành phố một tơ một hào chuyện, từ trên người ta biết Phùng Chí Đạt tội chứng có cái nào, đồng thời con cóc tự thú đối với nàng mà nói cũng có trợ giúp rất lớn, còn nữa nàng coi như là duy nhất một ở bị lộ sau ra mắt Phùng Luân cùng Thôi Lễ cửa nha môn như người, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Sau đó liền lợi dụng đến người ta hỏi ngươi thích gì đồ bơi." Hàn Khiêm cũng có chút mê mang, Thái Thanh Hồ cũng muốn đi. Chẳng qua là để cho nàng giúp một tay tìm một chỗ a. Xem điện thoại di động suy nghĩ một chút, Hàn Khiêm ở Ôn Đoán nhìn soi mói gõ mấy chữ: "Ta cùng Ôn Đoán đi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ông chủ à, ta không có năng lực đặt bao hết một suối nước nóng khách sạn, nhưng là ngài có thể à, sau khi Phùng Chí Đạt chết ngươi lại trở thành đám người định bợ đối tượng, Lưu Quang Minh liền có một suối nước nóng sơn trang, ngài gọi điện thoại hắn không trả ngoan ngoãn cho các ngươi thành chẳng sao?" Ta ngại ngùng nói: "Đặt bao hết một ngày cái này cần để cho hắn tổn thất bao nhiêu tiền a? 100.000 80.000 tối đa, hắn cái kia sơn trang không lớn, ngươi ngại ngùng ta không biết ngượng, sáng mai ta lái xe đi đón ngươi cùng chồng trước người hay là chính các ngươi lái xe?" Hàn Khiêm vừa định nói tự mình lái xe, Ôn Đoán trong nháy mắt đã bắt Hàn Khiêm tóc dịu dàng nói: "Không để cho nàng tiếp, nàng cái đó phá mặt thả chỉ có thể ngồi hai người, thối khoe khoang, mua xe mua xe mua xe đi." Dứt lời Ôn Đoán xuống giường ôm sổ tay lên giường, nằm ở Hàn Khiêm bên người xem xe, cô nương này thật vô cùng giàu có, xem trên web xe chỉ nhìn hình dáng cùng màu sắc, không chút nào đi để ý tới giá cả cùng tính năng. Cuối cùng Ôn Đoán ánh mắt dừng ở một chiếc phe ra gì trên xe thể thao. Màu đỏ tươi xe thể thao đích xác rất xinh đẹp. Ôn Đoán bay đầu xem Hàn Khiêm ánh mắt nóng rực, nhỏ giọng nói: "Mua cái này." Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài: "Tỷ tỷ, 8 triệu. 8 triệu a. Thẻ của ngươi trong có hay không 8 triệu?" Ôn Đoán 10% chú dùng sức nhẹ gật đầu: "Có." "Không mua, bây giờ nhà chúng ta cũng hai chiếc xe, mua cái này tiểu bạch làm thế nào?" "Ngươi mở." "Ta không ra." "Kia phe ra gì ngươi mở?" "Tỷ tỷ a, ta chính là một công ty cổ cổng trắng, ngươi thả qua ta đi có được hay không?" "Ngăn, ta không mua, ngươi cấp đồ không gọi điện thoại, hỏi nàng ngày mai có thời gian hay không đi ra ngoài chơi, thật không mang theo Lý Nhị." "Không mang theo, quá dính ngươi." Tiếng nói rơi Ôn Đoán khép lại sổ tay thô bạo ném vào một bên, đưa tay ra ôm thật chặt Hàn Khiêm cổ phiền não đung đưa: "Vì sao dính người của ngươi nhiều như vậy a a a a a a a, không ly hôn được rồi, như vậy ngươi vẫn tại trong nhà không đi ra a a a a a a." Bị ôm vào trong ngực Hàn Khiêm xem Ôn Đoán ngực nhỏ vô lực thở dài: "Ngày mai nàng được bị bao lớn tổn thương a. Buổi chiều còn có một canh." Chương 290 Hoành Hoành Yến Yến chương 290 Hoành Hoành Yến Yến sáng sớm tiểu Đồ Khôn liền bị đưa tới, ngồi ở trên bàn ăn cùng Ôn Đoán cùng nhau bưng to bằng cái bát kêu thật là đói, Hàn Khiêm đang nấu hành thánh, Lý Gia Huy đang nhìn thực đơn học làm dưa kiệu muối. Sau khi ăn xong bốn người cùng nhau xuống lầu, tiểu Đồ Khôn nói đi trước mua đồ bơi, Hàn Khiêm nhỏ giọng thầm thì một câu: "Cái dám lớn hải tử mặc áo lót là được chứ sao?" Tiểu Đồ Khôn ở ghế sau tức nghiến răng ngứa, hô to muốn cùng cậu út liều mạng. Mua đồ bơi đến thuận thành suối nước nóng sơn trang thời điểm đã sắp muốn 10 giờ. Xem sơn trang ngoài thật chỉnh tề đậu mấy chiếc xe, ác điểu, bờ bê đúc mở, bộ dạ, cỡ là rèn, nên tới cũng đến rồi, còn có một cái không nên tới mạ dở dạ thì, những cô nương này thế nào cứ như vậy có tiền đâu. Bà nạ mẹ dạ dừng ở cỡ là rèn cùng mạ dở dạ thì trung gian. Ôn Đoán sau khi xuống xe rất đấu trí chạy đến ác điểu bên cạnh hướng về phía bánh xe đá một cước, xe không có chuyện gì, cô nương này khắp kha khắp khỉnh trở lại rồi. Đi vào sân trang, Hàn Khiêm bụng chuyển tới một trận lửa nóng, bởi vì cái này tới nên đón nữ nhân chính là lần trước ở khách sạn đem Hàn Khiêm khích bác lửa dục đốt người thuộc nữ tỷ tỷ, thuộc nữ tỷ tỷ thấy được Hàn Khiêm cũng không xấu hổ, cười rạng rỡ nói Lưu Đồng đã sắp xếp xong xuôi. Ở thuộc nữ tỷ tỷ đi ở phía trước dẫn đường, thanh âm êm ái giới thiệu sơn trang đặc tả, hơn nữa Lưu Đồng an bài suối nước nóng, giải trí, ăn uống, cư trú hết thảy, tuyệt đối không nên khách khí. Hàn Khiêm dĩ nhiên là cười nói lời khách sáo, nhưng theo ở phía sau hai cái nha đầu sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, tiểu Đồ Khôn mặt đen lại nhỏ giọng thầm thì, lớn đến từng này ngực cũng không sợ mà chết. Một bên Ôn Đoán rất đồng ý gật gật đầu, một lớn một nhỏ hai cái nha đầu trong nháy mắt trở thành một chiến tuyến đồng minh, thuộc nữ tỷ tỷ đem người tới suối nước nóng đại sảnh sau tìm mượn cớ rời đi. Hàn Khiêm xem top 5 top 3 xuống lại các cô đường, nhẹ giọng thở dài, quay đầu nhìn về phía Lý Gia Huy. Tiểu tử cũng thở dài, từ Hàn Khiêm trên thân không có học được đường, chỉ hiểu một cái đạo lý. Nữ nhân nhiều địa phương chiến trường. Hàn Khiêm lôi kéo Lý Gia Huy đi thay quần áo, nam nhân cũng rất đơn giản, suối người, một cái quần bơi dưới suối nước nóng, Hàn Khiêm ngâm mình ở trong ôn tuyển cảm thán đồ chơi này đích sắc thần kỳ, tiến vào trong ao một khắc kia, cũng cảm giác mấy ngày nay mất sức ở một chút xíu tiêu tán, cũng không biết là không phải trong lòng tác dụng. Lý Gia Huy ngoan ngoãn ngồi ở Hàn Khiêm bên người, nước quá nóng hắn không xuống được, chỉ có thể ngâm chân, hắn một mực tại nhìn Hàn Khiêm trên bả vai sủng bắn, nhỏ giọng nói: "Cậu út, có đau hay không?" Hàn Khiêm bồi một cái bả vai, cười nói: "Lúc ấy không có cảm giác đau, có thể là tuyến thượng thận tăng vọt quan hệ, không nhiều lắm một hồi đã bất tỉnh, giải phẫu thuốc tê sức lực tới rất đau, có thể nghe được may và xuyên qua da thịt thanh âm." Nghe lời này, Lý Gia Huy trong nháy mắt đánh một cái dùng mình, chậm rãi ngồi ở trong ô tuyển, một lớn một nhỏ hai người đàn ông này xem một bên cực lớn hồ bơi đồng thời thở dài, đây không phải là bọn họ có thể chấm mút, so với ao lớn, bọn họ cái này giống như là một nuôi nòng nọc vũng nước động. Suối nước nóng là bên trong phòng, khí trời bên ngoài đã thật lạnh. Ở Hàn Khiêm cùng Lý Gia Huy phao thoát khỏi tù đầy ý thời điểm, các cô nương đi ra, một lao ra ngoài là thanh xuân sức sống bùng nổ tiểu Độ Khôn, tiểu nha đầu mặc một bộ lam bạch sắc đồ bơi, hạ thân tương tự một váy nếp, trước ngực mang theo một cực lớn nơ con bướm. Tiểu nha đầu xem Hàn Khiêm cùng Lý Gia Huy cũng ngâm mình ở trong ao, không hề nghĩ ngợi phù phù một tiếng nhảy xuống, sau đó phát ra thét chói hai một tiếng đi ra ngoài bò. Hoa 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 hoa, Lý Gia Huy ngươi vậy mà không nói cho ta cái này là nước nóng. Lý Gia Huy cởi trần, trên đầu chống đỡ một cái khăn lông, liếc xéo đã bò lên bờ Độ Khôn cao mày nói: "Ngươi là ngu ngốc sao? Suối nước nóng nước ấm là bao nhiêu chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bốc hơi nóng đầu cái này." Tiểu Độ Khôn cắn răng nhìn chằm chằm Lý Gia Huy, người sau nhẹ giọng thở dài: "Ta không đành lòng nhìn ngươi khó chịu, cho nên ta lựa chọn nhắm hai mắt lại." Dứt lời Lý Gia Huy thật đúng là nhắm mắt lại, Hàn Khiêm bị hai đứa bé này chọc cười, đưa tay ra gõ một cái Lý Gia Huy chán, cười mắng: "Còn chưa đi an ủi một chút, một hồi thật khóc." Dứt lời cái khác cô nương cũng đi ra, trước hết đi ra chính là Dương Lam cùng Quý Tĩnh, các nàng hai cái quan hệ rất tốt, tay cặp tay, Hàn Khiêm ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, Quý Tĩnh vóc người rất nổi nổ, đồ bơi căn bản không có biện pháp ngăn che trước ngực nàng đầy đặn, nàng đã xuyên vô cùng bảo thủ, nhưng vẫn là có bán cầu bại lộ ở trong không khí, kia sâu không thấy đáy khe. Xem xét lại đang nhìn Dương Lam, màu đen vân thể truyền thống đồ bơi, không nghĩ tới Dương tỷ vóc người vậy mà cùng Quý Tĩnh không phân cao thấp, không hề giống là sinh qua hài tử nữ nhân, mặc dù không bằng Quý Tĩnh vóc người bốc lửa như vậy, nhưng nàng rất trắng rất trắng rất trắng, giống như Dương Chi. Quý Tĩnh bưng một bình trà đặt ở Hàn Khiêm bên người, cấp Hàn Khiêm đến một ly về sau, nhỏ giọng nói: "Đẹp không?" Hàn Khiêm xem Quý Tĩnh đầy đặn, dùng sức nhẹ gật đầu, Quý Tĩnh mặt càng đỏ hơn, đứng lên đi tìm Dương Lam, ở nàng cùng Dương Lam tiến vào ao nước thời điểm, Tiến Thanh Thanh cũng đi ra, màu trắng đồ bơi chỉ so bikini nhiều một chút vài vóc, bụng cơ bụng trước rất hấp dẫn người ta con mắt, đồ bơi hình như là ở phía trước dùng dây lụa cố định vậy, hiện ra hết trước ngực xuân quang. Tiến Thanh Thanh đứng ở đằng xa hướng về phía Hàn Khiêm, túi người xuống chen trên ngực, liếc mắt đưa tình. Hàn Khiêm cảm giác có chút ăn không tiêu. Sau đó bảo thủ nhất đồng dao ăn mặc vận động đồ bơi đi ra, đem mình cái bọc nghiêm nghiêm thật thật, Thái Thanh Hồ đồ bơi tương đối cũng 10 phần bảo thủ, liên thể váy thức tiên nữ ôn ngoan đồ bơi, hai chân thon dài rất là mắt mắt. Ở nàng sau ngu thi tử để cho Hàn Khiêm chấn kinh cảm. So bikini, màu vàng nhạt hai khối bố treo ở trên người, cảm giác còn không có bản thân lớn cỡ bàn tay. Không hổ là ở nước ngoài trở lại nữ nhân, cái này có chút cắm dỗ, nhiều tiền nhi xuyên một món áo choàng tắm đi ra, nàng tới đại di mụ, không thể xuống nước. Hàn Khiêm nằm ở bên bờ nhìn chằm chằm phòng thay đồ xuất khẩu, thế nào còn không thấy Ôn Ngoãn đi ra đâu. Đợi đại khái 20 phút, Ôn Ngoãn mới chậm chạp ở trong phòng thay quần áo vụt đi ra, toàn thân bị màu hồng cái bọc, hạ thân là có loại Thái Lan phong cách màu hồng sa mỏng, che cản chân ngọc thon dài, nửa người trên là long ngực thức màu hồng áo ngực, đem nguyên bản không lớn điểm ngực tụ lại ở chung một chỗ, cũng có nho nhỏ quy mô. Nhưng so với bây giờ trong ao quanh quanh nghiến, hay là nhỏ đến đáng thương. Ôn Ngoãn không có vội vã xuống nước, tiến tới Hàn Khiêm bên người, chậm rãi đi tới Hàn Khiêm ao nước nhỏ, đem hai con trắng đoán bản chân nhỏ ngâm mình ở trong suối nước nóng, túi đầu nhỏ giọng nói: "Sớm biết không tới, các nàng vóc người cũng quá tốt rồi, đồng dao vì chiếu cô ta mới mua cái chủng loại kia đồ bơi." Hàn Khiêm không tim không phổi gật gật đầu, sau đó chỉ Tiểu Độ Khôn nhẹ giọng nói: "Nàng cùng ngươi sắp xỉ." Dứt lời phát hiện mình lời nói này lỗi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Ngoãn thời điểm phát hiện nàng quả nhiên tức giận, căm tức nhìn Hàn Khiêm cắn răng nói: "Ngươi bắt ta cùng một vị thành niên hài tử so. Hàn Khiêm ngươi quả nhiên nông cạn, ngươi chỉ thích bộ ngực to nữ nhân. Ngươi bản thân cũng không nói không thích ngươi a. Vậy ngươi hôn ta một cái. Nhiều người như vậy đâu. Ta bất kể, ngươi hôn ta một cái." Ôn Ngoãn cái này rõ ràng là muốn làm nũng ăn bạn, Hàn Khiêm có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là chậm rãi áp sát Ôn Ngoãn gương mặt, đang ở đôi môi sắp chạm đến Ôn Ngoãn gương mặt trong nháy mắt, trong tầm mắt của hắn xuất hiện Thái Thanh Hồ nửa gương mặt, Hàn Khiêm bị dọa đến một cơ trí, quay đầu cả giận nói: "Ngươi có thể hay không mang một ít thanh âm?" Không biết cái này đại tỷ lúc nào ghé vào Hàn Khiêm cùng Ôn Ngoãn bên người, liền nằm ở trên thảm xem hai người, khoảng cách rất gần, Thái Thanh Hồ hướng về phía Hàn Khiêm khoát tay một cái, khí mắt cười nói: "Các ngươi hai cái không cần phải để ý đến ta, làm ta không tồn tại, muốn hôn liền hôn nhà, giống như ngươi hôn ta thời điểm vậy, không thể do dự." Thái Thanh Hồ thanh âm cũng nhỏ, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được Thái Thanh Hồ thanh âm, Yến Thanh Thanh cái đầu tiên từ trong ao lên mở, khí thế hung hăng hướng đi Ôn Ngoãn, vừa đi vừa cắn răng, cả giận nói: "Ôn tự anh ngươi nhân cơ hội trộm tháp." Hàn Khiêm nhất thời cảm giác trở nên đau đầu, cắn răng nhìn chằm chằm Thái Thanh Hồ thấp giọng cả giận nói: "Ngươi có phải hay không nhìn các nàng không gây gổ trong lòng ngươi ngưỡng ấy, muốn hôn đúng không? Vậy ngươi tới hôn hôn ta." Vừa dứt lời, Thái Thanh Hồ ngồi dậy hai tay dâng Hàn Khiêm mặt hướng về phía đôi môi liền mổ một cái, sau đó hướng về phía Ôn Ngoãn hí mắt cười nói: "Ông chủ để cho ta hôn, ta không dám chống lại ra lệnh a, ta đi tắm tắp đi."